đây chính là các ngươi Giang Hải đạo đãi khách sao? Chuyên gia nghiêm nghị quát hỏi. Tống Lý Đồng sầm mặt lại, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, cũng là bị Trần Phong kéo về phía sau. Trần Phong đi về phía trước hai bước. Trước đó hắn đứng tại cửa ra vào, phía trước có Tống Lý Đồng Tống Kiếm Phong cùng trung đội trưởng cản trở, mấy cái này chuyên gia cũng không thấy Trần Phong. Lúc này hắn đứng ra, tự nhiên bị tỉnh thành mấy vị chuyên gia thấy được. Ngươi tại sao lại tiến đến rồi? Ai bảo ngươi tiến đến? Tuổi trẻ chuyên gia cả giận nói. Trần Phong không đáp, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi, Giang Hải người đạo đại khách, để cho các ngươi rất thất vọng. Địa phương nhỏ liền là địa phương nhỏ người. Tuổi trẻ chuyên gia cười lạnh một tiếng. Hắn chưa hề nói tận, nhưng tất cả mọi người biết rõ hắn đối với thành phố Giang Hải miệt thị. Đã dạng này, vậy thì mời về đi. Trần Phong dứt khoát nói ra. Mấy vị chuyên gia lập tức không làm. Khẩu khí thật là lớn, ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì nói lời như vậy? Tống cục trưởng, làm phiền ngươi để cái này người không liên quan ra ngoài được không? Lớn tuổi cái vị kia đau lòng nhức góc lắc đầu nói, bởi vì Trần Thư ký một chiếc điện thoại, chúng ta thật xa qua tới giúp các ngươi. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi đối với chúng ta hồi báo? Ừ, quay đầu ta nhất định đem chuyện nào, chi tiết giống Trần Thư ký báo cáo. Rông dài ngươi tê liệt. Trần Phong không nhịn được nói, còn không đi. Không nói mấy vị chuyên gia, những người khác cũng tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Nếu như là Tống Lý Đồng cùng mấy vị này lên xung đột, Tống Kiếm Phong nhất định sẽ ngăn đón, dù sao bọn họ đều là Giang Hải công chức, đại biểu cho Giang Hải hình tượng và thái độ. Nhưng mà Trần Phong khác biệt, hắn nhìn từ bề ngoài liền là một cái hảo không bối cảnh dân chúng. Tống Kiếm Phong không có ngăn đón, hắn đối với mấy cái này chuyên gia đồng dạng không có hảo cảm, Trần Phong mấy câu nói đó, để hắn cảm giác rất sung sướng. Tuổi trẻ trung đội trưởng bất động thanh sắc, quốc an hai vị yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi là cái thứ gì? Chẳng phải một cái xuất ngũ lính đặc chủng sao? Rất nhu sao? Tuổi trẻ chuyên gia trong cơn giận dữ, triệt để không nể mặt mũi. Tuổi trẻ trung đội trưởng nhíu nhíu mày, biết Trần Phong thân phận về sau, hắn theo bản năng liền đem Trần Phong trở thành mình đồng bạn. Cái này cái trẻ tuổi chuyên gia như thế nói năng lô mãng, để cùng là lính đặc chủng hắn cảm giác trên mặt không nhịn được. Cút! Trần Phong lạnh lùng nói, ta đếm tới ba, lập tức cho ta cút. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 120, Tham Lang. Trần Phong. Thứ gì? Mày đến cùng là ai? Tuổi trẻ chuyên gia tức hổn hển phát nổ nói tục, lại cũng không lo được bảo trì người tỉnh thành sĩ rụt rẻ phong độ. Lớn tuổi chuyên gia giữ chặt hắn, nhìn lấy Trần Phong nói ra, chàng trai, ngươi dám nói cho ta biết tên của ngươi sao? Trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp. Trần Phong nhếch miệng lên một vòng mỉa mai độ cong, híp mắt nói ra, Tham Lang, Trần Phong. Tốt, Trần Phong, ta nhớ kỹ ngươi. Tham Lang. Thứ độ gì? Mấy người chuyên gia không rõ cái này danh hiệu ý tứ, còn muốn tiếp tục nói dọa. Tống Lý Đồng cùng Tống Kiếm Phong cũng không biết cái này danh hiệu đại biểu hàng nghĩa. Tâu Nguyệt Như đồng dạng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá nàng lại đang tự hỏi những chuyện khác. Tham Lang cái này danh hiệu nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ, ca ca hẳn là cũng có danh hiệu à, danh hiệu của hắn là cái gì đây? Nhưng mà, quân khu trung đội trưởng cùng quốc an hai vị, sắc mặt đồng thời đại biến. Trung đội trưởng kích động đi tới. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trần Phong hỏi, tiền bối, ngài thật là Tham Lang. Trần Phong gật gật đầu. Tuyết Lang Tham Lang. Không thể giả được. Trung đội trưởng thần sắc trở nên cuồng nhiệt vô cùng, cùng một cái truy tinh tộc nhìn thấy mình yêu nhất minh tinh không có gì khác biệt. Quốc an hai vị thấp giọng nói chuyện với nhau, tuấn tú người trẻ tuổi một mặt chấn kinh chi sắc, hạ giọng nói ra, Tham Lang sao lại tới đây Giang Hải cái này địa phương nhỏ. Cứng rắn nam nhân thần sắc ngưng trọng nói, không rõ ràng, chúng ta không nên khinh cử vọng động. Ngươi lập tức đi xác nhận một chút thân phận của hắn. Tuấn tú người trẻ tuổi gật gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng. Trung đội trưởng trở nên kích động qua đi, nhìn lấy đối diện mấy người chuyên gia nói ra, chư vị, mời các ngươi rời đi đi, nơi này giao cho hắn là được rồi. Lớn tuổi chuyên gia sắc mặt âm tình bất định, tuổi trẻ chuyên gia sắc mặt bất thiện nói, Trung đội trưởng, ta nghĩ ngươi không có tư cách dạy cho chúng ta làm thế nào. Trung đội trưởng cười cười nói, giống như là cái dạng này. Cái kia mời ngươi chờ một lát. Đợi chút nữa để ngươi nhận cú điện thoại. Nói, trung đội trưởng liền xoay người rời khỏi phòng. Nghe được trung đội trưởng, mấy tên chuyên gia đều ý thức được cái gì, không có tiếp tục cùng Trần Phong không qua được, chỉ là cao mày đứng ở nơi đó, lặng lẽ nói chuyện với nhau. Tống Lý Đồng vô cùng kinh ngạc, đi tới hỏi, Trần Phong, Tham Lang là danh hiệu của ngươi. Nghe rất như bức dáng vẻ nha, ngươi nhìn trung đội trưởng kích động thành như vậy. Không chỉ có Tống Lý Đồng như thế, Tống Kiếm Phong cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Chăm chú nhìn chằm chằm cái này tiểu lão đệ. Trần Phong lạnh nhạt nói, còn tốt. Tống Lý Đồng chưa từ bỏ ý định hỏi, có thể hay không nói một chút cụ thể có bao nhiêu châu. Trần Phong nói, bây giờ không phải là thời điểm, về sau có cơ hội, cho ngươi thêm nói một chút đi. Tống Lý Đồng bây giờ cũng coi như hiểu rõ Trần Phong tính tình, biết hắn không chịu nói, lại khuyên cũng vô dụng, thế là bất đắc dĩ lắc đầu, không có tiếp tục truy vấn. Trên hành lang, trung đội trưởng đi vào một cái yên lặng chỗ ngoặt, bấm một số điện thoại. Ra ra, ta muốn cho ngươi giúp ta tra một người. Ừm. Kỳ Lân A, là ai, đáng giá để ta tự mình đi thăm dò. Hắn nói hắn gọi Tham Lang. Từ Kỳ Lân trầm giọng nói. Trần Phong. Bên đầu điện thoại kia lão nhân kinh hô nghẹn ngào. Từ Kỳ Lân nói, đúng vậy, tên của hắn hoàn toàn chính xác gọi Trần Phong. Ngươi chờ một chút. Đừng tắt điện thoại. Bên đầu điện thoại kia lão nhân cầm lấy máy riêng gọi điện thoại. Không bao lâu, một tên cảnh vệ viên cung kính chạy vào, ba chào một cái, từ tư lệnh. Khi quân đội từ tư lệnh phân phó nói, đem chúng ta trong tay nắm giữ, có xem Tuyết Lang đặc chủng đại đội đội trưởng Tham Lang tư liệu, đưa một phần tới. Vâng. Cảnh vệ viên cúi chào, lập tức đi ra ngoài. Một phút đồng hồ sau, một phần văn kiện tuyệt mật bày tại từ tư lệnh trên mặt bàn, từ tư lệnh để cảnh vệ viên mở ra, dùng di động đập cái kia một tờ đơn giản tư liệu, chuyển cho từ Kỳ Lân. Tư liệu hoàn toàn chính xác rất đơn giản, Tham Lang, Trần Phong, Nam. Quê quán Tương Nam tỉnh thành phố Giang Hải. Tuyết Lang đặc chiến đại đội đội trưởng. Ngoại trừ mấy chữ này, liền là một tấm hình. Liền là hắn. Nhìn lấy tấm kia ảnh, Từ Kỳ Lân kích động nói, thật là hắn, không nghĩ tới ta thần tượng còn trẻ như vậy. Hắn sao lại tới đây Giang Hải? Làm nhiệm vụ. Ta không biết ta, đợi lát nữa ta nhìn có thể không có thể hỏi ra. Đối ra ra, còn có chuyện làm phiền ngươi, ngươi cho Tương Nam tỉnh Trần Thư Ký gọi điện thoại, để hắn đem hắn phái tới mấy người chuyên gia gọi trở về đi, bản sự không, giá đỡ rất lớn, đáng ghét. Đi. Điện thoại di động của ngươi bên trong tư liệu sau khi xem xong lập tức tiêu hủy, biết không? Ta hiểu được, quay đầu cùng ngài liên hệ. Từ Kỳ Lân kết thúc trò chuyện về sau, một lần nữa đi vào phòng. Tỉnh thành chuyên gia nhìn thấy hắn sau khi đi vào, sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng mà Từ Kỳ Lân không nói thêm gì, đợi lát nữa tự sẽ có điện thoại thông báo những chuyên gia này về tỉnh thành. Từ Kỳ Lân nhìn thấy Quốc An một người khác đến bây giờ còn không có trở về, trong lòng hơi động, đi đến cứng rắn nam nhân trước người, cười cười, vươn tay. Nói, ngươi tốt, đến lâu như vậy còn không biết đây. Tự giới thiệu mình một chút, khi quân đội phi ương đặc chủng đội, Từ Kỳ Lân. Cứng rắn nam nhân nắm chặt Từ Kỳ Lân tay, mỉm cười, nói, Tương Nam tỉnh Quốc An người phụ trách, Triệu Kính Tùng. Rất hân hạnh được biết ngươi. Từ Kỳ Lân xích lại gần nói ra, đồng nghiệp của ngươi làm sao còn chưa có trở lại. Triệu Kính Tùng nội tâm cảnh giác, mặt ngoài bất động thanh sắc nói, hắn có chút việc phải bận rộn. Từ Kỳ Lân hạ giọng trực tiếp nói ra, là đang điều tra Tham Lang A. Ngươi để hắn trở về, quyền hạn của các ngươi, cha không được. Mà lại, ta có thể xác nhận người này liền là Tuyết Lang đặc chiến đội đội trưởng Trần Phong, các ngươi cũng không cần tra xét. Triệu Kính Tùng giật mình, hỏi, vì sao nói như vậy? Từ Kỳ Lân không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nói ra, gia gia của ta là Hy Tư lệnh quân khu Từ Quốc Thịnh. Triệu Kính Tùng bừng tỉnh đại ngộ, cho đồng bạn gọi điện thoại, biết được hắn quả nhiên không thu hoạch được gì, liền cứ gọi hắn về tới trước. Sau đó, Triệu Kính Tùng hỏi, ngươi đối Tham Lang hiểu bao nhiêu, có thể hay không nói một chút tình huống. Hắn hiện tại đã xuất ngũ, chúng ta Quốc An không thể không trọng điểm nhìn lấy hắn. Từ Kỳ Lân kinh ngạc nhíu mày, dù sao Trần Phong không phải bọn hắn Hy quân khu người, đối với hắn xuất ngũ sự tình, Hy quân đội cũng không biết rõ tình hình, Từ Kỳ Lân cũng không biết Trần Phong lại nhưng đã xuất ngũ. Từ Kỳ Lân trầm ngâm nói ra, ta xách cái đề nghị, các ngươi về sau không cần tiếp tục truy tra hắn, không nói cái khác thủ trưởng, tóm lại gia gia của ta là rất coi trọng. Rất thưởng thức Tham Lang. Triệu Kính Tùng không có tỏ thái độ, lúc này một cái điện thoại di động tiếng chuông trong phòng vang lên, hắn liền thuận thế quay đầu nhìn lại. Từ Kỳ Lân biết cái này là đối phương chỗ chức trách, cũng không dễ nhiều lời, tóm lại lời nói dẫn tới. Coi như đối phương về sau đi thăm dò, chắc hẳn cũng sẽ không gióng trống thua chiêng, một vị tư lệnh quân khu mặt mũi, Quốc An người phụ trách bao nhiêu sẽ bận tâm đến. Là tỉnh thành vị kia lớn tuổi chuyên gia điện thoại tới. Nhìn thấy số điện thoại về sau, chuyên gia sắc mặt biến đổi. Lập tức đi đến bên cửa sổ bên trên, nhận nghe điện thoại. Kết thúc trò chuyện về sau, vị này chuyên gia sắc mặt lập tức trở nên phi thường đặc sắc. Hắn đi đến hai vị đồng sự trước mặt, nhẹ giọng nói một câu, Trần Thư Ký để cho chúng ta đi về nghỉ. Hai tên đồng sự sắc mặt đồng dạng phi thường đặc sắc, bọn hắn nhìn một chút Từ Kỳ Lân, lại nhìn một chút Trần Phong, sau đó đầy cõi lòng tâm sự rời khỏi phòng. Tống Lý Đồng nhìn lấy bọn hắn chật vật rời đi, cảm giác toàn thân đều lộ ra sảng khoái. Đồng thời nàng đối Từ Kỳ Lân thân phận cũng có chút hiếu kỳ, có thể làm cho tỉnh thành phương diện gọi điện thoại gọi những chuyên gia này trở về, vị này trung đội trưởng đến tột cùng là cái lai lịch gì. Tô Nguyệt Như cũng không thích mấy cái này chuyên gia, nhưng bởi vì Trần Phong căn dặn, mới một mực nhẫn mại lấy không có phát tác, nhìn thấy bọn hắn đi, cảm thấy mình rốt cục đạt được hiểu rõ thoát. Chúng ta cũng đi thôi. Thần tượng, ta gọi Từ Kỳ Lân, xem ngươi rồi. Từ Kỳ Lân hướng về phía Trần Phong cười nói. Trần Phong mỉm cười gật đầu, đối với quân nhân, hắn có tự nhiên hảo cảm. Sau đó, Từ Kỳ Lân liền rời khỏi phòng, Triệu Kính Tùng cũng đi theo ra. Tống Kiếm Phong hỏi, Trần Lão Đệ, Lão Đại ca có thể hay không lưu lại nhìn xem. Trần Phong cười nói, Tống Đại ca, nam nhân ở lại đây không tiện lắm. Ngại quá, làm phiền ngươi ở bên ngoài chờ một lát, Tống đội trưởng lưu lại là được. Tống Kiếm Phong thần sắc rất là ngạc nhiên, lúc nào Tống Ly Đồng có đặc quyền như vậy rồi. Sau đó hắn nhìn lấy nữ nhi ý vị thâm trường cười cười. Tống Ly Đồng nhìn thấy phụ thân mập mờ ánh mắt, ý thức được hắn tựa hồ là lầm sẽ tự mình cùng Trần Phong quan hệ rất thân mật, lại có chút ngượng ngùng, mà lại không tốt giải thích. Tống Kiếm Phong cười ha ha, xem ra cái này hai hải tử quả nhiên có hy vọng, liền yên tâm đi ra ngoài. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 121, Hương Diễm dò xét. Trần Phong lưu lại Tống Lý Đồng nguyên nhân rất đơn giản, đến một lần hắn cứu chữa Hà Lâm thời điểm, Tống Lý Đồng cũng ở tại chỗ, như là đã thấy qua, cũng không cần phải che giấu. Thứ hai, cứ việc Tô Nguyệt Như cùng hiểu lầm của mình giải trừ, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, cô nam quả nữ chung sống một phòng, không tiện lắm, có Tống Ly Đồng ở đây đã tốt lắm rồi. Trần Phong để Tô Nguyệt Như nằm xuống, bắt đầu tiếp tục cho nàng làm kiểm tra. Sau nửa canh giờ, Tô Nguyệt Như đầu hai tay cùng bắp chân, đã bị Trần Phong tỉ mỉ kiểm tra một lần, không có bất kỳ phát hiện nào. Hiện tại, muốn bắt đầu kiểm tra Tô Nguyệt Như thân thể. Quần áo cái gì tương đối vướng bận, tỉ như nút thắt, khóa kéo, nhất là nội y kim loại vòng, sẽ cho dò xét tạo thành rất lớn trở ngại. Trần Phong trầm ngâm nói, Nguyệt Như, cái kia một quả bom, kim loại thành phần chiếm tương đối lớn tỉ trọng, ngươi quần áo bên trên những kim loại này, sẽ đối với dò xét tạo thành ảnh hưởng. Làm phiền ngươi cởi quần áo ra đi. Tô Nguyệt Như nghe vậy lớn xấu hổ, nghe được câu này, không chỉ có là nàng, liền ngay cả Tống Lý Đồng tầm tư cũng có chút khó mà bình tĩnh. Tô Nguyệt Như không thể nghi ngờ là cực đẹp, khuôn mặt như vẽ. Khí chất thanh lãnh, giống như là một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử, mà hết lần này tới lần khác thân hình của nàng vô cùng tốt, đường cong là lướt thân thể xinh đẹp. Thật có thể nói là thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ. Không chỉ có là nam nhân không thể chống cự mị lực của nàng, thậm chí Tống Ly Đồng cái này mị nữ nghĩ đến Tô Nguyệt Như cởi sạch hình ảnh, cũng cảm thấy không khỏi quá hương diễm một chút. Tô Nguyệt Như trầm mặc một hồi, ngồi dậy, cuộn tròn lấy hai chân, hai tay ôm lấy, thật sự là ta thấy mà yêu. Trần Phong kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát, Tô Nguyệt Như ngẩng đầu, lại là nhìn về phía Tống Lý Đồng, nói ra, Tống cảnh quan, làm phiền ngươi trước đi ra ngoài một chút. Tống Lý Đồng có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ nàng tình nguyện cùng Trần Phong đơn độc ở chung một chỗ, cũng không nguyện ý để cho mình nhìn thấy thân thể của nàng a? Trên thực tế đúng là như thế, Tô Nguyệt Như có thể tiếp nhận Trần Phong, lại không thể tiếp nhận Tống Lý Đồng, dù là nàng đồng dạng cũng là một nữ nhân. Tô Nguyệt Như có thể đem Trần Phong coi như ca ca. Nhưng mà cùng Tống Lý Đồng chỉ là quen biết hời hợt. Ta lưu lại, có thể hay không tốt một chút? Tống Lý Đồng hỏi. Không sao, ngươi ra ngoài đi, ta không quan tâm những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Tô Nguyệt Như bình tĩnh nói. Thấy Tô Nguyệt Như kiên trì như vậy, Tống Lý Đồng không có nhiều lời rời khỏi phòng, đem cửa khóa trái, canh giữ ở cổng. Một bên Tống Kiếm Phong hỏi, làm sao nhanh như vậy liền đi ra rồi? Tống Lý Đồng nói, còn tại trị liệu đây. Ta đi ra trông coi, không khiến người khác quấy rầy bọn hắn. Đoán chừng còn bao lâu nữa? Tống Kiếm Phong hỏi. Không rõ ràng, hẳn là cần thời gian rất lâu. Vậy ngươi lưu chờ ở tại đây, ta đi trước chào hỏi một chút quốc an cùng quân khu mấy vị khách nhân, quay đầu vẫn phải đi chính phủ thành phố cùng những người lãnh đạo hồi báo một chút tình huống. Tống Kiếm Phong nói xong liền rời đi, còn lại Tống Ly Đồng kiên nhẫn chờ đợi. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại có Trần Phong cùng Tô Nguyệt Như hai người. Có phải hay không rất khẩn trương? Trần Phong mỉm cười, tiếng nói rất nhu hòa. Hy vọng có thể tận lực làm dịu nàng tâm tình khó chịu. Tô Nguyệt Như gật gật đầu, sau đó nói, không sao, ngươi là anh ta. Nói thì nói như thế, Trần Phong nhìn ra được nàng vẫn là rất khẩn trương, nhưng không có vạch trần, chỉ là nói ra, ngươi cứ như vậy ngồi, ngươi vừa mới uy đến chân, ta trước giúp ngươi trị một chút. Tô Nguyệt Như theo lời đem cuộn tròn trên giường là để xuống, nàng mặc chính là váy dài, đã cởi bỏ giày, Trần Phong ngồi xổm xuống, trực tiếp dùng trái tay nắm chặt nàng trong suốt tú mỹ chân ngọc. A Tô Nguyệt Như thở nhẹ một tiếng, theo bản năng liền vùng vẫy một hồi, chân của nàng chưa từng bị những người khác chạm qua, vô cùng mẫn cảm. Trần Phong nói, nhẫn một chút, liền tốt. Tô Nguyệt Như ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Trần Phong cúi đầu nhìn kỹ mắt cá chân nàng, nhưng mà ánh mắt nhưng dần dần có chênh lệch chút ít rời. Trần Phong không có luyến chân đam mê, nhưng Tô Nguyệt Như cái này chân ngọc thật sự là quá đẹp, lưng đùi đường cong ưu mỹ, năm cái ngón chân trong suốt sáng long lanh, nắm trong tay, tựa như nắm thương phẩm ngọc thạch, không khỏi làm Trần Phong trong lòng dâng lên một cỗ muốn phải thật tốt thưởng thức xúc động. Trần Phong cố gắng áp chế cỗ này không nên xuất hiện cảm xúc, Tô Nguyệt Như gặp hắn nắm chân của mình chậm chạp không động thủ, có chút ngượng ngùng nói, ca, có thể bắt đầu chưa? Lập tức, ta đang quan sát thương thế. Trần Phong lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn dùng bàn tay nắm chặt Tô Nguyệt Như sưng đỏ mắt cá chân, cùng lúc đó, một dòng nước gấm tùy theo tràn vào Tô Nguyệt Như thể nội. Sau một phút, Trần Phong buông ra Tô Nguyệt Như chân ngọc, khắp nơi hắn buông tay thời điểm, bên tai tựa hồ nghe đến Tô Nguyệt Như tiếng cười khẽ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Tô Nguyệt Như trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua tức thì mỉm cười. Đây là Trần Phong lần thứ hai nhìn thấy Tô Nguyệt Như khuôn mặt tươi cười, không phải loại kia mặt ngoài lễ phép bên trong lại xa lánh tiếu dung, mà lần thứ nhất thấy được nàng cười là sơ lần gặp gỡ, nghe được Phá Quân tin tức thời điểm. Muốn thấy được nàng thật lòng cười một lần, thật vô cùng khó. Ngươi cười, cười gì vậy? Trần Phong hỏi. Ừm, có chút ngứa. Tô Nguyệt Như nói khẽ. Trần Phong cười ha ha, mặc dù chỉ là bởi vì cảm thấy ngứa phản xạ có điều kiện phía dưới mỉm cười, nhưng cũng rất tốt. Có vô số nam nhân, muốn nhìn đến Tô Nguyệt Như có thể nở rộ mỹ lệ khuôn mặt tươi cười, nhưng ngoại trừ Trần Phong, những người khác thật là khó coi đến. Trần Phong đứng dậy, nhìn lấy Tô Nguyệt Như đường cong duyên dáng cái cổ, ngươi nơi này vết thương ta cho ngươi xử lý một chút, về sau liền sẽ không lưu sẹo. Thật! Tô Nguyệt Như rất là mừng rỡ. Trần Phong gật gật đầu, sau đó đánh mở bên trong căn phòng túi cấp cứu, dùng rượu sắt trùng cầu thanh lý mất da chết, sau đó dùng bàn tay nhẹ nhàng bao trùm ở Tô Nguyệt Như non mịn tuyết trắng cái cổ. Được rồi. Sau 5 phút, Trần Phong buông tay ra. Tô Nguyệt Như ngạc nhiên nói, dạng này liền tốt. Ca, ngươi cũng thật là lợi hại. Trần Phong lấy ra một chiếc gương, để Tô Nguyệt Như nhìn một chút. Tô Nguyệt Như nhìn một lúc lâu, trên cổ vết đao thật đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền cùng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Dạng này rõ rệt hiệu quả trị liệu, để Tô Nguyệt Như trong lòng rất là yên ổn. Trần Phong nói ra, tiếp đó, ta muốn kiểm tra hai chân của ngươi. Làm phiền ngươi đem váy kéo lên đi một điểm. Tô Nguyệt Như nhu thuận gật đầu, Trần Phong y thuật thần kỳ để cho nàng rất là tin phục, nàng ở trong lòng mặc niệm vài câu đây là ca ca của ta, sau đó đem dưới váy bảy nâng lên chỗ đầu gối, toàn bộ đường cong duyên dáng bắp chân lập tức hiện ra tại Trần Phong trước mắt. Lại hướng lên kéo một điểm. Trần Phong nói ra, A Tô Nguyệt Như thẹn thùng đem váy nâng lên chút, lộ ra một nửa bóng loáng bắp đùi trắng như tuyết. Cái này xinh đẹp đùi, sắc sỡ lóa mắt, Trần Phong hô hấp hơi có chút dồn dập lên. Hắn điều chỉnh hô hấp, lấy lớn lao định lực. Từ Tô Nguyệt Như mắt cá chân bắt đầu, một tấc, chậm rãi hướng lên rời động. Tiếp xúc cái này như tơ lụa bóng loáng da thịt, đối Trần Phong định lực là cái lớn lao khảo nghiệm. Theo thời gian trôi qua, tay của hắn từ bắp chân đi lên, qua đầu gối, đi tới trên đùi, đã đạt tới vai dưới nhất duyên. Trần Phong cái chán đã bắt đầu thấy mồ hôi. Một là bởi vì tiếp tục đưa vào nội lực, để hắn mỏi mệt, hai là thân thể trong bất chi bất giác đã bắt đầu khô nóng. Nhìn thấy váy che khuất dụ người nhất giải đất thần bí. Trần Phong thanh âm bắt đầu trở nên khàn giọng, nói khẽ, lại hướng lên, kéo một điểm. Cái này có thể nói là một đạo phòng tuyến cuối cùng, Tô Nguyệt Như khuôn mặt, đã đỏ đến có thể chảy ra nước. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 122, tìm tới lựu đạn. Váy chậm rãi đi lên di động, cơ hồ đến bẹn đùi bộ, lộ ra an toàn quần một góc. Trần Phong hầu kết trên dưới bông núc nhích qua một cái, xưa nay lấy tỉnh táo chứ danh tham lang. Ngón tay vậy mà bắt đầu có chút phát run. Khi tay của hắn bao trùm ở cái kia bắp đùi trắng như tuyết phía trên lúc, Tô Nguyệt Như thân thể mềm mại đồng dạng nhẹ nhàng chấn động một cái, nhịn không được từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng nhỏ xíu than nhẹ. Tô Nguyệt Như sắc mặt cực kỳ lung túng, mình vậy mà nhịn không được rên rỉ lên tiếng, đây đối với xưa nay băng thanh ngọc khiết nàng mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng xấu hổ sự tình. Tô Nguyệt Như thật sâu cúi đầu xuống, hai cái ngọc thủ khẩn trương rảo cùng một chỗ, không dám gặp người. Nàng nhưng lại không biết nàng cái này e lệ khẩn trương bộ dáng, càng có thể kích thích nam nhân dục vọng. Trần Phong cảm thấy đã nhanh muốn cầm giữ không được, tay của mình phi thường không nghe lời, vẫn muốn hướng dưới váy chỗ sâu nhất chui vào. Trần Phong đông nhiên rất hâm mộ tay trái của mình, tay trái của hắn ca có thể muốn sờ cứ sờ, không có bất luận cái gì trong lòng gánh vác, đáng tiếc chính hắn không được. Còn tốt tay phải ca không có nếm đến ngon ngọt, liền phi thường dứt khoát đem tay trái ca kéo lên. Ngay sau đó, tay phải ca thật nhanh từ trong túi móc ra ngân châm. Tại Trần Phong trên thân đâm một châm, cái này mới thở bình thường sao động tâm. Sao động tay trái ca cũng hành quân lặng lẽ, cái này mới không có dẫn phát tả hữu hô bác đại chiến. Thế nào? thấy Trần Phong tay bỗng nhiên rời đi, mà lại thật lâu không thấy động tĩnh, Tâu Nguyệt Như không khỏi ngẩng đầu lên. Ta trước nghỉ ngơi một chút. Trần Phong sắc mặt có chút tái nhợt, từng viên lớn mồ hôi chính chảy xuống trôi, cứ việc trong phòng mở ra hơi lạnh, y phục của hắn ý nguyên cơ hồ toàn bộ ướt đẫm. Tâu Nguyệt Như ân cần nói, không nên quá mệt mỏi. Trần Phong gật gật đầu, sau đó hắn khoanh chân ngồi trên sàn nhà, nhắm mắt điều tức. Sau 10 phút, kết thúc một chu thiên vận chuyển, Trần Phong một lần nữa đứng dậy, tiếp tục tỉ mỉ cho Tâu Nguyệt Như dò xét. Lại là nửa canh giờ, Trần Phong rốt cục kiểm tra xong tất Tâu Nguyệt Như hai đầu cặp đùi đẹp. Hắn giờ phút này sắc mặt càng thêm tái nhợt, như thế tiếp tục không ngừng tiêu hao nội kình, tăng thêm phải dùng xảo kình, còn cần hết sức chăm chú cảm giác, đối với hắn thể lực cùng trí nhớ, đều là một cái nặng nề gánh vác. Cho nên càng về sau, coi như kiểm tra đến Tâu Nguyệt Như bẹn đùi bộ dạng này là bộ vị thời điểm, Trần Phong trong lòng đã không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, dù là hiện tại Tâu Nguyệt Như cởi hết câu dẫn hắn, hắn cũng hưu tâm vô lực. Nếu không lần sau lại kiểm tra a. Nhìn lấy Trần Phong gương mặt mỏi mệt, Tâu Nguyệt Như đau lòng nói ra. Trần Phong lắc đầu nói, không được, không tìm ra được, ta khẳng định ngủ không yên. Dừng một chút, Trần Phong tiếp tục nói, chỉ còn nửa người trên, ta nghỉ ngơi một chút, cho ngươi thêm kiểm tra. Lần này, Trần Phong ngồi xuống điều tức nửa canh giờ. Gặp hắn mở hai mắt ra, Tâu Nguyệt Như không có chờ hắn mở miệng, liền yên lặng bỏ đi áo của mình. Nửa người trên của nàng cơ hồ hoàn toàn đỏ, Trần, chỉ còn nội y bao vây lấy cao ngất bộ ngực sữa. Dạng này nửa chặn nửa che ngược lại càng thêm dụ hoặc. Bất quá Trần Phong đã không có tinh lực đi thưởng thức cái này hoàn mỹ mê người thân mình, thể. Ngắn ngủi điều tức, cũng không thể hoàn toàn khôi phục nội kình của hắn. Lúc này nội lực của hắn, không đủ dưới trạng thái toàn thịnh hai thành. Nếu như lần này nội lực khô kiệt trước đó, còn không thể tìm tới lựu đạn vị trí, Trần Phong liền không thể không đợi đến ngày thứ hai lại tới kiểm tra. Nhưng thời gian trôi qua càng lâu, liền đối Tâu Nguyệt Như càng là bất lợi. Hắn đương nhiên không có khả năng đợi đến ngày thứ hai. Vì để tránh cho Tâu Nguyệt Như khó xử, Trần Phong đứng ở phía sau của nàng, giải khai nội y nút thắt, nhưng là không có cởi ra, đầu tiên kiểm tra lưng ngọc của nàng. Sau 5 phút, Trần Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Tại Tâu Nguyệt Như nách trái ổ phụ cận, hắn đã nhận ra một cái không giống bình thường dị vật. Trần Phong bàn tay dán chặt lấy Tâu Nguyệt Như nách phía dưới vị trí, hơi ra tăng nội kình đưa vào, cẩn thận cảm giác. Ngón tay của hắn đầu ngón tay khoảng cách nàng mê người bộ ngực sữa. Có thể đụng tay đến. Chính là ở đây. Trần Phong thoải mái cười một tiếng, sau đó xuất thủ như điện, phong bế lựu đạn phụ cận hai cái huyệt vị. Nội lực của hắn đã khô kiệt, hôm nay không có cách nào đem lựu đạn lấy ra, cho nên dùng sau cùng nội lực phong tỏa ngăn cản, phòng ngừa cái này nã nổ lựu đạn chạy loạn. Chỉ chờ tới lúc Trần Phong nội lực khôi phục hoàn tất, tìm một cái phòng tối, ở cái này bộ vị mở một cái lỗ hồng nhỏ, dùng nội lực đem cái vật nhỏ này hút ra đến, Tâu Nguyệt Như liền an toàn. Lại dựa vào thái ớt thần châm hiệu quả trị liệu, sẽ không đối Tâu Nguyệt Như thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại căn cứ Trần Phong phỏng đoán, giặc cướp cắm vào loại này lựu đạn, mục đích không phải là vì sát hại Tâu Nguyệt Như, mà là vì giành Vân Hải quốc tế hoạch tâm cơ mật. Như vậy, coi như người chủ sử sau màn phát giác báo đen đám người hành động bắt cóc thất bại, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chí ít tại đối phương chủ động liên hệ Tâu Nguyệt Như, mở ra điều kiện của bọn hắn trước đó, Tâu Nguyệt Như là an toàn. Trần Phong đem suy đoán của chính mình nói ra, Tâu Nguyệt Như biểu thị đồng ý. Tâu Nguyệt Như mặc quần áo tử tế, lại khôi phục nữ cường nhân hình tượng, tỉnh táo mà nói, hoàn toàn chính xác không cần phải gấp. Đã ta còn có giá trị lợi dụng, bọn hắn đương nhiên sẽ không hại mệnh của ta. Trần Phong gật đầu nói, vậy thì tốt, lưu đạn tạm thời không lấy, ta muốn thuận manh mối này tìm ra chủ sử sau màn, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, nghiền xương thành cho. Tâu Nguyệt Như gật gật đầu, theo sau nói ra, ca. Ngươi bây giờ có phải hay không còn không có làm việc, nếu không ngươi vẫn là đến Vân Hải quốc tế à? Trần Phong lắc đầu nói, không được, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ta tạm thời không thể bại lộ. Lưu từ một nơi bí mật gần đó điều tra càng tốt hơn. Nhớ kỹ, hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, đều đừng nói cho những người khác, bao quát người nhà của ngươi cùng khuê mật. Còn có ngươi ta quan hệ trong đó, cũng không cần khiến người khác nhìn ra một chút đoan nghê. Cái kia lựu đạn sự tình, cũng không nên nói. Liền nói ta cũng tìm không thấy. Trần Phong cười cười, bọn hắn sẽ lý giải, nhiều chuyên gia như vậy cũng không có cách nào, dựa vào cái gì ta một người liền có thể tìm được đâu. Tâu Nguyệt Như do dự một chút, nói, vậy bọn hắn sẽ nhìn ngươi thế nào? Ta không muốn để cho ngươi thụ ủy khuất như vậy. Trần Phong đột nhiên cười nói, ngốc cô nương, cái này tính ủy khuất gì? Trước kia ta làm nhiệm vụ thời điểm, vì mê hoặc địch nhân, quỳ xuống cầu xin tha thứ sự tình cũng đã từng làm, những này đáng là gì? Mà lại so với nhân thân của ngươi an toàn, ta hết thảy tất cả đều không trọng yếu. Tô Nguyệt Như trầm mặc, nàng cũng bất thiện ngôn từ, không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt tâm tình của mình. Trần Phong cười cười, nhắm mắt lại ngửa ngã xuống giường, nói ra, ta trước nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi. Ta giúp ngươi đấm bóp một chút đi. Tô Nguyệt Như nói ra, ha ha, ngươi chắc chắn sẽ không hầu hạ người, thôi được rồi. Trở về đi, người bên ngoài cũng cần phải chờ không nổi nữa. Trần Phong ngáp một cái nói ra, được rồi, ngươi tốt nhất ngủ một giấc. Tô Nguyệt Như gật gật đầu, sau đó chỉnh lý tốt quần áo, mở cửa phòng đi ra ngoài. Chờ đến sắp ngủ Tống Lý Đồng mừng rỡ, lập tức nên đón, hỏi, Tô Tổng, thế nào? Tô Nguyệt Như nghĩ đến Trần Phong căn dặn, lạnh hư một tiếng, cau mày nói, Tống Cảnh Quan, ta thật không biết những này cái gọi là chuyên gia là làm cái gì. Còn có cái này Trần Phong, nguyên lai tưởng rằng hắn rất có bản lĩnh, không nghĩ tới cũng là hạng người vô năng, thật sự là lãng phí thời gian của ta. Tống Lý Đồng nghe vậy, một trái tim rơi thẳng đáy cốc. Trần Phong cũng không có cách nào. Vậy còn có người nào có thể hóa giải Tô Nguyệt Như lựu đạn nguy cơ? Ta rất mệt mỏi, về nhà trước nghỉ ngơi. Tô Nguyệt Như nói. Tống Lý Đồng vội vàng nói, ngươi tốt nhất cùng ta cùng một chỗ, tiếp nhận cảnh sát bảo hộ. Chúng ta Tô gia cũng không phải ăn chay. Tô Nguyệt Như nói xong thẳng rời đi. Tống Lý Đồng nhìn lấy nàng đi xa bóng lưng, thở dài, sau đó đem tình huống này hồi báo cho Tống Kiếm Phong. Chờ trong chốc lát, thấy Trần Phong còn chưa có đi ra, Tống Lý Đồng đẩy cửa đi vào. Lại phát hiện hắn lại nhưng đã ngủ. Nhìn Trần Phong mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, Tống Lý Đồng không đành lòng đánh thức hắn, liền đem điều hòa không khí điều chỉnh đến thích hợp nhiệt độ, giúp hắn cởi giày ra, đắp kín mền mới an tĩnh rời đi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 123, Lang Nha. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phong tinh thần vô cùng phấn chấn rời khỏi giường, rèn luyện một giờ sau tắm rửa ăn cơm. Đang lúc ăn bữa sáng, chuông cửa bị người theo vang. Người đến là Tống Lý Đồng, còn có Tử Kỳ Lân. Đang lúc ăn đâu? Tống Lý Đồng mỉm cười nói, cái kia chúng ta chờ ngươi một hồi, ăn xong liền đi đi thôi. Thị ủy thư ký tại phòng họp chờ ngươi đấy. Trần Phong thử thăm dò nói ra, vẫn là không đi đi, lựu đạn không có tìm ra, còn đắc tội tỉnh thành tới chuyên gia, dạng này đi lời nói rất ngượng ngùng. Tống Lý Đồng lắc đầu nói, không thể nói như thế. Ngươi cứu ra Tâu Nguyệt Như liền là một cái công lớn, về phần cái kia nạ nổ lựu đạn. Nhiều chuyên gia như vậy cũng không tìm tới, sao có thể lại ngươi thì sao? Tư Kỳ Lân gật đầu nói, đúng vậy a thần tượng, ta hỏi qua lão sư của ta, khi quân đội đứng đầu nhất bạo phá chuyên gia phá bom. Hắn nói bằng trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, muốn tìm ra nạ nổ lựu đạn, khó như lên trời. Dù sao chúng ta vẫn là thành công lên mặt trăng không phải. Cho nên thần tượng a, ngươi đừng đối với mình yêu cầu quá cao. Trần Phong bất động thanh sắc gật gật đầu, tiếp tục đối phó bữa sáng. Tư Kỳ Lân hướng về phía Tống Lý Đồng cười cười, lộ ra một thanh hàm răng trắng đoán, cái này hàm răng trắng đoán cùng hắn đen kịt màu da hình thành sự chênh lệch rõ ràng, lộ ra rất đáng chú ý. Tư Kỳ Lân nói ra, Tống Cảnh Quan, làm phiền ngươi đi ra ngoài một chút, ta cùng ta thần tượng nói mấy câu liền đi. Tống Lý Đồng đối Tư Kỳ Lân ấn tượng cũng không tệ lắm, cũng biết hắn đến nơi này chính là vì thấy Trần Phong, liền gật gật đầu đi ra ngoài. Tìm ta có chuyện gì đâu? Trần Phong cười hỏi. Tư Kỳ Lân nói, thần tượng. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Trần Phong trên dưới xét lại hắn một phen, hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. Trần Phong gật đầu nói, rất không tệ. Rất ưu tú. Có thể được đến Trần Phong như thế đánh giá, Tư Kỳ Lân hoàn toàn chính xác rất ưu tú. Tư Kỳ Lân cái tuổi này, đã là nội tức cảnh đỉnh phong, cách ám kình võ giả chỉ thiếu chút nữa xa. Nói không chừng năm nay liền có thể tấn cấp ám kình võ giả. Mà ám kình võ giả đi qua bộ đội rèn luyện. Cầm xuống binh vương xưng hào là chuyện thuận lý thành trương. 19 tuổi binh vương. Năm đó Trần Phong tuổi 18 thời điểm, trở thành Tây Nam quân đội nào đó một chi bộ đội binh vương. Tư Kỳ Lân so với thời điểm đó Trần Phong, trên lệch cũng không nhiều. Đạt được thần tượng khẳng định, Tư Kỳ Lân tâm hoa nộ phóng, sốt ruột mà hỏi, ngươi nhìn ta có không có tư cách tiến Tuyết Lang. Trần Phong hỏi, khi quân đội sẽ thả ngươi đi. Hẳn là không nỡ bỏ ngươi bảo bối này. Bọn họ đều là tổng quân nhiều năm ưu tú quân nhân. Đối với quân đội một ít môn đạo tự nhiên rất rõ ràng. Trên thực tế hàng năm đặc chủng đại đội đi địa phương bộ đội chọn lựa đội quân mũi nhọn thời điểm, đứng đầu nhất mấy cái đều giấu đi, không phải điều đi bếp núc ban cho heo ăn, liền muốn đi bộ hậu cần sát thương, quét dọn vệ sinh. Mà những cái kia đặc chủng đại đội khảo sát đối tượng, thường thường là địa phương bộ đội thê đội thứ hai ưu tú binh sĩ. Những địa phương này bộ đội thủ trưởng mới không nỡ tay mình tâm bên trong bảo bối bị người đoạt đi đâu. Tư Kỳ Lân đương nhiên là cái đại bảo bối. Đợi một thời gian, nhất định sẽ trở thành hy quân đội mạnh nhất binh vương, dạng này cho mình bộ đội trưởng mặt người, cái nào thủ trưởng bỏ được thả người. Từ Kỳ Lân tự nhiên biết Trần Phong chỉ là cái gì, cười ha ha nói, không sao, Hy Tư lệnh quân khu là gia gia của ta. Hắn sủng ái nhất không phải cha ta, không là anh ta, mà là ta. Mà lại Tuyết Lang mặc dù rất thần bí, nhưng gia gia của ta vẫn là biết một ít chuyện. Nếu như ta có thể đi vào Tuyết Lang, hắn tuyệt đối sẽ khua chiêng gõ trống đốt pháo, tự mình đưa ta đi. Trần Phong hỏi, vậy ngươi cùng gia gia ngươi thương lượng xong sao? Tối hôm qua đã nói việc này, gia gia để cho ta dựng lên quân lệnh trạng, nói nếu như Tuyết Lang không quan tâm ta, ta cũng không cần về đại đội. Từ Kỳ Lân vẻ mặt đau khổ nói ra, thần tượng, ngươi hẳn là sẽ không nhẫn tâm nhìn ta bị gia gia vứt bỏ, không nhà để về à? Trần Phong mỉm cười cười nói, ta không thể cho ngươi cam đoan, coi như ta không có xuất ngũ vẫn là đội trưởng, y nguyên không thể đánh cam đoan. Ngươi cũng biết muốn vào Tuyết Lang, điều kiện có thể nói vô cùng hà khắc. Từ Kỳ Lân lập tức nói ra, ta nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì khảo nghiệm. Trần Phong trầm ngâm nói, cái kia tốt. Ta trước cho Tuyết Lang phương diện chào hỏi một tiếng, quay đầu cho ngươi một cái phương thức liên lạc, ngươi kiên nhận chờ thông báo, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận khảo sát. Từ Kỳ Lân mừng rỡ chào một cái, vâng. Sau đó, Từ Kỳ Lân hướng về phía Trần Phong trừng mắt nhìn, xuất ra một cái tinh xảo hình chữ nhật hộp đến, đưa cho Trần Phong, cười nói, đây coi như là mở cho ta cửa sau, vật này, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ ưa thích, mời ngươi thu cất đi. Cái này thực sự không cần. Trần Phong không có tiếp. Từ Kỳ Lân chớp mắt nói, thần tượng, ngươi mở ra nhìn kỹ hăng nói. Trần Phong nghi ngờ mở ra hộp, định thần nhìn lại, toàn thân chấn động mạnh. Hắn lập tức quất ra khăn tay đem hai tay lau sạch sẽ, sau đó thận trọng đem bên trong vật lấy ra ngoài. Cái này là một thanh tạo hình độc đáo truy thủ, giấu ở trong vỏ. Nơi tay cầm khắc một cái rất sống động dữ tợn đầu sói, lộ ra răng nanh, bộc lộ bộ mặt hung ác, tựa như lúc nào cũng sẽ đập ra đến đem người thôn phệ. Đây là Lang Nha. Bồi bạn Trần Phong dòng dã 7 năm chiến đấu đồng bạn. Rời đi Tuyết Lang trước đó, tất cả thuộc về quân đội đồ vật Trần Phong đều lên giao nộp, bao quát cây chủy thủ này. Không nghĩ tới tách ra mấy tháng về sau, nó lần nữa về tới trong tay mình. Trần Phong ôn nhu vuốt ve Lang Nha, như là vuốt ve tình nhân làn da, ôn nhu mà tràn ngập yêu thương. Sau một lát hắn mới đưa chủy thủ cất kỹ, đối Từ Kỳ Lân ôm quyền nói ra, đa tạ. Ngươi là thế nào thu vào tay? Từ Kỳ Lân cười nói, gia gia của ta cùng Tuyết Lang vị lao tướng kia quân, cùng một chỗ đánh qua càng đánh, là sinh tử chi giao. Nghĩ đến vị kia mặc dù không có quan hệ máu mủ, lại hơn hẳn ông nội lao thủ trưởng, Trần Phong trong lòng chạy xuôi theo một dòng nước ấm. Lang Nha chuôi này đương thời lưới dao, coi như Từ Kỳ Lân gia gia cùng lao tướng quân quan hệ cho dù tốt, cũng không có khả năng như thế dứt khoát tặng người, điều kiện tiên quyết là muốn lao tướng quân nguyện ý cho. Mặc dù rời đi bộ đội, tại phía xa vạn dặm xa, nhưng Trần Phong y nguyên cảm nhận được lao tướng quân đối người yêu của mình hộ chi ý. Trần Phong trịnh trọng nói ra, Kỳ Lân, thay ngươi cảm ơn ngươi ra ra. Còn làm phiền ngươi ra ra giúp ta chuyển lời, liền nói Tiểu Phong hiện tại sống rất tốt. Có tiền có xe có phòng, cũng không thiếu nữ nhân. Từ Kỳ Lân cười nói tốt, sau đó lưu lại phương thức liên lạc, ra khỏi phòng, đem thời gian để lại cho Tống Lý Đồng. Lang Nha mất mà được lại, để Trần Phong trong lòng tràn đầy vui vẻ chi tình, thật nhanh ăn điểm tâm xong. Hắn liền rất thẳng thắn cùng Tống Lý Đồng cùng một chỗ tiến về chính quyền thị ủy. Trên đường Tống Lý Đồng hỏi thăm tối hôm qua phát sinh tình huống, Trần Phong đem cái kia vứt bỏ nhà máy phát sinh sự tình đều nói cho nàng. Tống Lý Đồng nghe vậy nhíu chặt đôi mi thanh tú, hai cái giặc cướp vậy mà uống thuốc độc tự vận, ngoại trừ lựu đạn, không nói ra bất luận cái gì có giá trị manh mối. Hồi tưởng lại gần nhất phát sinh bản án, Tống Lý Đồng thở dài. Mặc dù mỗi một lên vụ án, tựa hồ cũng đạt được giải quyết, hết thảy mọi người chất đều bình yên vô sự. Thế nhưng là đến tột cùng là ai muốn đối phó Hà Lâm? Là ai muốn lửa mang đi Tâu Nguyệt Như? Còn có cái kia thần bí bảo an, giống như có lẽ đã bước hơi khỏi nhân gian, không đấu vết. Còn có rất rất nhiều sự tình, cần nàng đi điều tra. Tống Lý Đồng cảm giác đến trên bả vai mình gánh, vô cùng nặng nề. Trần Phong hỏi nàng vì sao thở dài, Tống Lý Đồng liền đem những này nói ra, Trần Phong cười nói, văn võ chi đạo, khi nắm khi bông, ngươi không nên đem mình căng đến thật chặt, một ngày nào đó không chịu nổi sẽ gây mất. Không có cách nào ai trời sinh lao lực mệnh. Ta sẽ giúp ngươi. Trần Phong nhìn lấy nàng nói ra, mặc kệ là Hà Lâm bản án vẫn là Tô Tổng bản án. Hà Lâm là bằng hữu ta, Tổng Giám Đốc Tô có tiền có thế như vậy, ta giúp nàng, sau này mình khẳng định rất nhiều chỗ tốt. Vậy ta đâu? Ngươi vì cái gì giúp ta? Tống Lý Đồng thốt ra, sau khi nói xong, chính nàng cũng hơi kinh ngạc, không biết vì cái gì mình có thể như vậy hỏi. Ngươi a? Trần Phong sắc mặt đống nhiên trở nên rất nghiêm túc. Tống Lý Đồng nhìn lấy nét mặt của hắn, nhịp tim chưa phát giác ở giữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn đến tột cùng làm sao nhìn mình đâu? Thấy người đáng thương mà thôi. Trần Phong cười cười, cười đến rất xấu. Tống Lý Đồng tức giận đến lông mày đứng đấy, giành tay, hung hăng bóp cánh tay của hắn một cái. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 124, Tây Sương Ký. Không bao lâu, Trần Phong cùng Tống Lý Đồng đi vào chính quyền thị ủy, một gian cỡ nhỏ phòng họp. Bên trong đang ngồi lấy ba cái trung niên nam nhân, một vị là thị ủy thư ký Chu Kiến Tương, bên cạnh hắn thị trưởng thành phố Hồ Chính Văn. Cái cuối cùng lại là Tống Kiếm Phong. Thành phố Giang Hải giới chính trị hai vị đại lao, đối Trần Phong rất là nhiệt tình. Ngồi ở vị trí cao người, chỉ cần đầu óc không có nước vào, đối nhân xử thế phương diện đều sẽ rất thân thiết hiền hòa. Ngược lại là địa vị không cao, lại có chút nhỏ quyền lợi người nhảy đắt đến kịch liệt, sợ người khác không biết mình có bao nhiêu châu. Nửa vời mới có thể vang đinh đương. Huống chi, Trần Phong là giải cứu Tâu Nguyệt Như đại công thần, hai vị đại lao đối với hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Tâu Nguyệt Như nếu như xảy ra ngoài ý muốn, Giang Hải ban lãnh đạo không biết bao nhiêu người phải ngã nấm mốc. Sau đó nói chuyện, bầu không khí rất tốt. Trần Phong chính miệng nói lên một lần trong nhà xưởng phát sinh tình huống. Tận lực hơi hợt, cứ việc thị trưởng bọn hắn đều nghe qua Tống Lý Đồng thuật lại, nhưng đương sự người tự mình hiện thân thuyết pháp, nghe càng khiến người ta kinh tâm động phách. Lưu đạn phương diện sự tình, Chu Kiến Tương chỉ là thuận miệng hỏi một chút, biết Trần Phong cũng bất lực về sau, không nói thêm gì. Sau đó liền là biểu thị đối Trần Phong cảm tạ. Chu Kiến Tương có chút hổ thẹn mà nói, dù sao Tổng Giám Đốc Tô bị người lừa mang đi, không phải cái gì hào quang sự tình. Chính quyền thị ủy không có khả năng trắng trợn tuyên truyền, tương phản còn muốn che cái nắp. Cho nên không có khả năng để Trần Phong tại truyền thông bên trên cho hấp thụ ánh sáng, không thể trắng trợn tuyên dương hắn anh dũng sự tích. Nào có thể đoán được Trần Phong là cầu còn không được. Chính quyền thị ủy đương nhiên là có chỗ biểu thị, có chính quyền thị ủy dấu chạm nổi thấy việc nghĩa hăng hái làm thiếp vàng giấy chứng nhận, cờ thưởng. Chu Kiến Tương thân bút viết đồng thời ký tên bút lông chữ thanh niên tài tuấn, năm nay trợ cấp 10 thanh niên tiêu biểu, cùng một bút chuyên hạng tiền thưởng, 50 vạn. Tống Kiếm Phong đại biểu hệ thống công an, đồng dạng cho Trần Phong cờ thưởng cùng giấy chứng nhận thành tích, cùng 20 vạn tiền thưởng. Những vật này, Trần Phong cũng không coi trọng. 70 vạn đối với giá trị bản thân hơn 50 triệu hắn mà nói, thật là tiền trinh. Giấy chứng nhận cờ thưởng cái gì, có chút ít còn hơn không? Ngược lại là Chu Kiến Tương thân bút viết bút lông chữ còn có chút giá trị, cái này thuộc về tư cách cá nhân giao tình. Dù sao Chu Kiến Tương là Giang Hải tất cả dân chúng quan phụ mẫu, Trần Phong ở chỗ này sinh hoạt, có thể có được hắn hữu nghị, tự nhiên là cực tốt. Công sự xong xuôi, tiếp xuống mọi người liền tùy ý hàn huyên. Biết được Trần Phong trước mắt còn không có làm việc, Chu Kiến Tương trong lòng hơi động. Cứ việc Trần Phong lai lịch rất thần bí, nhưng Tuyết Lang uy danh hắn vẫn là có nghe thấy, mà lại Trần Phong độc thân xâm nhập hang hổ cứu ra Tâu Nguyệt Như. Tuyệt đối là cái có thật người có bản lĩnh mới. Chu Kiến Tương mỉm cười nói, Tiểu Trần, có hứng thú hay không đến bên cạnh ta làm việc? Thị ủy thư ký lời vừa nói ra, Hồ Chính Văn lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt trở nên càng coi trọng hơn. Tống Kiếm Phong lộ ra mỉm cười, Tống Lý Đồng trong lòng giật mình, sau đó cũng vì Trần Phong cảm thấy cao hứng. Có thể có được thị ủy thư ký hậu ái, tại Giang Hải cái này địa giới, Trần Phong có thể nói là một bước lên trời, thẳng lên mây xanh. Bất quá đối với quan trưởng, Trần Phong thái độ là đứng xa mà nhìn, hắn lắc đầu nói, Chu thư ký, cảm ơn ngươi đối ta hậu ái. Bất quá ta tạm thời không có ý nghĩ này. Nói thật, ta là bị bộ đội khai trừ, tất cả tư liệu đều bị tuyết tàng. Ta thậm chí đều không có một cái nào thân phận hợp pháp, coi như đi ngài bên người cũng sẽ cho ngài mang đến phiền phức. Chu Kiến Tương mỉm cười nói, cái này cũng không phải vấn đề quá lớn. Ta có thể cho ngươi một cái thân phận hợp pháp, nói thế nào ngươi cũng là thành phố Giang Hải người. Hộ tịch ngay tại Giang Hải. Cho ngươi một phần hoàn chỉnh hồ sơ cùng lý lịch, không có gì khó. Trần Phong do dự một chút. Tống Lý Đồng thấy thế kém chút vội muốn chết, hận không thể thay Trần Phong gật đầu đáp ứng. Gia hỏa này bình thường nhìn thật thông minh, làm sao thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Sau đó Trần Phong nhìn về phía Chu Kiến Tương, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, thật có lỗi Chu thư ký, tính cách của ta, cũng không thích hợp quan trường. Chu Kiến Tương nội tâm có chút xấu hổ. Không nghĩ tới mình chủ động ném ra cành ô liu, Trần Phong lại không nguyện ý tiếp nhận, cái này thật sự là khiến người không cách nào tưởng tượng sự tình. Bất quá hắn hàm dưỡng cực sâu, trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười, nói đùa, đáng tiếc nha. Xem ra là ta mị lực không đủ, lưu không được người như ngươi mới. Đám người tất cả đều hơi nở nụ cười. Tống Kiếm Phong mở miệng nói, Chu thư ký, ta có cái đề nghị, kỳ thật ta cảm thấy Tiểu Trần gia nhập chúng ta cục thành phố, là rất không tệ. Năng lực của hắn mọi người rõ như ban ngày. Chu Kiến Tương tán đồng nói, như thế ý kiến hay, cũng không biết Tiểu Trần có nguyện ý hay không. Thị trưởng Hồ Chính Văn cũng biểu thị đồng ý, Tiểu Trần là cái hiếm có nhân tài, có thể lớn mạnh ta Giang Hải hệ thống công an lực lượng. Tất cả mọi người nhìn phía Trần Phong. Trần Phong không có tỏ thái độ, Tống Kiếm Phong cũng có chút gấp, mở miệng nói, Trần Lao Đệ. Tống Đại Ca. Nghe được Tống Kiếm Phong xưng hô, Trần Phong biết đây là ý gì, mở miệng nói, ta cùng Tống Đại Ca thấy một lần hợp ý, ấn lý thuyết gia nhập cục cảnh sát là ta cầu còn không được chuyện tốt. Nhưng là đây. Tống Kiếm Phong lập tức cắt ngang hắn, nói ra, ngươi đừng nhưng là, ngươi có yêu cầu gì, ta đều đồng ý Tống Đại Ca đều làm được phân thượng này, ngươi sẽ không chút mặt mũi này cũng không cho à. Hoàn toàn chính xác, lời nói đều nói đến phân thượng này, Trần Phong cũng không chối từ nữa, gật đầu nói, tốt à, nhưng là ta cần lớn nhất quyền hạn độ tự do. Tống Kiếm Phong đánh nhịp nói, không có vấn đề, ta cho ngươi chính thức biên chế. Ngươi không cần mỗi ngày đến cục cảnh sát đưa tin, cũng không cần trực ban, bình thường vụ án nhỏ không cần ngươi xuất thủ. Chỉ ở chúng ta gặp được nan đề thời điểm, ta mới sẽ thông báo cho ngươi. Kỳ thật đâu, chủ yếu là cho ngươi một cái thân phận hợp pháp cùng chứng nhận sử dụng súng, dạng này ngươi liền có thể quang minh chính đại giúp chúng ta làm việc. Trần Phong sảng khoái gật đầu, được, không có vấn đề. Đạt được Trần Phong khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Tống Kiếm Phong trong lòng rất là thoải mái. Tống Lý Đồng cũng cảm giác rất vui mừng, mình lại thêm một cái mạnh hữu lực đồng sự. Thị ủy thư ký cũng tương đối hài lòng, mặc dù Trần Phong không có ở bên cạnh hắn để cho hắn sử dụng, nhưng là chỉ cần có thể là thành phố Giang Hải xuất lực, cũng là thật không tệ. Nhàn phiếm vài câu về sau, đám người ai đi đường nấy. Trần Phong từ phòng họp đi ra không lâu, liền nhận được tỷ tỷ Lý Khởi Vân điện thoại, hỏi hắn ở đâu, nói muốn đi nhà mới của hắn nhìn xem hoàn cảnh thế nào. Trần Phong liền đem địa chỉ nói cho nàng, sau đó chạy tới tiễn bằng an bài cho hắn phòng ở. Đi tới cửa, Trần Phong lại phát hiện cửa phòng là hờ khép, trong lòng có chút kinh ngạc, hẳn là hôm qua đi ra thời điểm tiễn bằng không khóa cánh cửa, đây rất không có khả năng. Sau đó, Trần Phong ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương thơm, không phải mùi nước hoa, mà là nữ nhân tự nhiên tán phát mùi thơm cơ thể. Đây cũng không phải là Lý Khởi Vân hương vị, mà lại nàng cũng không có chìa khóa mở cửa. Trần Phong vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Phòng khách màn cửa không có kéo ra, gian phòng tia sáng tương đối lờ mờ, một chút ánh nắng xuyên thấu qua không có che nghiêm khe hở, chiếu rọi tiến phòng khách, chiếu rọi tại để đặt tại ghế mây lan can một cái tay bên trên. Phòng khách ghế mây đưa lưng về phía Trần Phong nhẹ nhàng lắc lư, rộng lượng ghế mây trở ngại hắn ánh mắt, Trần Phong chỉ có thể nhìn thấy một cái tay. Đây là một cái nữ nhân tay trái. Tinh tế mà trắng nõn, xinh đẹp mà tinh xảo. Ngón tay thon dài ở giữa, ưu nhã kẹp lấy một cái nhóm lửa thuốc lá. Hơi khói lượn lờ bốc lên. Nàng đang ngâm nga một khúc dễ nghe nhạc khúc, là Giang Nam một vùng tương đối lưu hành kinh kịch. Kinh kịch nổi tiếng khúc Mắt Có Hồng Lâu Ngộng, Tây Sương Ký, Lương Trúc các loại. Nàng giống như âm thanh thiên nhiên tiếng nói nhẹ nhàng ngâm nga khúc Mắt, Trần Phong rất quen thuộc, chính là Tây Sương Ký. Đây cũng là Trần Phong sư phụ thích nhất khúc Mắt một trong. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 125, Trúc Diệp Thanh. Vui chơi giải trí Trung Nguyên góp chân vô tuyến như bồng chuyển, sát nghiên mực mài xuyên tải cao khó liền nam nhi nguyện. Chuẩn đi khắp phổ cứu chùa 10 dặm thâm viện, tham gia Bồ Tát bái thánh hiển đếm qua La Hán. Nàng ngâm sướng có thâm hậu bản lĩnh, hát xong hợp sướng bộ phận, tiếp xuống hẳn là nam nhân đến hát tờ sinh hát tử. Tựa hồ biết có người tiến đến, nàng dừng lại tiếp tục ngâm sướng. Trần Phong tiếp lời ngâm nga nói, chỉ nghe cứu cứu anh âm thanh hoa bên ngoài chuyển, đột nhiên thấy 500 năm phong lưu nghiệt oan. Vừa giận vừa vui gió xuân mặt. Thúy Điền nghiêng thiếp tóc mai mây bên cạnh. Giải múa vòng eo kiều vừa mềm, giống như liễu rủ tại gió đêm trước. Dung son phấn thấy qua tuyệt đối ngàn, giống như vậy mỹ nhân nhi chưa bao giờ thấy. Ta hoa mắt, loạn miệng khó trả lời, hồn linh nhi bay đi giữa không trung bầu trời. Đi khắp Phạm Hoàng cung điện, ai nghĩ tới đây gặp thần tiên. Trần Phong tiếng nói thuần hậu mà giàu có tư tính, kinh kịch hắn cũng không phải là rất sở trường, nhưng có một bộ tốt cuống họng, tăng thêm sư phụ bất chi bất giác hôn đúc, Trần Phong cũng có được tương đối cao tiêu chuẩn. Nàng làm ra đáp lại, khẽ hé môi son, hát nói, người theo xuân sắc đến bồ đông, cánh cửa che đậy nặng quan tiêu trong chùa. Hoa rơi dòng nước đỏ nhàn sầu vạn loại, bồi hồi không một ngữ duy hoán gió đông. Tốt. Trần Phong nhẹ nhàng vỗ tay. Nữ nhân tay trái nhẹ nhàng khẽ động, ghế mây xoay một vòng, mặt hướng Trần Phong. Nàng xem thấy Trần Phong nở nụ cười xinh đẹp, nhưng mà Trần Phong không có bị nàng ngũ quan hấp dẫn ánh mắt. Hắn ánh mắt rơi vào nàng một cái khác trên ngọc thủ. Ống tay áo hạ thủ cổ tay chỗ. Hoa văn một đầu tiểu xà. Rất sống động, lúc nào cũng có thể thổ tín đả thương người. Thiên hạ vật kịch độc, đầu này tiểu xà có thể xếp hạng hàng đầu. Đây là một đầu Trúc Diệp Thanh. Ta tới nơi này, là vì cảm tạ ngươi đã từng đã cứu Đường Đường một lần. Nàng tiếng nói lạnh lùng, nói chuyện cũng giống là đang hát lấy một ca khúc, âm thanh mềm giọng làm cho người toàn thân thư sướng. Nụ cười của nàng cũng là cực đẹp, nhưng mà nàng lời kế tiếp, lại cũng không quá khách khí. Mời ngươi về sau cách Đường Đường xa một chút. Không phải, ngươi nhất định phải chết. Trần Phong không hề động khí, chỉ là rất là tò mò đánh giá nữ nhân này. Nữ nhân này rất xinh đẹp, nhưng mà cũng không phải là loại kia nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, nhưng nhìn thấy nàng nam nhân, chắc chắn sẽ không quên nàng, bởi vì nàng đặc biệt khí chất. Một nữ nhân, lại có một loại tách nhập thiên hạ chỉ điểm giang sơn bá đạo khí diễm, thực sự để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thấy Trần Phong không có trả lời nàng, ngược lại chuyên chú dò xét nàng, nữ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, sát cơ tứ phía, lại nhìn ta. Lại nhìn cẩn thận ta đào ra ngươi một con mắt. Trần Phong mỉm cười nói, Thượng Hải hỗn loạn Trúc Diệp Thanh. Nghe đồn tâm ngoan thủ lạn, chuyên trị các loại không phục. Còn có người nói ngươi là Thượng Hải hỗn loạn cái kia mảnh đất giới thế giới dưới đất hoàng hậu. Ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng Đường Đường đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Còn có, đã coi hoàng hậu, như vậy hoàng đế là ai? Trúc Diệp Thanh khuôn mặt lạnh xuống, đem tay trái kẹp lấy thuốc lá đưa đến khêu gợi bên môi đỏ mọng, thành thạo phun ra mấy cái vòng khói, lúc này mới lên tiếng nói ra, Tham Lang, ta điều tra ngươi. Tuyết Lang đội trưởng mà thôi, không có gì quá thần kỳ. Như ngươi loại này tiểu nhân vật, không nên biết cũng không cần biết. Có mấy lời, không nên hỏi cũng không nên hỏi. Ta biết ta chỉ là một tiểu nhân vật, chưa từng mắt cao hơn đầu xem thường người. Trần Phong lạnh nhạt nói ra, ta chỉ là đang nghĩ, giống ngươi như thế không ai bị nổi nữ nhân, nếu như ngày nào bị ta ném tới trên giường, có phải hay không còn có thể bị phong như vậy? Trúc Diệp Thanh vũ mị cười một tiếng, hướng về phía Trần Phong ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, khiêu khích bên trong mang theo trêu chọc nói ra, liền nhìn ngươi, có hay không bản sự kia rồi. Trần Phong tiếp tục hỏi, ngươi ưa thích ở phía trên, vẫn là phía dưới. Ta nhìn ngươi tính cách, hẳn là ưa thích ở phía trên chiếm cứ chủ động. Nhưng mà, ta đại nam tử chủ nghĩa tương đối nặng, cho nên ngươi vẫn là ngốc ở phía dưới tương đối tốt. Thật muốn tìm cái chết sao? Nể tình ngươi đã cứu Đường Đường một lần, ta tha thứ ngươi lần này, lần sau, ta sẽ đích thân xé nát ngươi cái miệng này. Trúc Diệp Thanh nhìn lấy Trần Phong, gặp hắn mặc dù trong miệng hắn nói không sạch sẽ lời nói thô tục, nhưng biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đường Hiểu Hi, không phải là Đường Long Tượng nữ nhi. Trần Phong tự mình nói ra, Thượng Hải hỗn loạn địa hạ chi vương Đường Long Tượng, đích thật là một thế kiêu hùng, nhưng là đã chết 10 năm. Nếu như là ngươi tiếp án ban, ngươi bất quá cũng chỉ là phụ thuộc vào nam nhân ký sinh vật mà thôi, dựa vào cái gì để cho ta nghe ngươi. Trúc Diệp Thanh trong mắt hàn mang đại thịnh, ngươi không có tư cách xách tên của hắn. Ta cảnh cáo ngươi, chọc giận ta là một cái tương đương quyết định ngu xuẩn. Trần Phong xem thường mà nói, cùng ta loại tiểu nhân này vật chấp nhận, ngươi đáng ra sao? Trúc Diệp Thanh cười lạnh nói, nguyên bản vì cảm tạ ngươi cứu được Đường Đường, muốn tại Giang Hải tìm mấy người dịu dắt ngươi một cái, bất quá bây giờ xem ra, là không cần như thế. Đa tạ. Ta tại Giang Hải trước mắt lẫn vào coi như có thể. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Đừng tưởng rằng Phương Đường kính coi trọng ngươi, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Năm đó hắn tại Thượng Hải bãi lăn lộn ngoài đời không nổi, xám xịt rời đi, Phương Đường kính loại tiểu nhân vật này, ta chỉ cần một câu liền có thể san bằng hắn Phương ra tất cả thế lực. Trần Phong có chút hăng hái nhìn lấy đối diện nữ nhân này, đồng nhiên chậm rãi tiến lên, chậm rãi cuốn lên ống tay áo, nói ra, ngươi chừng nào thì tiến vào gian phòng của ta. Ta không có phát giác, nói lâu như vậy, ta cũng nhìn không thấu ngươi sâu cạn. Nếu không, chúng ta vẫn là qua hai chiêu đi, như thế nào? Trúc Diệp Thanh cười lạnh nói, ngươi sẽ chết đến rất khó coi. Trần Phong lộ ra một nụ cười sán lạ, nghe ngươi nói như vậy, ta thật vô cùng muốn thử xem. Như ngươi mong muốn. Trúc Diệp Thanh nâng lên hoa văn tiểu xà tùn ngọc thủ, hướng về phía Trần Phong phương hướng, giật giật ngón tay. Hô! Một ở giữa cửa phòng ngủ bị đột nhiên mở ra, một cái hùng tráng thân ảnh. Còn như thiểm điện, mang theo chói tai tin đồn, lao thẳng tới Trần Phong mà đến. Một cái trọng quyền, đối diện đập tới. Trần Phong tay phải nắm tay, nên đón tiếp lấy. Cứng đôi cứng. Ẩm. Khí kình bạo liệt thanh âm trong phòng khách nổ vang. Đâm vào màng nhĩ của người ta ẩn ẩn làm đau. Trần Phong lui lại một bước, khí huyết cuồn cuộn. Hùng tráng nam nhân đồng dạng lui lại một bước, mặt không đổi sắc. Đối diện là một người đầu trọc nam nhân, 1m9 mấy lươn cái, so Trần Phong cao một cái đầu. Hùng tráng như vậy một người, hắn ngũ quan lại rất nhỏ, phảng phất tất cả đều chen tại một khối, căn bản không diện tích phương. Thống khoái. Trần Phong hai mắt tỏa sáng, nhìn lấy tên đầu chọc này nam hỏi, lại đến. Ngươi phòng này còn cần hay không? Đánh hưng khởi, thu lại không được tay, phòng này lại sẽ sập đi. Đầu chọc tế thanh tế khí nói. Cổ họng của hắn phảng phất không có đi qua biến âm thanh kỳ, ý nguyên mang theo trẻ con non nớt. Hùng tráng như vậy thể phách so sánh hắn tiếng nói. Thực sự để cho người ta cảm thấy quái dị. Cái kia chuyển sang nơi khác. Còn có việc, lần sau đi. Trúc Diệp Thanh đứng dậy, lạnh lùng nhìn Trần Phong một chút, mang theo ánh sáng đầu nam rời đi. Đại ca, lưu cái danh hảo. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn nói ra. Mèo con. Cửa phòng bị mang lên, bên ngoài truyền đến đầu chọc tế thanh tế khí thanh âm. Một cỗ cũng không đáng chú ý kiểu cũ xe sản tạ cái kia rời đi tiểu khu. Trúc Diệp Thanh lười biếng ngồi ở hàng sau, từ trên xe cầm lên một bình 58 độ rượu đế, vặn ra cái nắp, say lòng người thuần hương trong nháy mắt tại trong xe tràn ngập. Nàng ngẩng trắng non cái cổ, yêu diễm môi đỏ trực tiếp đối miệng bình, đi đến rót vào, liền mấy ngụm, cái này một bình lớn rượu đế cũng chỉ thừa gần một nửa. Coi là thật phong khoáng. Lái xe nhỏ mũi mèo giật giật, cũng không quay đầu, một mặt thịt đau nói ra, đây là cái kia bình 86 năm Mao Đài. Chừa chút cho ta a. Người lái xe đâu, còn muốn lấy uống rượu. Đến sân bay không liền có thể lấy uống. Người trực tiếp đi cao tốc, lái về nhà. Mèo con giật mình nói, có máy bay không ngồi, tại sao phải lái xe trở về đâu. Trúc Diệp Thanh trầm mặc một hồi, thần sắc có chút hoảng hốt, nàng phảng phất thấy được cái kia đỉnh thiên lập địa nam nhân đang theo nàng mỉm cười. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ, tựa hồ thấy được rất nhiều năm trước, có một cái ngây ngô niên kỷ thiếu niên, chính ở bên ngoài trên đường cái hành tẩu. Sau một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nhỉ non nói, ta muốn nhìn nhiều, xem hắn quê quán, bây giờ là bộ dáng gì. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 126, đoạt nam nhân. Mèo con là cái không thể nghi ngờ cao thủ. Đối bính thời điểm, có thể làm cho Trần Phong khí huyết cuồn cuộn. Đây là hắn rời đi quân doanh về sau, gặp phải cái thứ nhất. Mà Trúc Diệp Thanh xinh đẹp như vậy động lòng người nữ nhân, có thể hàng phục cao thủ như vậy, trừ của mình mị lực cùng lãnh đạo lực, chắc hẳn thân thủ cũng là cực sự cao cường. Trần Phong không khỏi đối đầu này yêu diễm bên trong mang theo kịch độc tiểu xà sinh ra hứng thú nồng hậu, rất chờ mong lần tiếp theo gặp mặt. Không bao lâu, Lý Khởi Vân đi vào. Đi tiến gian phòng về sau, nhìn thấy phòng này diện tích cùng sửa sang, Lý Khởi Vân rất là sợ hãi thán phục. Bộ phòng này không chỉ so với phòng ốc của nàng lớn rất nhiều, mà lại sửa sang đến cũng rất tốt. Nói tóm lại, nhìn thấy đệ đệ có phòng tốt như vậy ở, Lý Khởi Vân rất hài lòng, rốt cục can tâm. Hai tỷ đệ ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhàn hàn huyên một hồi, nghe Lý Khởi Vân nói, Lý Thiên Tứ nằm viện về sau có chút không đúng, rất là trầm mặc, không biết có tâm sự gì. Lý Khởi Vân hoài nghi, là không phải mình mắng hắn mắng quá lợi hại chút. Trần Phong mỉm cười nói đây là chuyện tốt, Lý Thiên Tứ là tại nghĩ lại, hắn rốt cục có cái này giác ngộ, biết kiểm điểm mình sự tình trước kia, hẳn là giá trị phải cao hứng. Mặc dù không biết Lý Thiên Tứ nghĩ lại đến tột cùng sâu sắc bao nhiêu, nhưng đã có cái này mở đầu, về sau chỉ sẽ tốt hơn. Mà đối với Lý Thiên Tứ tương lai nhân sinh an bài, Trần Phong cũng nói cho Lý Khởi Vân nghe. Hắn chuẩn bị để Lý Thiên Tứ đi Thượng Hải phát triển, nơi đó có người bằng hữu mới mở công ty. Lý Khởi Vân rất đồng ý, nếu như Lý Thiên Tứ tiếp tục lưu lại Giang Hải, lưu tại phụ mẫu bên người, hắn vĩnh còn lâu mới có thể trưởng thành, một thân một mình ra ngoài sông sáo cũng tốt. Hàn huyên một hồi về sau, Lý Khởi Vân đứng dậy rời đi, nàng vẫn phải đi bệnh viện nhìn xem Lý Thiên Tứ. Đi ra khỏi cửa phòng về sau, Lý Khởi Vân bỗng nhiên xoay người, vặn chặt Trần Phong một lỗ tai. Lý Khởi Vân xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phong, cảnh cáo nói, đệ đệ, ngươi về sau một người ở, cũng không thể coi trời bằng vùng làm loạn, tuyệt đối không thể mang nữ hải tử tại cái này qua đêm, nhớ kỹ sao. Trần Phong bất đắc dĩ nói, được rồi. Lý Khởi Vân gật gật đầu, hấp tấp đi. Lúc này, Trần Phong nhận được Tiểu Lục tin tức, nói hắn cùng Tứ Ca đã đến Giang Hải. Trần Phong đem cái kia vứt bỏ nhà máy địa chỉ nói cho Hùng Mãnh, để hắn đi thăm dò. Mà Tiểu Tứ tùy Giang Đỉnh nhiệm vụ, là trong bóng tối bảo hộ Tâu Nguyệt Như. Cái kia thần bí phía sau màn hắc thủ, chắc hẳn đã biết báo đen bọn người lừa mang đi thất bại, khó đảm bảo bọn hắn không sẽ phái ra nhóm thứ hai người đến, tiếp tục áp dụng lừa mang đi. Bất quá Tô gia tại Giang Hải thế lực cũng không tính là nhỏ, xảy ra chuyện về sau, đối Tâu Nguyệt Như công tác bảo an sẽ càng nghiêm mật, tăng thêm tùy Giang Đỉnh âm thầm tọa chấn, trên cơ bản sẽ không ra cái gì sai lầm. Giữa trưa theo liền đối phó một trận, Trần Phong bắt đầu trong phòng ngồi xuống điều tức. Hôm qua tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng nội lực, dòng dã một cái buổi chiều, Trần Phong đều tại tiến hành khôi phục. Tống Kiếm Phong mang theo Tống Lý Đồng xe chạy tới bệnh viện nhân dân, hắn mặc dù trong mắt hiện đầy tơ máu, lại như cũ tinh thần sáng láng. Tô Nguyệt Như vụ án bắt cóc rốt cục tạm thời có một kết thúc, mà lại còn chiếm được Trần Phong dạng này một cái cường đại trợ lực, để Tống Kiếm Phong rất là cao hứng. Càng cao hứng sự tình là, sáng sớm hôm nay, thê tử Lý Vân gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết lão phụ thân trị liệu rất thành công. Chỉ phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục, điều này không khỏi làm Tống Kiếm Phong mừng rỡ. Từ chính phủ thành phố sau khi đi ra, Tống Kiếm Phong lúc này mới nói cho Tống Lý Đồng, Gia Gia đã từng bệnh tình nguy kịch, bất quá bây giờ đã không sao. Tống Lý Đồng nghe vậy cảm thấy phi thường nghĩ mà sợ, lập tức liền cùng phụ thân tiến về bệnh viện thăm viếng. Tống Kiếm Phong cha con đi vào phòng bệnh, lại nhìn thấy thê tử Lý Vân cùng nữ nhi Tống Lý Tinh chính vịn lao phụ thân, chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ. Tống Kiếm Phong tinh tế xem xét, chỉ thấy lao phụ thân khí sắc tốt đẹp, mà lại có thể xuống đất bước đi, tim của hắn rốt cục trầm tĩnh lại. Bồi lao phụ thân một trận, Tống Kiếm Phong mang theo thê tử nữ nhi, mua chút quà tặng, tiến về Lạc Hải Sơn trong nhà. Lạc Hải Sơn nhà là một tòa độc môn độc viện biệt thự, có một cái sân rộng, trồng rất dùng nhiều cây cỏ gỗ. Tống Kiếm Phong đến nơi thời điểm, hôm nay nghỉ ngơi Lạc Hải Sơn đang ở trong sân rèn luyện thân thể, nhìn thấy Tống Kiếm Phong người một nhà đến đây, trong tay còn cầm mấy cái túi quà tặng, lập tức nói ra, người có thể tới, đồ vật buông xuống. Tống Kiếm Phong lung túng dừng bước lại, Lạc bà bá, đây chỉ là một điểm tâm ý mà thôi. Ngươi cảm thấy ta còn thiếu ngươi những vật này sao? Ngươi có thể dành thời gian đến cùng ta dưới chơi cờ tướng cũng rất tốt. Lạc Hải Sơn nói. Tống Kiếm Phong bất đắc dĩ nhìn thê tử Lý Vân một chút. Lạc Hải Sơn nữa thích chơi cờ tướng, nhưng là kỹ thuật là tại làm cho người không dám lấy lòng, đáng sợ nhất là, hắn còn nữa thích chơi xấu. Cùng hắn đánh cờ liền là tìm cho mình không được tự nhiên. Lý Vân biết trượng phu bất thiện ngôn tử, là muốn mình ra cái chủ ý, mặc dù nàng cũng không có biện pháp tốt, nhưng nàng biết mình nữ nhi nhất định có biện pháp. Lý Vân lập tức để tiểu nữ nhi xuất mã. Tống Lý Tinh gật đầu ừ một tiếng, tiến lên ngoan ngoãn xảo xảo nói ra, Lạc gia gia, chúng ta đưa ngươi đổ vật ngươi liền thu cất đi, mặc kệ quý không quý trọng, ngươi dạng này không nể tình cự tuyệt, có phải hay không không thích tiểu tinh đây? Tống Lý Đồng cũng nói ra, đúng vậy a, Lạc gia gia, ngươi liền thu cất đi. Lạc Hải Sơn vừa tức giận vừa buồn cười, sủng ái sờ lên Tống Lý Tinh tóc, ai, ngươi tiểu nha đầu này a đều lớn như vậy, còn cùng khi còn bé ra. Tống Lý Tinh ngượng ngùng cười một tiếng, nàng và tỷ tỷ tính cách đại tướng gần đỉnh, tỷ tỷ già dặn thành thục, mà nàng từ nhỏ đã tại tỷ tỷ bảo vệ dưới lớn lên, tính tình nhu nhược rất nhiều. Lạc Hải Sơn nhìn lấy cái này một đôi kiểu tiếu hoa tỷ muội, đều là mình sủng ái nhất hải tử, tự nhiên không đành lòng làm cho các nàng thất vọng. Lạc Hải Sơn do dự một chút, không thể làm gì lắc đầu, vẫy tay để Tống Kiếm Phong tới, đem hắn kéo qua một bên, thấp giọng nói, mũi kiếm, không phải ta làm khó dễ ngươi, ta nhận lấy thì ngại, cho nên chịu không nổi a. Tống Kiếm Phong nghi hoặc nhìn Lạc Hải Sơn, thế nào đâu? Lạc Hải Sơn thấp giọng nói, cứu lao Tống một mạng không phải ta, một người khác hoàn toàn. Tống Kiếm Phong kinh ngạc hỏi, không phải ngài. Đó là ai? Lạc Hải Sơn nói ra, là một cái gọi Trần Phong người trẻ tuổi. Tống Kiếm Phong kinh hài nói, tiếp lấy hình dung một chút Trần Phong tướng mạo. Lạc Hải Sơn gật gật đầu, nói, liền là hắn. Điều đó không có khả năng a. Tiểu Trần còn có một tay lợi hại như vậy ý thuật. Ta lúc nào lừa qua người thì sao? Tống Kiếm Phong vừa muốn nói chuyện. Nhưng không ngờ Tống Lý Tinh tới nghe lén, nghe được phụ thân hình dung người kia, Tống Lý Tinh mừng rỡ nói, thật là hắn a, xem ra lúc trước ta cầu hắn cứu ra ra là đúng. Tống Lý Đồng thấy bên này náo nhiệt như vậy, cũng đi tới hỏi một chút tình huống, khi nàng biết được ra ra kém chút quy thiên, lại bị Trần Phong cứu sống về sau, Tống Lý Đồng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Hà Lâm xảy ra chuyện thời điểm, nàng là tận mắt thấy Trần Phong lại như thế nào đưa nàng cứu sống tới. Tống Lý Đồng nói, Trần Phong hoàn toàn chính xác rất có bản lĩnh. Lạc Hải Sơn ngạc nhiên nói, các ngươi đều biết tên tiểu tử kia đâu. Sau đó, ngoại trừ Lý Vân tiếp xúc không sâu, bọn hắn cũng bắt đầu trò chuyện lên co quan hệ Trần Phong sự tình, càng trò chuyện càng là giật mình, càng trò chuyện đối Trần Phong càng là bội phục. Cuối cùng, Lạc Hải Sơn sợ hãi than một tiếng, đứa nhỏ này, đơn giản quá khó lường. Đúng, hắn có bạn gái sao? Nhà chúng ta vi vi nhưng còn không có thích hợp đối tượng đây. Tống Kiếm Phong lập tức nói ra, có. Tống Kiếm Phong kỳ thật không rõ ràng Trần Phong có bạn gái hay không, nhưng mặc kệ có hay không, tuyệt đối không thể để cho Lạc Hải Sơn cùng mình cướp người. Nữ nhi của mình Tống Lý Đồng bạn trai còn không có rơi vào đâu, cũng không thể để Lạc Hải Sơn hỏng chuyện tốt. Đây thật là ứng Thất Gia lúc trước mở qua một câu nói đùa, có quan hệ Phương Viện Viện ưa thích Trần Phong sự tình, Thất Gia từng đối Lý Trường Phúc nói qua, chẳng lẽ Phương Viện Viện ưa thích một cái, bọn hắn Long Môn liền phải đi chói một cái đến. Chuyên môn đoạt nam nhân. Hiện tại tình huống này, Tống Kiếm Phong cố ý gạt Lạc Hải Sơn, nhưng không phải là vì đoạt Trần Phong nam nhân này a. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 127, nhiệt tình fan hâm mộ. Ai, vậy nhưng thật là đáng tiếc. Lúc đầu Vi Vi ánh mắt liền cao, thật vất vả tìm tới một cái tuổi gần, lại như thế ưu tú người trẻ tuổi, lại không nghĩ rằng lại có bạn gái. Lạc Hải Sơn bóp cổ tay thở dài nói. Tống Kiếm Phong cười nói, ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Tự nhiên có rất nhiều nữ hài ưa thích, có bạn gái thực sự lại cũng bình thường cực kỳ. Lạc Hải Sơn lắc đầu liên tục than nhẹ, Tống Kiếm Phong vì chuyển di sự chú ý của hắn, cố ý dẫn dắt rời đi chủ đề, nói đến ngày hôm qua bản án. Tâu Nguyệt Như vụ án bắt cóc mặc dù bị đè ép xuống, nhưng là Giang Hải thượng tầng vòng tròn người lại thông qua riêng phần mình con đường biết được tin tức này. Lạc Hải Sơn cũng biết một số tình huống, hắn cùng Tô Gia mặc dù giao tình không sâu, nhưng dù sao Vân Hải Quốc tế là thành phố Giang Hải phát triển làm ra rất cống hiến lớn, Lạc Hải Sơn đương nhiên hy vọng cái kia cái trẻ tuổi tổng giám đốc có thể bình an. Bọn cướp đều bắt được sao? Lạc Hải Sơn hỏi. Tống Kiếm Phong lắc đầu, đều đã chết, những này bọn cướp không phải người bình thường, mấy cái tự sát. Lạc Hải Sơn hừ lạnh nói, dám đánh tổng giám đốc Tô chủ ý, dĩ nhiên không phải tiểu mao tặc. Mà lại ta dám đoán chắc, những này bọn cướp đều không phải là Giang Hải người, Giang Hải lưu manh lại không hiểu chuyện, cũng có thất gia cùng Đao Vương bọn hắn để ép đâu, bọn hắn không có lá gan kia. Tống Kiếm Phong ngạc nhiên nói, bá bá ngài nhìn sự tình ngược lại là rất thông thấu. Điểm ấy ta ngược lại thật ra không có cân nhắc đến. Lạc Hải Sơn đắc ý sờ lên râu ria, đó là đương nhiên, nhớ năm đó ta lúc còn trẻ, có một cái hòm thuốc vào Nam ra Bắc. Đi qua cầu ngươi so đi qua đường còn nhiều đây. Đúng, theo giúp ta đánh ván cờ. Ngài cái này tư duy quá nhảy vọt, ta thật so ra kém ngài. Tống Kiếm Phong vẻ mặt đau khổ nói, ta cục cảnh sát còn có một đám tử sự tình đâu, hôm nay thật không thể bồi ngài. Được rồi, ngươi đi đi. Lạc Hải Sơn dặn dò, đúng rồi, Tiểu Phong xuất thủ chữa bệnh sự tình, ngươi đừng truyền đi, hắn muốn ta giữ bí mật. Tống Kiếm Phong âm thầm cảm thấy buồn cười, người khác để lão nhân ra ngài giữ bí mật, ngài ngược lại tốt, cái gì nói hết ra. Bất quá hắn vẫn gật đầu nói, tốt, ta nhớ kỹ. Tống Lý Đồng như có điều suy nghĩ nhìn về phía địa phương khác, nghĩ thầm mình lại thiếu Trần Phong một ơn huệ lớn bằng trời, không biết lúc nào mới có thể vẫn phải thành. Mặt trời sắp xuống núi thời điểm, Trần Phong một lần nữa mở hai mắt ra, tinh thần sáng láng. Lúc này điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Là Hà Lâm gọi điện thoại tới, nàng hỏi Trần Phong có thời gian hay không, có một số việc muốn tìm hắn. Trần Phong cười nói, Lâm Lâm công chúa mở miệng, đương nhiên là có thời gian. Người ăn cơm chưa? Không ăn, ta trước đi tiếp ngươi cùng nhau ăn cơm. Được rồi, ta chờ ngươi. Sau đó Trần Phong cho Tiễn Bằng gọi điện thoại, nói là mời hắn ăn cơm chiều. Tối hôm qua Trần Phong vốn là muốn mời hắn ăn cơm, cảm tạ hắn làm một bộ như thế thoải mái dễ chịu phòng ở. Kết quả bởi vì Tâu Nguyệt Như xảy ra chuyện, không thành, hôm nay cùng một chỗ bổ lên được. Trần Phong đón xe đi vào Hà Lâm dưới lầu, cùng Hà Lâm gặp mặt, liền mở ra Hà Lâm trước xe hướng trước đó đặt trước quán rượu. Cửa phòng khách, Tiễn Bằng đã đợi chờ lâu ngày. Nhìn thấy Trần Phong cùng một vị mỹ nữ sóng vai đi tới, Tiễn Bằng không khỏi giật nảy cả mình. Lần trước ăn cơm, Trần Phong bên người liền có Lý Khởi Vân cùng Dương Linh. Hôm nay lại là một cái cùng bọn hắn không phân sản sản nhau đại mỹ nhân. Cái này đại mỹ nữ ăn mặc một thân đắc thể trang phục bình thường, vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, đeo kính đen. Cứ việc kính râm che đậy nàng khuôn mặt, nhưng Tiễn Bằng càng xem càng là nhìn quen mắt. Chờ nàng và Trần Phong đi đến trước mặt hắn thời điểm, Tiễn Bằng nhịn không được hoảng sợ nói, Hà Lâm. Người là Hà Lâm sao? Cái gì? Hà Lâm cũng tới. Cửa phòng khách bị đột nhiên mở ra, một mặt mừng rỡ Lý Lệ Toa kích động chạy đến, đầu tiên là nhìn lấy Trần Phong quát lên ca, sau đó mắt không chấp nhìn lấy Hà Lâm. Kích động đến, có chút nói năng lộn xộn, thật là Hà Lâm, à, ông trời ơi, ta rốt cục nhìn thấy sống được. Trần Phong cùng Hà Lâm đều là cười một tiếng, Lý Lệ Toa cũng biết mình nói sai, gấp vội vàng nói, không phải, trước kia chỉ là tại trên TV nhìn qua Hà Lâm tỷ, ta luôn cảm thấy những này đại minh tinh cách ta rất xa xôi, liền là trên trời tinh tinh, rất lóe sáng, nhưng ta vĩnh còn lâu mới có thể tiếp cận bọn hắn. Không nghĩ tới hôm nay, Hà Lâm tỷ liền đứng trước mặt ta thật, thật thật cao hứng. Toa Toa, ngươi cũng là Hà Lâm fan hâm mộ. Trần Phong cười hỏi. Lý Lệ Toa liên tục gật đầu nói, đúng vậy à, nàng chủ trì mỗi một ngăn tiết mục, ta đều sẽ trông coi nhìn đây. Đúng, ca ca, ngươi cùng Hà Lâm tỷ là bằng hữu. Trần Phong gật gật đầu. Lý Lệ Toa hai tay bưng lấy để ở trước ngực, tràn ngập mong đợi nói ra, Hà Lâm tỷ, có thể hay không cho ta một chương ngươi thân bút ký tên. Hà Lâm mỉm cười, nói, đương nhiên có thể. Chúng ta đi vào trước đi. Bị những người khác nhận ra, liền có chút phiền phức. Tất cả mọi người biết đến thật là như thế. Giống Lý Lệ Toa dạng này mặt phẳng người mẫu, tốt xấu cũng nhận biết một số ngành giải trí người, liền ngay cả nàng nhìn thấy Hà Lâm đều kích động đến nói năng lộn xộn, cái khác fan hâm mộ nên có bao nhiêu kích động có thể nghĩ. Tuyệt đối sẽ ra nhiều loạn lớn. Đám người lập tức tiến vào bao xương, đóng cửa lại. Lý Lệ Toa liên tiếp Hà Lâm ngồi xuống, hai mắt sáng lên nhìn lấy nàng. Hà Lâm gỡ xuống kính râm, xuất ra viết ký tên. Cho Lý Lệ Toa ký tên. Hoa. Tạ ơn Hà Lâm tỷ, thật vô cùng cảm ơn ngươi, ta thế mà lấy được ngươi thân bút ký tên đây. Lý Lệ Toa trịnh trọng cất kỹ ký tên, lộ ra nụ cười vui vẻ. Bên kia Hà Lâm cùng Lý Lệ Toa trò chuyện mở ra, không biết Hà Lâm là có tâm sự, hay là bởi vì lần đầu cùng Lý Lệ Toa gặp mặt, nàng cũng không nhiều. Bên này Tiễn Bằng ghé vào Trần Phong bên người, đưa mắt liếc ra ý qua một cái thấp giọng nói, Phong ca, lần trước là Dương lão sư cùng ngươi ăn cơm, lần này lại là Hà Lâm. Ngươi bản lĩnh này, thật là để cho ta theo không kịp. Mặc dù ta đã từng cũng chơi qua không ít tiểu minh tinh, nhưng Hà Lâm dạng này đại minh tinh, chỉ có thể đứng xa nhìn á ngươi thật trâu, tương đương trâu. Nếu như Chiêm Tử Hải ở chỗ này, nhất định sẽ quỳ cầu ngươi, để ngươi dạy hắn như thế nào tán gái. Trần Phong cười nói, hắn đã sớm cầu qua, mặc dù không có quỳ xuống, nhưng là ôm bắp đùi của ta khóc hô hào để cho ta thu hắn làm tiểu đệ. Tiễn Bằng kinh hãi nói, cái này không tiết tháo không có hạn cuối, ngươi chẳng lẽ đáp ứng hắn rồi? Không, vẫn phải khảo sát một chút nhân phẩm của hắn. Nhân phẩm? Chiêm Tử Hải có vật này sao? Tiễn Bằng nói, Phong ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem ý nghĩ thả trên người hắn, thu ta làm đồ đệ mới là trọng yếu nhất ta. Trần Phong im lặng nói, chờ qua một đoạn thời gian, chờ ta làm xong trong tay sự tình rồi nói sau. Tiễn Bằng đại hỉ, đa tạ Phong ca, không, đa tạ sư phụ. Không bao lâu, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, một vị nhận ra Hà Lâm người nữ phục vụ, lặng lẽ để Hà Lâm cho mình ký tên. Hà Lâm căn dặn nàng đừng nói cho những người khác, nàng liên tục gật đầu, biết quá nhiều người qua tới, Lâm Lâm công chúa bữa cơm này cũng đừng nghĩ ăn. Sau đó nhân viên phục vụ cẩn thận ngấp ký ký tên, vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài. Hà Lâm, ngươi fan hâm mộ cũng thật nhiều. Trần Phong thấy thế cảm khái một tiếng. Hà Lâm thở dài nói, ta rất cảm tạ bọn hắn đối ta hậu ái, bất quá cũng đối với ta tạo thành khốn nhiều không nhỏ, hiện tại ra cửa, cũng giống như làm kẻ trộm, không chỉ có muốn cẩn thận từng ly từng tí vẫn phải cải trang cách ăn mặc. Trần Phong cười nói, cũng thế, nếu như mỗi cái fan hâm mộ cũng giống như toa toa dạng này, ngươi đi ra ngoài về sau suốt ngày chuyện gì cũng không cần làm nữa, liền cho bọn hắn ký tên đi. Lý Lệ Toa có chút ngượng ngùng, hờn dỗi hô một tiếng, ca. Trần Phong cười ha ha một tiếng, không nói, ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, mọi người đi tới Đế Đô Đô Thị Giải Trí, chuẩn bị hát karaoke. Đế Đô Đô Thị Giải Trí là thành phố Giang Hải số 1 số 2 chỗ ăn chơi, tắm rửa xoa bóp KBA bóng bàn các loại, giải trí phương thức chủng loại phong phú, cái gì cần có đều có. Kỳ hạ Đế Đô ca, nhân khí xưa nay nóng nảy, một là bởi vì nơi này âm hưởng hiệu quả rất tốt, hai tới nơi này rất an toàn, sau màn lão bản thế lực rất lớn, khách nhân có thể yên tâm tiêu phí, sẽ không ra cái gì kém tử. Nhất có đặc sắc, lại là chỗ này bồi rượu công chúa tiểu muội. Những cô bé này là Giang Hải tất cả ca bên trong trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất, nhất có tư chất một loại người. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 128, lại gặp Bạch Hiểu Mạn. Nơi này học sinh em gái rất nhiều, trẻ con cũng có. Đồng dạng, nơi này tiêu phí rất cao, không phải bình thường tiền lương đẳng cấp có thể tiêu phí lên. Đương nhiên đối với Trần Phong đoàn người này mà nói, không nói tiền đại thiếu gia, coi như Trần Phong cùng Hà Lâm, nơi này tiêu phí cũng đều là chuyện nhỏ. Ban đêm bình thường là ca sinh ý nóng nảy nhất thời điểm, nhất là hôm nay là cuối tuần, trong đại sảnh xếp hàng chờ phòng khách rất nhiều người. Cũng may tiền đại thiếu gia mặt người rộng, mặt mũi đủ, trực tiếp tìm tới trực ban quản lý, lấy được một cái xa hoa bên trong túi sách. Bất quá cái này bên trong túi sách đối tại bốn người bọn họ mà nói, cũng quá rộng mở một chút, ba hàng ghế xạ lọn dài, đủ để ngồi xuống 20 người. Chút rượu đĩa trái cây cùng đồ ăn vặt về sau. Nhân viên phục vụ mở ra âm hưởng, làm sơ một phen điều chỉnh thử, sau đó nói với mọi người chúc các vị đi chơi vui vẻ, liền lui ra ngoài. Tính cách hoạt bát Lý Lệ Toa lấy Hà Lâm liền đi máy tính bên kia, bắt đầu hát một chút. Trần Phong cùng Tiễn Bằng thì ngồi ở một bên trên ghế salon bắt đầu nói chuyện thiếm. Nói không có vài câu, cửa phòng khách bị người mở ra, một cái thanh thuần nữ hài đi đến. Chỉ gặp nàng tiểu xảo trên mặt tràn đầy khẩn trương biểu lộ, ánh mắt sợ hãi, nhìn rất là yếu đuối. Hai tay của nàng thật chặt nắm vút váy, túi đầu tựa hồ không dám gặp người, nhẹ giọng nói ra, mọi người tốt, ta là cái này mướn phòng tiếp rượu công chúa, hy vọng các vị tại Đế Đô ca có thể vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Trong dạp tia sáng tương đối lờ mờ, tăng thêm nàng túi đầu, Trần Phong thấy không rõ nàng tướng mạo, bất quá nghe thanh âm này có chút quen hay, tựa hồ mình tại cái nào gặp qua nàng. Hà Lâm cùng Lý Lệ Toa đối với có công chúa tiến đến bồi rượu sự tình tập mãi thành thói quen, không có quá nhiều để ý tới, tiếp tục điểm ca. Tiến đến nữ hải khẩn trương đứng tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Tiễn Bằng xông nàng vây vây tay, mỉm cười nói, tới tới tới, tới ngồi, trước tiên đem rượu mở ra đi. Ngày đầu tiên đi làm. Nữ hải chậm rãi đi tới, e lệ gật đầu nói, đúng thế. Nếu có làm đến không địa phương tốt, hy vọng mọi người không cần khiếu nại ta. Đừng khẩn trương như vậy. Tiễn Bằng cười cười, thả lòng điểm, ta thế nhưng là mang theo bạn gái người tới, ngươi làm tốt công tác của ngươi, hát mấy bài hát là được rồi. Chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Cảm ơn ngươi. Nghe được Tiễn Bằng lời ấy, nữ hài lập tức nhẹ nhàng thở ra, toàn thân cũng không có như vậy cứng ngắc lại, nàng đi tới mở ra bia, cho bốn cái chén theo thứ tự đổ đầy. Nữ hài cho Tiễn Bằng cùng Trần Phong một người bưng một chén rượu, ngay tại nàng đem chén rượu đưa cho Trần Phong thời điểm, Trần Phong đỗng nhiên mở miệng nói, ngươi ngẩng đầu lên. Nữ hài lập tức hơi khẩn trương lên, nơi này hai vị nam khách nhân, bên trong một cái mang theo bạn gái, một cái khác không biết có phải hay không là độc thân đây. Nhưng là khách nhân yêu cầu này, không tính quá phận, nàng đành phải ngẩng đầu, sợ hãi nhìn về phía Trần Phong. Ngươi là cái kia nhà trẻ giáo viên. Trần Phong trần trờ nói. Trần Phong mơ hồ nhớ lại, cô gái này là Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ giáo viên mầm non, lúc trước có tên côn đồ vì theo đuổi nàng, tại nhà trẻ ép buộc 18 đứa bé. Nhưng Trần Phong không nhớ rõ tên của nàng. Là ngươi. Nữ hải thấy rõ Trần Phong mặt về sau, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trần tiên sinh, ta là Bạch Hiểu Mạn A, lần trước nhà trẻ sự tình, thật vô cùng cảm tạ ngươi. Ta về sau vẫn muốn tìm tới ngươi biểu thị cảm tạ, lại một mực tìm không thấy ngươi người. Trần Phong cười nói, đúng, Bạch Hiểu Mạn, Bạch Lao Sư ngươi tốt. Tiểu Mạn. Bạch Hiểu Mạn còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe được sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô, nhìn lại là Hà Lâm. Sau khi vào cửa, Bạch Hiểu Mạn một mực túi đầu không dám gặp người, Hà Lâm không có chú ý tới nàng, nàng cũng không thấy được Hà Lâm dáng dấp ra sao. Bất quá giờ phút này còn chưa bắt đầu ca hát, phòng khách tương đối yên tĩnh, Hà Lâm lại là nghe được Trần Phong, nghe được Bạch Hiểu Mạn cái tên này. Lúc này Hà Lâm cùng Bạch Hiểu Mạn bốn mắt nhìn nhau, trên mặt của hai người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hà Lâm tỷ, thật là ngươi. Nhìn thấy Hà Lâm, Bạch Hiểu Mạn kích động đến nước mắt chảy xuống tới. Làm sao vậy, Tiểu Mạn? Đừng khóc, có chuyện gì, cùng tỷ tỷ nói. Hà Lâm đi đến Bạch Hiểu Mạn bên người, cùng đám người một giọng nói thật có lỗi, sau đó lôi kéo Bạch Hiểu Mạn đến một bên khác hỏi thăm về tới. Lúc này âm hưởng bắt đầu cất cao giọng hát khúc khúc nhạc dạo, nhìn thấy tình huống này, hiểu chuyện Lý Lệ Toa lập tức cắt một dễ chịu ca khúc, sau đó bỏ micro xuống vặn nhỏ âm lượng. Cái này thư giãn nhạc khúc có thể buông lỏng tâm tình của người ta, cũng sẽ không ảnh hưởng mọi người nói chuyện với nhau. Lý Lệ Toa nhẹ nhàng chạy tới, ngồi vào Trần Phong bên người, tò mò hỏi, ca, ngươi biết cô gái này? Tiễn Bằng cũng có đồng dạng nghi hoặc, bất quá bị bạn gái vượt lên trước hỏi lên, hắn cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trần Phong gật đầu nói, đúng vậy a. Thế nào nhận thức? Lý Lệ Toa hoàn toàn đem Trần Phong trở thành ca ca của mình, tuyệt không khách khí, nói ra, nàng còn nhận biết Hà Lâm tỷ đây. Nói như vậy, cái thế giới này thật rất nhỏ. Ta đã giúp nàng một điểm nhỏ phụ giúp. Trần Phong nói ra. Nói một chút nha, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Lý Lệ Toa lấy Trần Phong cánh tay lung lay, mang theo nũng nịu ý vị hỏi. Động tác như vậy, thực sự có chút thân mật. Bất quá tiền đại công tử không phải cái người hẹp hòi, cũng biết bạn gái tính cách, liền là đơn thuần như vậy. Đối mặt Lý Lệ Toa ánh mắt hiếu kỳ, Trần Phong đành phải đem nhà trẻ phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần. Hoa! Cà ca ngươi thật lợi hại. Lý Lệ Toa sợ hãi thán nói. Vậy cũng không. Nói đến Phong ca giúp người cũng không ít. Ta đến một chút ta, Phương Viện Viện, Đường Đường, Dương Lão Sư, Hà Lâm tăng thêm ta cùng Chiêm Tử Hải, cùng vị này Bạch Hiểu Mạn. Dựa vào, Phong ca ngươi là Lão Thiên gia phái xuống tới giải cứu nhân loại thần tiên sao. Tiễn Bằng nguyên bản đối với cái này lơ đễnh, hắn nhưng là tự mình trải qua Diệp Loan Loan sự kiện, đối với Trần Phong như bức chỗ, đã sớm khắc trong tâm khảm. Bất quá như thế tính toán, cũng làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Trên thực tế, Tiễn Bằng không biết sự tình còn có rất nhiều, tỉ như Lý Khởi Vân cùng Tôn Uy khúc mắc, tỉ như Tâu Nguyệt Như cùng Lục Kim Hoành xung đột cùng bị bắt cóc sự kiện, còn có cái kia thần bí bảo an sự tình, ngoại trừ Tâu Nguyệt Như cùng tiểu tứ bọn hắn, không có bất kỳ người nào biết. Lý Lệ Toa ngọt ngào cười nói, ca ca của ta, đương nhiên không dậy nổi. Ca ca, toa toa kính ngươi một chén. Nói, Lý Lệ Toa bưng lên bia, cùng Trần Phong chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Tiễn Bằng cũng bưng rượu lên, kính Trần Phong một chén. Trần Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, một số bia, đối với hắn mà nói cùng uống nước không có gì khác biệt. Lúc này, Hà Lâm lôi kéo Bạch Hiểu Mạn tay, đi tới. Nhìn Hà Lâm hơi nhíu lên lông mày, muốn đến nàng là gặp phải khó xử sự tình, mà chuyện này, khẳng định cùng Bạch Hiểu Mạn có quan hệ. Thế nào? Trần Phong đặt chén rượu xuống, mở miệng hỏi. Hà Lâm ngồi vào Trần Phong bên người, do dự một chút nói ra, việc này nói rất dài dòng, còn rất phức tạp. Trần Phong mỉm cười nói, không sao, nói nghe một chút. Vô luận bao lớn rồi sự tình, Giang Hải Tiền gia đại thiếu gia đều có thể cho các ngươi bãi bình. Tiễn Bằng vội vàng nói, Phong ca ngươi nhưng chớ rêu cả ta. Nói hắn nhìn về phía Hà Lâm cùng Bạch Hiểu Mạn, nói ra, có chuyện gì, các ngươi nói thẳng, tất cả mọi người là bằng hữu. Có thể giúp nhất định giúp. Mà lại có Phong ca tại, coi như ta không giải quyết được, Phong ca cũng nhất định có thể. Tiễn bằng, làm cho tất cả mọi người đều rất tán thành. Bao quát mặc dù chỉ gặp một lần, lại trong phòng học gặp qua Trần Phong xuất thủ Bạch Hiểu Mạn. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 129, lại một đôi hoa tỉ muội. Nguyên lai, Hà Lâm cùng Bạch Hiểu Mạn là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt. Chuyện... Nhưng là về sau Hà Lâm đi nơi khác học đại học, tốt nghiệp về sau ngay tại thành phố Giang Hải làm việc, cũng rất ít về nhà, từ đó đã mất đi liên hệ. Bạch Hiểu Mạn gia cảnh nguyên bản rất không tệ, nàng còn có người tỷ tỷ Bạch Hiểu Ngọc, một nhà bốn chiếc sinh hoạt vui vẻ mỹ mãn. Nhưng là trời có gió thổi mây tan, người có họa phúc khó lường, hai năm trước Bạch Hiểu Mạn ba ba bởi vì ung thư qua đời, Bạch gia bắt đầu suy tàn. Bước bách tại sinh kế, Bạch Hiểu Mạn từ đó bỏ học, bắt đầu đi đến xã biết kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng mà năm nay, Bạch Hiểu Mạn nhà lần nữa gặp bất hạnh, mẹ của nàng tại một lần kiểm tra sức khỏe bên trong, kiểm tra ra tế bào ung thư, mặc dù là lúc đầu còn có cứu, nhưng là tiền chữa bệnh đối với suy tàn Bạch gia mà nói, là một cái nặng nghề gánh vác. Đi qua quyên tiền cùng bằng hữu thân thích trợ giúp, Bạch gia mụ mụ đạt được sơ bộ trị liệu, nhưng mà đến tiếp sau tiền chữa bệnh dùng, các nàng bất lực gánh chịu. Về sau Bạch gia sự tình, bị chấn cái trước làm công trường lão bản biết, chủ động đi nhà các nàng quyên tiền. Vị kia Trương lão bản, có lẽ vốn là một phen hảo tâm, nhưng mà sau đó lại thành chuyện xấu. Chỉ trách Bạch gia tỷ muội dáng dấp thực sự quá động lòng người rồi, nhất là các nàng còn là một đôi song bào thai hoa tỷ muội. Trương lão bản nhìn thấy các nàng về sau, liền động lệch ra đầu óc. Trương lão bản vốn chỉ muốn quên cái một vạn hai vạn ý tứ một chút, bất quá về sau hắn xuất ra 50 vạn tiền mặt bày ở Bạch gia tỷ muội trước mặt, đồng thời khởi thảo một phần hiệp nghị. Hiệp nghị rất đơn giản, tổng kết lại liền là một câu: Trương lão bản giúp Bạch gia ra tiền chữa bệnh, thẳng đến Bạch gia mụ mụ xuất viện. Mà Bạch gia tỷ muội nhất định phải làm tình nhân của hắn trong vòng 3 năm. Bạch gia tỷ muội đã mất đi phụ thân, đương nhiên không muốn tiếp tục mất đi mẫu thân, tăng thêm các nàng vội vã chu tiền, không chút cân nhắc liền ký xuống phần này văn tự bán mình. Về sau đi qua kịp thời trị liệu, 2 tháng trước, Bạch gia mụ mụ có thể khôi phục xuất viện. Bạch gia tỷ muội liền muốn thực hiện cùng Trương lão bản hiệp nghị. Mấy ngày nay, Bạch gia tỷ muội một mực mất hồn mất vía. Bạch gia mụ mụ lên lòng nghi ngờ, tại dọn dẹp phòng ở thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện tấm kia văn tự bán mình. Bạch mụ mụ tại chỗ liền khóc giống nghẹn ngào, nàng tình nguyện mình tử, cũng không nguyện ý hai cái nữ nhi nhận ủy khuất như vậy. Sau đó nàng tìm tới nữ nhi, tại chỗ làm rõ thái độ, lấy cái chết bức bách, để chúng nữ nhi mau chóng rời đi quê quán, đi Giang Hải tìm nơi nương tựa Hà Lâm. Bạch gia tỷ muội đành phải đi vào Giang Hải, nhưng là các nàng chưa quen cuộc sống nơi đây, cùng Hà Lâm lại nhiều năm chưa từng liên hệ. Không biết điện thoại của nàng cùng địa chỉ. Coi như biết, trời sinh tính nhát gan Bạch Hiểu Mạn cũng không tiện tìm tới cửa. Hai tỷ muội liền tại Giang Hải tự mưu sinh lộ, Bạch Hiểu Mạn gặp phải nhà trẻ thông báo tuyển dụng, làm giáo viên mầm non. Bạch Hiểu Ngọc thì là tại một nhà trang phục cửa hàng làm thu ngân thành viên. Nguyên bản Bạch Hiểu Mạn tại nhà trẻ làm được rất không tệ, nhưng bởi vì Ngô Chí Cường sự tình, Bạch Hiểu Mạn rất là tự trách, cho rằng là mình hại nhà trẻ, còn kém chút hại bọn nhỏ, cho nên về sau nàng liền từ trước. Nàng bỏ học đến sớm, không có văn bằng rất khó tìm làm việc, về sau trong lúc vô tình nhìn thấy Đế Đô ca thông báo tuyển dụng, lương tạm 1 vạn. Bạch Hiểu Mạn liền lôi kéo tỷ tỷ cùng một chỗ đến đây phỏng vấn, bởi vì hai tỷ muội dung mạo xinh đẹp, rất thuận lợi thông qua phỏng vấn. Ngây thơ Bạch gia tỷ muội cho là nàng bọn họ liền là làm phổ thông phục vụ viên, thẳng đến bắt đầu huấn luyện, các nàng mới biết được muốn đi làm tiểu thư bồi rượu. Các nàng nguyên vốn không muốn làm, nhưng là trước kia ký hợp đồng, đành phải kiên trì tiếp tục tiếp nhận huấn luyện. Hôm nay chính là Bạch Hiểu Mạn ngày đầu tiên vào cương vị, cho nên vừa tiến đến liền vô cùng gấp gáp, căn bản không dám gặp người. Còn tốt, nàng gặp phải là Trần Phong một đoàn người. Nguyên lai là dạng này. Nghe nói Hà Lâm kể ra về sau, Tiễn Bằng cười híp mắt nói, nếu như không muốn làm, liền không làm, quay đầu ta an bài cho các ngươi một phần công việc tốt. Còn Trương lão bản tiền, ta thay ngươi trả. Cảm ơn ngươi, tiền thiếu gia. Bạch Hiểu Mạn rất là cảm kích, nhưng trên mặt cũng không vui mừng. Hà Lâm lắc đầu nói, nếu như chỉ là như vậy, chính ta liền có thể giải quyết. Tiễn Bằng ngạc nhiên nói, tại sao nói như thế? Hà Lâm nói, các nàng cùng Đế Đô đô thị giải trí ký hợp đồng, nhất định phải làm đầy 1 năm, nếu không phải bồi thường giao 1.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tiễn Bằng nghe vậy giận dữ, ngóa. 1.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cái này hắn a là cái gì hợp đồng? Có pháp luật hiệu ứng sao? Trương lão bản 50 vạn, chỉ là tiền trinh. Không nói Tiễn Bằng. Hà Lâm cùng Trần Phong cũng hoàn toàn có thể xuất ra nổi. Bất quá 1.000 vạn, đổi lại ai cũng muốn do dự một chút. Huống chi, này 1.000 vạn muốn được căn bản không có đạo lý, ai cũng không nguyện ý ra cái này tiền tiêu bổng phí. Đang khi nói chuyện, cửa phòng khách bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một cái xinh đẹp nữ hải, lung la lung lay đi đến, một mặt say khướt, tràn đầy mùi rượu. Nhìn tướng mạo của nàng cơ hồ cùng Bạch Hiểu Mạn giống như lúc, mọi người đều biết, cô gái này liền là tỷ tỷ của nàng Bạch Hiểu Ngọc. Tỷ, ngươi làm sao uống say? Bạch Hiểu Mạn khẩn trương, vội vàng đi lên dịu nàng. Lúc này, phòng khách lại xông tới một cái bụng vệ trung nhân, trực tiếp đuổi kịp Bạch Hiểu Ngọc, bất mãn nói, Bạch tiểu thư, rượu còn không có uống xong, cái này là muốn làm gì đâu. Bạch Hiểu Ngọc không để ý đến nam nhân này, mềm nhũn tựa ở muội muội trên thân, mơ hồ không rõ cùng muội muội nói mấy câu gì. Song bào thai đặc hưu ăn ý để Bạch Hiểu Mạn hiểu rõ hết thảy. Tỷ tỷ cái kia phòng khách khách nhân, muốn đem Bạch Hiểu Ngọc qua chén, sau đó mang đi mướn phòng. Bạch Hiểu Ngọc về sau ý thức được không thích hợp, liền tranh thủ thời gian chạy đến muội muội bên này cầu cứu. Sau khi nói xong, Bạch Hiểu Ngọc liền say đến mất đi ý thức, trực tiếp hướng xuống ngã quỵ. Bạch Hiểu Mạn nhu nhược thân thể chịu không được, Trần Phong thấy thế liền đi lên hỗ trợ, để Bạch Hiểu Ngọc nằm trên ghế salon trước nghỉ ngơi một chút. Trung niên nam nhân nhìn thấy Bạch Hiểu Mạn, hai mắt tỏa sáng, lại là một đôi song bảo thai hoa tỉ muội, như thế cực phẩm, thế nhưng là hắn cuộc đời ít thấy. Bạch Hiểu Mạn nhìn lấy nam nhân này, sợ hai nói ra, ngại quá tiên sinh, tỷ tỷ của ta uống say, không thể giúp ngươi. Nam nhân sắc mị mị cười nói, không sao, ngươi cùng chúng ta cũng giống như nhau. Tiễn Bằng vội ho một tiếng, cất giọng nói ra, Lưu cục trưởng, ngươi để cho ta cái này phòng khách người, đi các ngươi bên kia tiếp rượu, có phải hay không đến hỏi trước một chút ý kiến của ta à? Lưu cục trưởng ngay từ đầu bị Bạch gia tỷ muội hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, căn bản không thấy được Tiễn Bằng, lúc này theo tiếng nhìn một cái, biến sắc, sau đó lập tức vẻ mặt tươi cười nói, nha, tiền thiếu gia, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tại cái này chơi đâu. Tiễn Bằng thản nhiên nói, đúng vậy à, cùng mấy người bằng hưu họ gặp, mấy người này đều là bằng hưu của ta, còn có hai vị này bồi rượu nữ sĩ. Lưu cục trưởng cười ha hả nói ra, nguyên lai tiền thiếu gia bằng hưu. Chuyện mới vừa rồi là ta không đúng, ta tự phạt 3 chén, mọi người đừng để trong lòng, một điểm nho nhỏ hiểu lầm mà thôi. Nói, Lưu cục trưởng tìm cái chén, một hơi làm 3 cốc bia. Sau khi uống xong, Lưu cục cười dài nói, tiền thiếu gia, còn có các vị bằng hưu, chơi đến vui vẻ. Ta bên kia còn có bằng hữu muốn chào hỏi, trước hết xin lỗi không tiếp được. Tiễn Bằng nói, đi thong thả, sẽ không tiễn. Nghe được Tiễn Bằng nói như vậy, Lưu cục trưởng lập tức rời đi phòng khách, đi được gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Người này ai vậy? Lý Lệ Toa đối cái này Lưu cục trưởng ấn tượng thật không tốt, dung mạo khó coi coi như xong, còn một mặt nhăn sắc, nhìn liền để nàng cảm thấy buồn nôn. Cục tài chính phó cục trưởng. Tiễn Bằng nói, liền là Chiêm Tử Hải lão ba phụ tá. Người này quá đáng ghét, quay đầu ngươi để Chiêm Tử Hải đi tra hắn chỗ ấy cáo một hình. Lý Lệ Toa nói. Tiễn Bằng nhịn không được cười lên, kiên nhẫn giải thích nói, gia hỏa này cái này 1-2 năm tiểu động tác thật nhiều, vẫn đang ngó chừng cục trưởng vị trí đây. Chiêm Đức Khánh không quản được hắn. A, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe được lời ấy, Bạch Hiểu Mạn khẩn trương, trong lòng tràn đầy lo lắng. Tại Bạch Hiểu Mạn trong ấn tượng, nàng ra tiểu trấn bên trên một cái phái xuất sở sở trường Liền Châu đến không được. Cục trưởng liền lợi hại hơn. Bây giờ các nàng trong lúc vô tình đắc tội một vị thị trưởng thực quyền cục trưởng, quả thực là thật là đáng sợ. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 130, Phong ca, làm thế nào? Tiễn Bằng nói ra, Lưu cục trưởng sự tình ngươi không cần lo lắng, Chiêm Đức Khánh không chế trụ nổi hắn, hắn vẫn là đến bán mặt mũi của ta. Hôm nay mấu chốt là đem các ngươi tỉ muội từ nơi này ca bên trong vớt đi ra. Bạch Hiểu Mạn cảm thấy an tâm một chút. Nhưng mà lớn nhất khó xử tại cho các nàng đã ký hợp đồng. Mà cái này ca, nàng thật sự là không muốn ở lại. Vốn cho là chỉ cần mình giữ mình trong sạch, coi như đến bồi rượu hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà các nàng tỷ mỗi ngày đầu tiên đi làm, liền gặp chuyện như vậy, nếu như không phải gặp Trần Phong bọn người, tỷ tỷ hôm nay khẳng định sẽ bị cái kia cục trưởng cưỡng ép mang đi, về phần về sau sẽ phát sinh cái gì, Bạch Hiểu Mạn không dám tiếp tục suy nghĩ. Hà Lâm thấy Bạch Hiểu Mạn mặt mũi tràn đầy ưu sầu, an ủi. Tiểu Mạn, ngươi đừng có gấp, tất cả mọi người sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Loại chuyện này, Hà Lâm cũng không có biện pháp quá tốt, dù sao nàng rất ít đi ra, cũng không nhận ra cái này đế đô ca lão bản. Bất quá nàng tin tưởng Trần Phong hoặc là Tiễn Bằng, hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Thế là Hà Lâm nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong hiểu rõ nàng ý tứ, liền hỏi Tiễn Bằng, ngươi cùng cái này lão bản có quen hay không? Tiễn Bằng gật đầu nói, ta biết nơi này quản lý, giao tình coi như có thể. Ta trước gọi điện thoại cho hắn. Lý Lệ Toa rất đồng tình Bạch Gia tỷ muội tao ngộ, nói ra, Bằng Bằng, ngươi nhất định phải giúp các nàng nha.
Sẽ, ngươi yên tâm.
Tiễn Bằng lấy điện thoại di động ra, sau đó đứng người lên, gọi một cú điện thoại. Bất quá cú điện thoại này đánh thời gian có chút lâu, hiển nhiên sự tình không quá thuận lợi. Quả nhiên Tiễn Bằng nói chuyện điện thoại xong sau khi trở về, sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Lý Lệ Toa nhìn Tiễn Bằng sắc mặt, lo lắng nói, thế nào? Tiễn Bằng sắc mặt âm trầm nói, Lao Chu không cho ta mặt mũi này. Lời nói mặc dù nói rất khách khí, nhưng chính là không đáp ứng. Nhìn như vậy đến, cái này đô thị giải trí chân chính lão bản, thế lực chí ít cùng ta Tiền Gia không sai biệt lắm. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Lệ Toa gấp. Tiền Gia tại Giang Hải thế nhưng là số 1 số 2 đại gia tộc, có thể tùy tiện đuổi đi một cái cục tài chính cục trưởng, lại cầm một cái thương nhân không có cách nào. Không chỉ có là nàng, Hà Lâm cùng Bạch Hiểu Mạn trong lòng cũng là rối bời. Gần như đồng thời, tất cả mọi người nhìn phía Trần Phong, đều hy vọng hắn có thể cầm cái chủ ý. Trần Phong cười cười, nói ra, việc này giao cho ta. Các ngươi nên chơi chơi, nên ca hát. Toa Toa, giúp ca ca chào hỏi một chút Hà Lâm cùng Bạch Hiểu Mạn. Tiễn Bằng, ngươi cùng ta đi ra một chút. Sau đó Trần Phong đứng dậy, mang theo Tiễn Bằng đi đến bên ngoài giảm, để Tiễn Bằng gọi điện thoại cho cục cảnh sát Bằng Hưu, tra một chút nhà này đô thị giải trí lao bản nội tình. Không bao lâu, tin tức phản hồi về tới. Nhà này đô thị giải trí chân chính lão bản, có hai cái. Một cái là Giang Hải Tần gia đại thiếu gia, có Giang Hải xe thần danh hiệu Tần Triều. Một cái khác, chính là Hùng Cứ tỉnh thành Ngô gia trưởng công tử, Ngô Khắc Kình. Chỉ cần một Tần gia, cũng đủ để cùng Tiền gia chống lại, huống chi còn thêm cái trước thế lực to lớn hơn tỉnh thành Ngô gia. Khó trách cái này ca chu quản lý dám không cho Tiền đại thiếu gia mặt mũi. Má, hậu trường cứng như vậy. Tiễn Bằng sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Tại Giang Hải cái này địa giới kinh ngạc, Tiễn Bằng tâm lý rất khó chịu. Trần Phong cười nói, lại cho lão Chu gọi điện thoại, hỏi một chút là người lão bản nào coi trọng đôi hoa tỷ muội này. Tiễn Bằng do dự một chút, cứ việc khó chịu, nhưng là Trần Phong có chỗ phân phó, hắn vẫn là làm theo. Mà lại Tiễn Bằng đầu óc không ngu ngốc, nghe Trần Phong tiểu nói này, hắn cũng ý thức được hôm nay mấu chốt của sự tình chỗ. Tiền gia không phải ăn chay, coi như đế đô đô thị giải trí hậu trường rất cứng. Nhưng không cần thiết vì hai cái mới tới tiếp rượu công chúa cùng Tiền công tử không qua được. Hiển nhiên, là có một vị thế lực không nhỏ lão bản nhìn chúng Bạch Hiểu Mạn tỉ muội, cho nên đế đô ca phương diện mới cự tuyệt Tiễn Bằng yêu cầu. Chu quản lý đương nhiên cũng không muốn đắc tội Tiễn Bằng, hắn chỉ là cái làm công, thật náo, Tần gia cùng Ngô gia cũng sẽ không bảo vệ hắn. Đi qua Tiễn Bằng lời nói khách sáo, hắn mịt mờ nói ra tình hình thực tế. Quả nhiên, là một vị Giang Hải đầu tư Đài Loan đại lão bản, tại đế đô tiêu phí thời điểm thấy được đang trong huấn luyện 2 tỷ mọi người, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Thời điểm ra đi liên tục bản giao Chu quản lý, chờ hắn lần sau đến Giang Hải thời điểm, hai cái này huấn luyện hoàn tất mỹ nhân nhi, nhất định phải ưu tiên cùng hắn. Mà nửa giờ trước đó, Chu quản lý nhận được vị kia đại thương điện thoại, nói chờ một lúc liền tới chỗ này, để Chu quản lý an bài tốt phòng khách cùng bồi rượu mỹ nhân nhi. Theo Chu quản lý thuyết pháp, hắn không phải không cho Tiễn Bằng mặt mũi, nhưng mọi thứ có cái tới trước tới sau không phải. Phong ca, làm thế nào? Tiễn Bằng niên thiếu khí thịnh, mặc dù đối mặt áp lực cường đại, y nguyên không phục lắm, chỉ cần Trần Phong một câu, hắn tuyệt đối cánh tay Trần cùng đối phương làm. Trần Phong lơ đến cười nói, có câu chuyện xưa, gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đã lai lịch của đối phương thăm dò rõ ràng, liền không liên quan đến ngươi. Ngươi mang Toa Toa về trước đi. Nơi này giao cho ta. Tiễn Bằng lắc đầu nói, Phong ca, ngươi là muốn tại cái này chơi một trận lớn. Bất quá việc này tại sao có thể bỏ qua một bên ta đây? Ta cũng không phải không có nghĩa khí xuất sinh. Trần Phong cười nói, kích động cái gì? Ngươi cùng Bạch Gia tỷ muội thậm chí Hà Lâm, đều không có gì giao tình. Việc này là ta bày ra, ngươi tốt nhất đừng lẫn vào. Lui một bước mà nói, coi như thọc cái soạn, ta phủi mông một cái liền có thể rời đi Giang Hải, ngươi có thể sao? Tiễn Bằng do dự một chút, vừa muốn nói chuyện, Trần Phong một tay lấy hắn đẩy vào phòng khách, để hắn mang Toa Toa rời đi trước. Tiễn Bằng bất đắc dĩ, đành phải căn dặn Trần Phong, vạn nhất có chuyện gì, nhất định phải gọi điện thoại cho hắn, sau đó liền dẫn Lý Lệ Toa rời đi trước. Trần Phong gật gật đầu, sau đó cho Tống Lý Đồng gọi điện thoại, báo cáo cái này ca liên quan, vàng, về sau bình tĩnh trở lại phòng khách. Hà Lâm cùng Bạch Hiểu Mạn đều là một mặt ưu sầu, nhất là nhìn thấy Tiễn Bằng rời đi về sau, tâm tình của các nàng càng là tâm thần bất định bất an. Trần Phong, ngươi có chủ ý sao? Hà Lâm mang theo chờ mong nhìn về phía Trần Phong. Yên tâm đi, mặc kệ cái này đô thị giải trí hậu trường cứng đến bao nhiêu, bọn hắn cuối cùng không dám cùng bạo lực cơ quan cương chính mặt. Trần Phong nói ra, chờ một chút cảnh sát liền đến, tùy tiện tra ra chút vật gì, liền đủ cái này đô thị giải trí gà bay cho chạy một hồi lâu. Hà Lâm lo lắng nói, nghe nói cái này đô thị giải trí hậu trường rất cứng, chưa từng có cảnh sát dám tới chỗ này tra bọn hắn. Trần Phong cười nói, lần này khác biệt, lần này tới cũng không phải phổ thông cảnh sát, mà là ghét ác như cựu Tống Lý Đồng Tống Cảnh Quan. Hà Lâm nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nàng và Tống Lý Đồng từng có tiếp xúc, biết tính cách của nàng. Cảnh sát bình thường chuyện không dám làm, không có nghĩa là Tống Lý Đồng không dám. Hà Lâm tiến đến Trần Phong bên người, hạ thấp giọng hỏi, Tống Cảnh Quan chịu giúp ta bọn họ chuyện này sao? Trần Phong cười nói, ta đánh chính là báo cáo điện thoại, cái này là công sự, không phải tư nhân giao tình. Dạng này à? Hà Lâm nói. Hà Lâm hôm nay mặc là một kiện cổ tròn tờ sợt, tăng thêm Trần Phong vóc dáng tương đối cao, như thế một xích lại gần nói chuyện, cổ áo dưới mảng lớn da thịt tuyết trắng hiển lộ không thể nghi ngờ, còn có một đạo mê người danh sâu. Trần Phong trong đầu lập tức nhớ tới cứu trợ Hà Lâm thời điểm, từng tại nàng hoàn mỹ trên bộ ngực sữa tiếp xúc thân mật qua, trong lòng không khỏi rung động. Hà Lâm cũng rất nhanh phát hiện mình đi hết, vội vàng đem thân thể ngồi thẳng chút. Nàng khuôn mặt tưởng đỏ một mảnh, không dám nhìn nữa Trần Phong một chút, muốn dùng tay che chắn một chút, lại lo lắng sẽ để cho Trần Phong xấu hổ. Không che đi, Trần Phong ngồi tại bên người nàng, chỉ cần con mắt hướng xuống, liền có thể nhìn thấy rất nhiều xuân quang. Trần Phong cảm giác hạng gì nhạy cảm, lập tức đã nhận ra Hà Lâm mất tự nhiên, hắn liền đứng dậy đến chén rượu, nói ra, trước ngươi gọi điện thoại, nói có việc muốn tìm ta hỗ trợ, là chuyện gì đâu. Hà Lâm cười khổ một tiếng nói, vẫn là trước tiên đem tiểu mạn sự tình xử lý đi, ta phát hiện mình tận cho ngươi thêm phiền phức, thật ngại quá nói. Lời này liền khách khí. Trần Phong đang nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 131, chủ trì công đạo. Là Tống Cảnh Quan mang người đến. Nghe được tiếng bước chân, Hà Lâm mừng rỡ nói ra. Trần Phong lắc đầu nói, không phải. Vừa dứt lời, cánh cửa đột nhiên được mở ra. 6-7 đại hán vạm vỡ nối đuôi nhau mà vào, cấp tốc phân tán ra đến, bảo vệ lấy cửa chính cùng toilet loại ra miệng. Sau đó đi tới một vị người mặc trang phục chính thức, mang theo viền vàng kính mắt nam nhân trẻ tuổi, bề ngoài nhìn nhã nhặn. Cái này nhã nhặn nam nhân sau khi vào cửa, cấp tốc kiểm tra một hồi phòng khách hoàn cảnh, kinh ngạc nói, tiền công tử không ở nơi này. Trần Phong cười nói, hắn có việc đi trước. Nhã nhặn trong lòng nam nhân nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy bạch gia tỷ muội vẫn còn, trong lòng yên ổn, sau đó nhìn một chút Hà Lâm, chỉ là nữ nhân, không có quá để ở trong lòng. Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm Trần Phong nhìn ra ngoài một hồi, nho nhã lễ độ nói ra, vị tiên sinh này, thật xin lỗi. Hai vị này tiếp rượu tiểu thư bị khách nhân khiếu nại, ta nhất định phải mang đi các nàng xử lý một chút, như có không tiện, còn mời thông cảm nhiều hơn. Trần Phong thản nhiên nói, bạch hiểu mạn nữ sĩ vốn chính là chúng ta cái này phòng khách tiếp rượu công chúa, ngươi dựa vào cái gì mang nàng đi. Về phần bạch hiểu ngọc, nàng đã say đến bất tỉnh nhân sự, các ngươi mang nàng đi, cũng không thích hợp. Nhã nhặn nam nhân cười nói, tự giới thiệu mình một chút, kẻ hèn họ Chu, là cái này ca quản lý. Ta biết mang đi các nàng sẽ để cho khách nhân không quá dễ chịu. Vì biểu đạt thấy náy của chúng ta, các vị hôm nay tất cả tiêu dùng, tất cả đều miễn phí. Mặt khác, ta còn mang theo một tên tiếp rượu công chúa, hy vọng các vị có thể tiếp tục mở tâm chơi. Nói, Chu quản lý dương lên tay, lập tức liền có một tên xinh đẹp nữ hài đi đến, vô luận là phong tình dung mạo vẫn là hình người, đều so ngây ngô bạch gia tỷ muội muốn mạnh hơn một bậc. Không thể không nói, cái này Chu quản lý xử lý chuyện phương thức rất có một bộ. Tuổi còn trẻ có thể tại đế đô đô thị giải trí lăn lộn đến quản lý vị trí, hoàn toàn chính xác có một mình đảm đương một phía năng lực. Đổi lại khách nhân khác, tự nhiên sẽ tiếp nhận dạng này phương thức xử lý, bất quá Trần Phong quyết định chủ ý muốn bảo trụ bạch gia tỷ muội, tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Bàn tay không đánh người mặt tươi cười, Trần Phong cũng tìm không thấy cớ nổi giận, chỉ là lạnh nhạt mỉm cười nói, Chu quản lý, kỳ thật ta càng ưa thích thanh thuần một điểm nữ hài. Ta cảm thấy bạch hiểu mạn nữ sĩ phục vụ rất không tệ, ta rất hài lòng, không muốn thay người. Chu quản lý cười nói, so với nàng rõ ràng hơn thuần nữ hài, chúng ta chỗ này cũng có, ta lập tức an bài cho ngươi. Trần Phong cười nói thật đi, ta đối bạch hiểu mạn tiểu thư vừa thấy đại yêu, liền coi trọng nàng. Chu quản lý nghe vậy cười lạnh không thôi. Nam nhân đi ra chơi, liền là đồ cái việc vui, vừa thấy đại yêu. Tại chỗ ăn chơi đối một cái tiếp rượu tiểu thư vừa thấy đại yêu. Coi là đây là đang nhìn tiểu thuyết tình cảm sao. Vị tiên sinh này, ta nghĩ chúng ta đế đô phương diện lấy ra đầy đủ thành ý, ngươi dạng này hung hăng càng quái, có phải hay không có chút quá mức à? Chu quản lý nhíu mày nói ra. Trần Phong cười nói, có sao? Ta không cảm thấy a. Chu quản lý trầm mặt hỏi, bằng hữu, ngươi lăn lộn đầu nào đường? Trần Phong nói, sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm nước cức, chúng ta không phải một con đường bên trên. Đã cùng ngươi tốt nhất đàm vô dụng, vậy cũng không cần nói chuyện. Người tới, dẫn các nàng đi. Chu quản lý sắc mặt khó coi vô cùng, vung tay lên, lập tức liền có bốn cái đại hán vạm vỡ hướng về Bạch gia tỷ muội đi đến. Bạch Hiểu Mạn vô cùng hoảng sợ, Tiễn Bằng rời đi đã để nàng trong lòng đại loạn, mà giờ khắc này Trần Phong y nguyên ngồi ở trên ghế salon, không có bất kỳ cái gì động tác. Nàng kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian bảo hộ ở tỷ tỷ trước người, nhìn lấy Chu quản lý cầu khẩn nói, Chu quản lý, ngươi xin thương xót, buông tha chúng ta đi. Đại ân đại đức của ngươi chúng ta sẽ nhớ một đời. Chu quản lý cười nhạo nói, các ngươi nhớ kỹ thì có ích lợi gì, các ngươi lấy cái gì đến trả nhân tình này. Bạch Hiểu Mạn, ta là muốn tốt cho các ngươi, là tại cho các ngươi một cái vinh hoa phú quý cơ hội. Chỉ cần bồi được rồi Lâm lão bản, về sau các ngươi liền có thể vượt qua người giàu có sinh hoạt, có căn phòng lớn, có xe, mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ liền muốn đi làm mỹ dung, kiện thân, áo cơm không lo. Cuộc sống như vậy, các ngươi có cái gì không hài lòng? Bạch Hiểu Mạn lắc đầu liên tục nói, không được, thật không được. Trên đời này nhiều nữ nhân phải là, ngươi nghĩ đến đám các ngươi như bức là khảm kim cương. So những nữ nhân khác quý hơn. Chu quản lý không nhịn được nói, không phải Lâm lão bản coi trọng ngươi bọn họ, hai người các ngươi tỉ muội cả một đời đều là nghèo ép mệnh. Ngươi hỏi một chút Thu Nhi, nếu có cơ hội như vậy, nàng có nguyện ý hay không, nàng có thể hay không cảm tạ ta. Đằng sau tiến đến cái kia tiếp rượu công chúa lập tức gật đầu, trên mặt tràn đầy biểu tình hâm mộ, đúng vậy à, bọn tỉ muội đều tại nói các ngươi gặp may mắn đây. Lâm lão bản thế nhưng là giá trị bản thân mười mấy ước đại lão bản, các ngươi đi theo hắn, coi như chỉ có 3 năm kiếm được hết thảy. Cả đời này đều không cần buồn. Bạch Hiểu Mạn kinh hoàng mà nói, Thu tỷ, chúng ta thật không muốn cơ hội này, ta đem cơ hội này tặng cho người tốt ta. Thu Nhi thở dài, ta cũng muốn a đáng tiếc mặc dù ta so ngươi xinh đẹp một điểm, nhưng ta không có một cái nào song bào thai tỷ muội a. Bạch Hiểu Mạn á khẩu không trả lời được. Chu quản lý nổi giận nói, không biết điều. Thất thần làm gì, trực tiếp kéo đi. Mấy cái đại hán vạm vỡ vốn là tại Bạch Hiểu Mạn trước người, nghe vậy lập tức xoay người, hai người một tổ. Ba chân bốn cẳng bắt lấy Bạch gia tỉ muội, liền muốn mạnh mẽ mang đi. Trần Phong đứng dậy. Mấy vị, coi ta không tồn tại sao? Ta đã nói rồi, hôm nay các ngươi không thể dẫn các nàng đi. Đánh cho ta. Chu quản lý quát to. Hắn đã không có kiên nhẫn. Tại Giang Hải, bọn hắn đế đô đô thị giải trí thật không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù là Tiễn Bằng ở chỗ này hung hăng càng quái, đem Chu quản lý ép, cũng là chiếu đánh không lầm. Còn lại hai đại hán lập tức liền xông Trần Phong phương hướng phóng đi. Trần Phong cười lạnh, chính muốn ra tay, chợt nghe ngoài cửa một loạt tiếng bước chân. Thế là, nguyên bản hắn có thể tùy tiện chống đỡ hoặc là tránh đi nắm đấm, trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. A! Trần Phong kêu thảm một tiếng, bụng mặt liền nằm trên mặt đất, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hà Lâm cùng Bạch Hiểu Mạn trăm mối vẫn không có cách giải, xưa nay cường đại Trần Phong, làm sao lại dễ dàng như thế bị người đánh ngã. Chu quản lý cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này nguyên bản nhìn như bức hống hống ra hỏa, như thế không khỏi đánh. Một quyền liền xong việc. Rất nhanh, tất cả mọi người biết sự tình đáp án. Ẩm. Cửa phòng khách, bị một cái thon dài cặp đùi đẹp một cước đa văng. An mặc đồng phục cảnh sát, mang theo cả người hàn khí Tống Lý Đồng trầm mặt xuất hiện tại cửa phòng khách. Phía sau của nàng, đi theo bốn cái điêu luyện cảnh sát hình sự. Nằm dưới đất Trần Phong lúc này hô lớn, cảnh quan. Ta muốn báo cáo, cái này ca cấu kết đen ác thế lực. Ổ đánh chúng ta người tiêu dùng, ngươi nhìn ta bị đánh đến có bao nhiêu thảm a? Ta đi ngươi mắng bên cạnh. Chu quản lý trong lòng giận dữ, con mẹ nó ngươi trên mặt dấu đỏ đều không có, đánh cho thảm. Con mẹ nó ngươi chỗ nào thảm rồi? Tống Lý Đồng kém chút bị Trần Phong biểu hiện cho nghẹn chết, biết hắn là đang diễn trò, không có vết trần, chỉ là sắc mặt bất thiện nhìn phía Chu quản lý, ngươi là nơi này người phụ trách. Chu quản lý cười rạng rỡ, gấp vội vàng nói, cảnh quan, đó là cái hiểu lầm. Ngươi cũng không thể tin vào hắn lời nói của một bên. Hiểu lầm ngươi tê liệt ta. Trần Phong hét lớn, cảnh quan, ngươi nhất định phải thay chúng ta chủ trì công đạo. Ta còn muốn báo cáo, cái này ca che giấu chuyện xấu, hít thuốc phiện, liên quan vàng các loại, nên phạm sự tình không ít. Vẫn phải tăng thêm một đầu, ép buộc nữ hài làm sắc, tình hoạt động. Nói, Trần Phong chỉ Bạch gia tỉ muội, cái này hai thiếu nữ, không hiểu chuyện, bị bọn hắn lừa gạt ký hợp đồng, không thể không đến tiếp rượu. Ngươi nhìn bộ dáng của các nàng. Giống như là tự nguyện rơi vào phong trần nữ hài A. Chu quản lý khẩn trương, vô luận đế đô đô thị giải trí thế lực làm sao khổng lồ, cũng không có khả năng cùng cảnh sát dùng sức mạnh. Nếu như cảnh sát quyết tâm muốn tra, ai cũng chạy không được. Nhất là, giờ phút này tới vẫn là Tống Lý Đồng, từ trước tới giờ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi Tống Lý Đồng. Tống cảnh quan, đây quả thật là cái hiểu lầm. Chu quản lý gấp cho ra một chán mồ hôi. Tống Lý Đồng cắt ngang hắn, lạnh lùng nói, có chuyện gì, cùng chúng ta đi cục cảnh sát nói. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 132, ta tại chỗ này đợi lấy. Chu quản lý nghe xong liền cấp nhãn, gấp vội vàng nói, Tống cảnh quan, ta từ trước đến nay là một cái tuân thủ luật pháp người làm ăn, làm sao có thể làm những chuyện kia. Cái này thuần túy liền là nói xấu a. Tống Lý Đồng cười lạnh nói, tuân thủ luật pháp. Ngươi mang theo 6 người này đem khách nhân đánh trên mặt đất, cái này còn gọi tuân thủ luật pháp. Chỗ kia là ngươi làm như vậy buôn bán. Tống Lý Đồng nói chuyện rất không khách khí, sau khi vào cửa nàng liền nhìn qua Trần Phong một chút, sau đó tại không có nhìn hắn. Mặc dù Trần Phong trước đó không cùng nàng đã thông báo, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau khi vào cửa Trần Phong đủ loại biểu hiện, để Tống Lý Đồng biết, hắn là muốn đem cái này một đôi tỷ muội mang đi, nhưng lại gặp phải phiền toái, đành phải đem nàng rời ra ngoài. Chu quản lý không chắc Tống Lý Đồng cùng Trần Phong quan hệ thế nào, nhưng Tống Lý Đồng xem bộ dáng là muốn tới thật, không có cách nào, hắn đành phải lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị mật báo. Muốn đánh cho ai? Công an cục trưởng? Thị trưởng? Thị ủy thư ký? Bọn hắn đều tại một cái văn phòng họp, không đếm xỉa tới ngươi. Hoặc là ngươi muốn đem Tần Triều vẫn là Ngô Khắc Kình rời ra ngoài. Nói thật cho ngươi biết, bọn hắn tới, làm theo đến đi với ta cục cảnh sát. Tống Lý Đồng cười lạnh nói. Chu quản lý nghe xong lời này, lập tức phàn nàn khuôn mặt, cái này Tống Lý Đồng quả nhiên lợi hại, một câu đem hắn tất cả đường lui đều cho chăn chết rồi. Chu quản lý không có cách, đành phải ăn nói khép nép cùng Tống Lý Đồng cầu tình. Tống Lý Đồng đương nhiên là sụ mặt không lên tiếng. Lúc này, Trần Phong thừa cơ đưa ra yêu cầu, nói mình bị đánh coi như xong, cũng không nhiều lắm sự tình, nhưng là hắn cùng Bạch Gia tỷ muội là bằng hữu, hôm nay nhất định phải mang Bạch Gia tỷ muội rời đi, không phải hôm nay bị đánh sự tình, còn có báo cáo sự tình nhất định phải truy cứu tới cùng. Vì Lâm lão bản đắc tội Tống Lý Đồng, việc này đến tột cùng có đáng giá hay không đến? Rất nhanh Chu quản lý liền làm ra quyết đoán. Lâm lão bản dù sao cũng là cái người bên ngoài, không sẽ bồi thường cho Giang Hải. Mà Chu quản lý nhà ở chỗ này, hắn muốn tại Giang Hải kiếm cơm, Lâm lão bản cho hắn một điểm tiền cũng không phải kế lâu dài, vì chút tiền ấy đắc tội thành phố Giang Hải đại danh đỉnh đỉnh Hoa Khôi cảnh sát, thực sự không cần thiết. Chu quản lý liền đáp ứng, thả Bạch Gia tỷ muội tự do, đồng thời để cho người ta lấy ra các nàng trước đó ký hợp đồng, tại chỗ thiêu hủy. Nhìn thấy sự tình đạt được giải quyết, Hà Lâm rốt cục thở dài một hơi, Trần Phong quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Chỉ cần hắn tại, hết thảy chuyện khó khăn đều có thể dẫn lưỡi dao mà giải. Bạch Hiểu Mạn càng là kích động và phần, rốt cục có thể tự do, để cho nàng cảm giác gặp được Trần Phong, thật là mình cả đời này nhất may mắn sự tình. Tống Lý Đồng nhìn lấy Trần Phong nói ra, vị tiên sinh này, đã các ngươi lựa chọn giải quyết riêng, liền không có phần của chúng ta. Trần Phong trên mặt tràn đầy lòng cảm kích, đương nhiên, phiền phức các vị cảnh quan. Tống Lý Đồng thâm ý sâu sắc nhìn Trần Phong một chút, theo sau đó xoay người, mang theo thủ hạ rời đi. Hà Lâm cùng Bạch Hiểu Mạn đều là nhược nữ tử, Bạch Hiểu Ngọc say đến quá tử, các nàng không có cách, chỉ có để Trần Phong đi nâng Bạch Hiểu Ngọc. Chu quản lý lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn bận rộn, chờ đến Trần Phong đi qua bên cạnh hắn thời điểm, Chu quản lý cười cười, nói ra, bằng hữu, lưu cái tên, còn nhiều thời gian. Trần Phong nhìn chằm chằm Chu quản lý con mắt, bình tĩnh nói ra, ta là Trần Phong, sau đó nói lời nói ngươi cho ta nhớ kỹ. Về sau có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Mặc kệ là Tần Triều vẫn là Ngô Khắc Kình, nói cho bọn hắn, ta ngay tại Giang Hải, ở chỗ này loại lấy bọn hắn. Tốt. Chu quản lý giận quá thành cười nói, có loại, chúng ta lần sau hảo hảo thân cận một chút. Yên tâm đi ngươi, sẽ không quá lâu. Đi. Trần Phong nói xong, liền mang theo 3 mỹ nữ rời đi phòng khách. Chu quản lý sắc mặt âm trầm nhìn lấy bọn hắn rời đi, sau đó bấm một số điện thoại dãy số. Ra Đế Đô đô thị giải trí, Trần Phong trông thấy cách đó không xa ngừng lại một xe cảnh sát. Tống Lý Đồng còn chưa đi. Đem Bạch Hiểu Ngọc đỡ đến Hà Lâm trên xe thu xếp tốt, Trần Phong liền hướng về xe cảnh sát đi đến, mà Bạch Hiểu Mạn thì là về ký túc xá thu thập hành lý. Chờ ta đây. Có chuyện gì? Trần Phong đi đến xe cảnh sát bên cạnh, túi người đem hai tay tựa vào trên cửa sổ xe. Ngày mai cùng một chỗ ăn một bữa cơm, muốn tìm người hỗ trợ. Tống Lý Đồng nói thẳng. Tốt, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta. Trần Phong không có hỏi chuyện gì liền đáp ứng. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã đem Tống Lý Đồng trở thành bằng hữu. Bằng hữu có việc, mặc kệ chuyện gì, Trần Phong đều sẽ đáp ứng. Tống Lý Đồng một giọng nói tạ ơn, sau đó lái xe rời đi. Lúc này, Bạch Hiểu Mạn kéo lấy hai cái dương hành lý trở về. Có chỗ ở sao? Trần Phong tiến lên hỗ trợ tiếp nhận một cái dương hành lý. Bạch Hiểu Mạn lắc đầu nói, chúng ta ở là viên công túc xá, tạm thời không có chỗ ở. Trần Phong đề nghị, nếu không các ngươi tạm thời ở đến Hà Lâm nơi đó đi. Không ngờ cái này phi thường hợp lý đề nghị lại làm cho Hà Lâm mặt lộ vẻ khó xử. Hà Lâm nhìn lấy Trần Phong, khó xử nói ra, Trần Phong, bản trước khi đến tìm ngươi hỗ trợ, liền là muốn hỏi ngươi có hay không thích hợp chỗ ở, bởi vì ta sợ hai ở tại cái kia trong phòng, buổi tối hôm qua ta cả đêm ngủ không ngon, nhắm mắt lại liền nghĩ đến sẽ có giặc cướp xông tới hại ta. Như thế, một cái nữ hải tử kém chút mất mạng, đích thật là không dám một người ở cái kia. Bất quá làm cho các nàng ở tiểu điếm, dù sao không phải kế lâu dài, hoặc là liền đi thuê cái phòng ở. Trần Phong chính đang nghĩ nên như thế nào an trí cái này ba cô gái, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đống nhiên vang lên. Lại là Tiễn Bằng gọi điện thoại tới, hỏi hắn sự tình thế nào. Trần Phong nhẹ nhõm nói ra người đã an toàn mang ra ngoài, để hắn không cần lo lắng. Cúp điện thoại về sau, Trần Phong đống nhiên có chủ ý, hắn nhìn lấy đối diện hai cái mỹ nữ nói ra, nếu không dạng này, ta hiện tại ở cái kia phòng nhỏ, là phòng 52 sảnh, các ngươi hoàn toàn có thể ở đi vào. Hà Lâm nghe vậy vui vẻ, nàng sợ hãi một người ở, nếu như cùng Trần Phong ở cùng một chỗ, nàng liền không cần sợ hãi. Trần Phong có thể cho nàng toàn thế giới lớn nhất cảm giác an toàn. Còn ở cùng một chỗ phương không tiện, cái kia ngược lại là tiếp theo, tất lại còn có Bạch Gia tỷ muội theo nàng cùng một chỗ đây. Tốt. Đã làm phiền ngươi. Hà Lâm gật đầu nói, sau đó nhìn về phía Bạch Hiểu Mạn, hỏi, Tiểu Mạn, ngươi thì sao? Bạch Hiểu Mạn cũng rất tâm động, bất quá lại có chút thẹn thùng, nói ra, ta vẫn là không đi. Trần Tiên Sinh, đã phiền toái ngươi rất nhiều lần, còn muốn cho ngươi thêm phiền phức, ta thật rất ngại quá. Trần Phong ôn hòa cười nói, không phiền phức, lớn như vậy phòng ở, ta một người ở vẫn rất cô đơn, mà lại các ngươi vào ở đi, ta chí ít có thể lấy ít quét dọn ba gian phòng. Hà Lâm ở một bên khuyên nhủ, đúng vậy a Tiểu Mạn, nếu như các ngươi không đi, Lâm tỷ một cái người đi vào ở vẫn còn có chút không tiện, các ngươi theo giúp ta cùng đi chứ. Nghe được hai người nói như vậy, Bạch Hiểu Mạn mới gật đầu đáp ứng. Sau nửa giờ, Hà Lâm cầm mấy thân đổi giặt quần áo, lái xe đi tới Trần Phong chỗ ở. Hà Lâm đã quyết định được chủ ý, đem nguyên lai cái kia phòng nhỏ bán đi, lại đi mua một bộ phòng ở mới. Tại giao phòng trước đó, trước hết ở chỗ này, đồ dùng bên trong về sau chậm rãi chuyển vào tới. Ý nghĩ của nàng ngược lại là cùng Trần Phong không có gì khác biệt. Trần Phong dự định tại Giang Hải vùng ngoại thành, chọn một dựa vào núi, ở cạnh sông nơi tốt, hoa trên mấy trăm vạn xây một cái khác thự. Phòng ở xây thành trước đó, liền ở lại đây, dù sao bộ phòng này Tiễn Bằng tặng không hắn cũng được, hắn yêu ở bao lâu liền có thể ở bao lâu. Bạch Gia tỷ muội ngược lại là không có gì hành lý, liền một số vật phẩm tùy thân cùng đổi giặt quần áo. Ba cô gái tuyển hai gian phòng, thu xếp tốt Trăm Hiểu Ngọc về sau, các nàng liền bắt đầu thu thập. Bận rộn một trận, Hà Lâm các nàng tắm rửa xong, bồi tiếp Trần Phong nhìn sẽ TV, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đêm nay, các nàng ngủ được đều rất an tâm, rất an tâm. Trần Phong cũng mang theo tâm tình vui thích thiếp đi, cùng ba mỹ nữ ở cùng một chỗ, thật sự là để cho người ta ngẫm lại liền cảm thấy cao hứng sự tình. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 133, tấm 1. Ngày thứ 2 tới gần giữa trưa, Trần Phong tiếp vào Tống Lý Đồng điện thoại. Sau đó đi vào ăn là trời quán rượu. Chuẩn. Đây là một cái sửa sang tương đương xa hoa quán rượu, dân chúng bình thường chỉ có thể chùn bước. Trần Phong một thân hưu nhàn cách ăn mặc, rất là tùy ý, tiếp khách tiểu thư mặc dù rất lễ phép, nhưng ánh mắt bên trong khinh bỉ nhưng không có trốn qua Trần Phong con mắt. Không có cách, Trần Phong sang quý nhất chính là bộ kia vợ xả sở trang phục chính thức, bất quá đi ra ăn một bữa cơm không cần thiết chính thức như vậy, hiện tại như vậy một thân, hoàn toàn chính xác không giống cái có thể tại tiểu lâu này tiêu dùng người. Nhớ kỹ sớm hai ngày nhìn tin tức, nghe nói một cái ngành giải trí nữ minh tinh tại Thượng Hải bãi một chỗ lúc ăn cơm, liền bị phục vụ viên tại chỗ khinh bỉ, nhân viên phục vụ nói, đi vào chí ít tiêu dùng 600, ngươi tiêu dùng lên sao? Cái này không khỏi quá mắt chó coi thường người khác, 600 mà thôi, cũng không phải 6.600 vạn. Bất quá ăn là trời nhân viên phục vụ không có biểu hiện được rất rõ ràng, Trần Phong cũng không thèm quan tâm nàng thấy thế nào, bình thản ung dung báo lên phòng khách tên, đi theo vào. Đẩy cửa ra. Chỉ thấy Tống Lý Đồng đang ngồi ở đối diện, mà bên cạnh nàng, ngồi một cái đánh sáp chải tóc, một thân tỉ mỉ cách ăn mặc người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này dáng dấp dạng chó hình người, bất quá làn da thái bạch điểm, khí chất cũng lệch tâm đu. Hắn nguyên bản tại Tống Lý Đồng bên người nói nói cười cười, mặc dù Tống Lý Đồng trên cơ bản chỉ là lừa gạt lấy A, ân mấy chữ, nhưng hắn ý nguyên làm không biết mệt. Nhìn thấy Trần Phong tiến đến, người trẻ tuổi này lúc này nhíu mày, hỏi, ngươi có phải hay không đi lộn chỗ? Nhìn thấy người trẻ tuổi này mang theo địch ý cùng xem kỹ ánh mắt, Trần Phong lập tức hiểu rõ hôm nay là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Tống Lý Đồng để hắn hỗ trợ, là để hắn tới làm bia đỡ đạn. Trần Phong, ngươi đã đến. Ngồi bên này. Tống Lý Đồng chào hỏi Trần Phong tại bên cạnh mình ngồi xuống. Đồng Đồng, người này ai vậy? Hôm nay ta đơn độc cướp ngươi đi ra, làm sao còn có người ngoài? Người trẻ tuổi không che giấu chút nào bất mãn của mình. Tống Lý Đồng lơ đễnh, đơn giản làm một chút giới thiệu, cái này là bằng hữu của ta Trần Phong, hắn tìm ta có chút sự tình. Vị này là Ngụy Vân Huy. Trần Phong xông Ngụy Vân Huy gật gật đầu, nói, ngươi tốt. Bất quá Ngụy Vân Huy đối với Trần Phong ân cần thăm hỏi làm như không thấy, y nguyên nhìn lấy Tống Lý Đồng khuôn mặt hỏi, ngươi vị bằng hữu này ở đâu nhận chức a? Tống Lý Đồng ngược lại là đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, dù sao nàng tối hôm qua liền hạ quyết tâm để Trần Phong hỗ trợ. Mặc dù thị ủy hồ sơ cùng cục thành phố thủ tục còn tại làm bên trong, Trần Phong còn không phải cục cảnh sát người, nhưng Tống Lý Đồng không có khả năng nói Trần Phong không nghề nghiệp, không phải Ngụy Vân Huy căn bản là xem thường Trần Phong, như vậy cái này tấm mộc liền không có chút ý nghĩa nào. Tống Lý Đồng nói ra, đây là đồng nghiệp của ta, mới tới. Mới tới. Phổ thông cảnh sát hình sự. Cái nào có nhiều vấn đề như vậy? Tống Lý Đồng trong lòng có chút bất mãn, vẫn là nhàn nhạt gật đầu. Nghe nói chỉ là một cái bình thường cảnh sát hình sự, Ngụy Vân Huy địch ý thu liễm rất nhiều, nhưng vẻ miệt thị càng đậm, một cái nho nhỏ cảnh sát hình sự, tại chợ văn phòng đảng ủy phòng làm việc phó trưởng phòng Ngụy Vân Huy trong mắt, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Trần Phong ngược lại là không thèm để ý chút nào, tự mình để phục vụ viên bên trên bình rượu, sau đó tự rót tự uống, khoan thai tự đắc. Tống Lý Đồng không có nói rõ, hắn vẫn phải nhìn xem sự tình đến tột cùng làm sao phát triển. Ngụy Vân Huy một mặt ngạo khí nhìn lấy Trần Phong. Trần Cảnh Quan, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, nói xong nên để làm chi đi, ta hôm nay chỉ là hẹn Đồng Đồng, rất xin lỗi không có ngươi ăn cơm vị trí. Lời nói này đến thực sự tương đương vô lễ, ăn một bữa cơm bao lớn rồi sự tình. Nhiều một đôi đua mà thôi. Trần Phong không đáp, chỉ tiếp tục cho mình cái chén rót đầy rượu đế, chậm ung dung nhấm nháp. Uy, ta đã nói với ngươi đâu, nghe được không? Trần Phong thái độ, bị Ngụy Vân Huy nhìn thành im ắng chống cự, hắn hóa lao tử cha hỏi ngươi thế mà giả câm vợ điếc. Cái quái gì? Trần Phong y nguyên mắt điếc tai ngơ, một mặt mây trôi nước chảy. Ngụy Vân Huy trong lòng giận dữ, vỗ mạnh một cái bàn, "Uy, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Mời ngươi ra ngoài, không nên quấy rầy chúng ta." "Đồng Đồng, người chim này ai vậy?" Trần Phong nhìn về phía Tống Lý Đồng, cố ý hô một cái rất thân mật xưng hô. Tống Lý Đồng đương nhiên biết sự xưng hô này hàm nghĩa, nói ra, "Vị này là thành phố Giang Hải văn phòng đảng ủy phòng làm việc phó trưởng phòng, Ngụy Vân Huy." Trần Phong một mặt ngạc nhiên nói, thành phố Giang Hải ủy có nhân vật như vậy. Ta làm sao chưa từng nghe nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, so thị ủy thư ký cùng thị trưởng Còn Châu, phó phòng. Thật là lớn quan A, làm ta sợ muốn chết. Nghe được Trần Phong như thế ép buộc Ngụy Vân Huy, Tống Lý Đồng trong lòng rất sung sướng nhanh, mặt ngoài lại làm ra thần sắc khó xử, không nói gì. Tống Lý Đồng rất không thích cái này tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng Ngụy Vân Huy. Bất quá, nàng người lãnh đạo trực tiếp. Trợ cục công an phó cục trưởng đem chính hồng là Ngụy Vân Huy ông cậu. Nguyên bản phó cục trưởng muốn tác hợp nàng và Ngụy Vân Huy, ban đầu tiếp xúc còn cảm thấy không tệ, nhưng về sau Tống Lý Đồng phát hiện nhân phẩm của hắn có cực lớn thiếu hụt, liền rốt cuộc không muốn để ý đến hắn. Bất quá làm phiền cấp trên mặt mũi, nàng cũng không tiện nói quá lời khó nghe. Ngươi nói cái gì? Có gan ngươi nói lại lần nữa xem. Thâm cao khí ngạo Ngụy Vân Huy nổi giận trừng mắt Trần Phong. Trần Phong không có hứng thú lý biết cái này không có chút nào lòng dạ ra hỏa. Hai câu nói liền để hắn tức hồn hện, thật không có có tính khiêu chiến, một chút ý tứ đều không có. Trần Phong hoàn toàn đem Ngụy Vân Huy xem như không khí, y nguyên nhìn qua Tống Lý Đồng, "Đồng Đồng, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đàm luận đi. Nếu không đi nhà ngươi, nếu không đi nhà ta, đều có thể. Ngươi thấy thế nào?" Câu nói này nhưng làm Ngụy Vân Huy kích thích không rõ, cái này quan hệ của hai người vậy mà thân mật đến loại trình độ này. Tùy thời đều có thể đi địa phương trong nhà. Họ Trần, ngươi cùng Đồng Đồng đến tột cùng quan hệ thế nào? Ngụy Vân Huy nhìn chòng chọc vào Trần Phong, nổi gân xanh, hai mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. Trần Phong bại hoại nói ra, ta cùng nàng quan hệ thế nào, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi là con mắt không dùng được vẫn là lỗ tai có vấn đề. Mình không nhìn ra được sao? Má, cho thể diện mà không cần, cút cho ta. Cút, cút, cút. Ngụy Vân Huy bỗng nhiên đứng dậy, chỉ Trần Phong giống to. Trần Phong nhìn lấy Tống Lý Đồng. Rất bất đắc dĩ nói, Đồng Đồng, ngươi tại sao biết như thế một vật a? Ngươi cùng hắn cùng nhau ăn cơm, chẳng lẽ không cảm thấy được kéo xuống mình tố chất cùng tu dưỡng sao? Hắn hôm nay khả năng tâm tình không tốt đi, bình thường rất lễ phép. Tống Lý Đồng sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hả, vậy hắn hôm nay đi ra ngoài nhất định quên uống thuốc, hoặc là liền là đã uống nhầm thuốc. Ngụy Vân Huy cơ hồ bị tức xỉu, lập tức lấy điện thoại di động ra, hung tợn nói, Trần Phong đúng không? Ngươi biết ta ông cậu là ai chăng? Liên là các ngươi cục thành phố phó cục trưởng. Lao tử một chiếc điện thoại, liền có thể lột ngươi một thân da thịt. Trần Phong thản nhiên nói, vậy ngươi gọi điện thoại a, chờ đây. Ngụy Vân Huy cười lạnh không thôi, tại chỗ liền bấm ông cậu điện thoại, cố ý nói đến rất lớn tiếng để Trần Phong nghe được. Nhưng mà nói rồi vài câu về sau, thanh âm của hắn lại trở nên nhỏ lại, kinh nghi bất định nhìn Trần Phong một chút, sau đó càng là đứng người lên, đi tới ngoài phòng khách. Trần Phong cùng Tống Lý Đồng đều biết rõ đây là vì cái gì. Trần Phong là hệ thống công an người đứng đầu tự mình mời xin gia nhập cục cảnh sát, càng là thị ủy thư ký phi thường xem trọng người trẻ tuổi. Một cái phó cục trưởng, có thể đem hắn rút lui. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Biểu hiện của ta thế nào? Có thể đánh bao nhiêu phút? Trần Phong cười hỏi. Vẫn tốt chứ, nếu như ngươi có thể đánh cho hắn một trận, lại không liên lụy đến ta, cho ngươi mát điểm. Tống Lý Đồng mỉm cười nói. Việc nhỏ. Không lâu, Ngụy Vân Huy một lần nữa trở lại phòng khách thời điểm, sắc mặt không chỉ có khó coi, mà lại khó xử. Đạo mỹ nữ để một cái không có ý nghĩa tiểu yêu cầu, vì có thể cầm mát điểm, Trần Phong quyết định chủ động gây sự. Trần Phong khiêu khích nhìn lấy Ngụy Vân Huy, nói, chàng trai, ngươi mới ra đến lăn lộn đi, xem xét liền không có kinh nghiệm. Ngay cả lai lịch của ta đều không rõ ràng liền nói dọa, giang hồ là ngươi như thế lẫn vào sao. Ngụy Vân Huy sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, ngươi đừng đắc ý, luôn có người có thể thu thập ngươi. Ngươi lại kiêu ngạo quá rồi, nhưng phải xui xẻo a. Trần Phong híp hai mắt nói, tính tình của ta, kỳ thật rất táo bạo. Con mẹ nó ngươi chẳng lẽ dám đánh ta. Ngươi đụng đến ta một cái thử một chút. Ngụy Vân Huy cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, Ngụy Vân Huy bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó bưng bít lấy phún máu cánh tay, thống khổ ngã xuống đất. Chương 135, Giang Hải xe thần khiêu chiến. Phó trưởng phòng, ta cùng Đồng Đồng đi trước, làm phiền ngươi loại sẽ sau khi đi ra, đem đơn cho mua a. Trần Phong túi người xông Ngụy Vân Huy nói một tiếng, sau đó cùng Tống Lý Đồng rời đi cái này phòng khách. Rất lâu sau đó, Ngụy Vân Huy mới run rẩy từ dưới đáy bàn chui ra, đúng quần ướt một mảnh. Đây thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nhìn lấy trên cánh tay vết thương đạn bán, nhìn lại đúng quần, Ngụy Vân Huy cơ hồ muốn khóc, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy đâu. Mà hắn xui xẻo bắt đầu, cũng là bởi vì Trần Phong nguyền rủa hắn một câu. Ngụy Vân Huy hạ quyết tâm, về sau nhìn thấy tên ôn thần này, lập tức đi vòng. Trần Phong cùng Tống Lý Đồng đã một lần nữa tìm một quán cơm, bắt đầu ăn cơm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, liền vừa mới phát sinh ám sát sự kiện, lẫn nhau trao đổi ý kiến. Tay bắn tỉa lại có nóng thành giống dụng cụ dò xét. Cao cấp như thế trang bị, quân đội có, cấp thế giới dòng binh đoàn có, thế giới đỉnh cấp tập đoàn sát thủ cũng có, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông sát thủ có khả năng. Từ đó có thể biết, tay súng bắn tỉa này, hẳn là nào đó một cái thế giới cấp tổ chức thành viên. Có thể mời được đến dạng này sát thủ, sau màn lao bản thực lực cũng là khá kinh người. Hẳn không phải là hướng về phía ta tới. Tống Lý Đồng trầm tư thật lâu, nói ra, Giang Hải dù sao cũng là cái địa phương nhỏ. Mấy cái thế lực lớn nhất đại lao đều ở bên ngoài tiêu giao khoái hoạt. Hẳn không phải là nhằm vào ta. Chẳng lẽ là nhằm vào ngươi? Trần Phong nói ra, nguyên bản ta cũng tưởng rằng dạng này, nhưng là về sau ta mới biết được, sát thủ mục tiêu là Hà Lâm. Tống Lý Đồng kinh hãi nói, Hà Lâm? Thế nào lại là nàng đâu? Không biết ngươi có chú ý đến hay không, vừa rồi viên đạn cuối cùng đánh nát một bộ điện thoại, liền không còn có đạn đánh vào tới. Mà cái kia cái điện thoại là ta mượn Hà Lâm. Lúc ấy ta mới hiểu được, đối phương dùng không phải nóng thành giống, mà là vô tuyến định vị kỹ thuật. Ta hoài nghi, lần này hung thủ cùng lần trước xông vào Hà Lâm trong nhà chính là cùng một nhóm người. Trần Phong nói ra. Trần Phong tiểu nói này, Tống Lý Đồng liền hiểu rõ. Xem ra nhóm người kia hai ngày này đã phát hiện Hà Lâm còn sống, liền lần nữa đối nàng triển khai đánh giết. Mà trước đó cái kia trộm cướp ngay tại Hà Lâm trên điện thoại di động động tay chân, từ đó có thể bằng vào điện thoại, khóa chặt Hà Lâm vị trí. Tống Lý Đồng vội vàng ăn xong cuối cùng một miếng cơm, lau miệng, lập tức đứng dậy nói, chúng ta đi nhanh lên, Hà Lâm hiện tại rất nguy hiểm. Trần Phong ngồi không núp ních, cười nói ra, vẫn là như thế xúc động. Yên tâm đi, đối phương không phải sát thủ chuyên nghiệp liền là đỉnh cấp giang binh, hành động trước đó nhất định sẽ chế định một cái kỹ càng phương án. Lần này thất bại, lần tiếp theo không thể nhanh như vậy. Tống Lý Đồng lấy điện thoại cầm tay ra, ta gọi điện thoại cho nàng. Trần Phong cười nói, vừa mới nói cho ngươi. Điện thoại di động của nàng tại trên người của ta, bị viên đạn đánh không có. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Tống Lý Đồng gấp, qua mấy giây nàng đống nhiên tỉnh ngộ lại, Hà Lâm điện thoại làm sao lại ở trên thân thể ngươi? Hà Lâm không có chỗ ở, hiện tại ở ta cái kia đây. Trần Phong nói ra, cùng ngươi ngủ cùng chỗ, cái kia hẳn là toàn bộ Giang Hải chỗ an toàn nhất. Tống Lý Đồng nghe vậy thở dài một hơi, sau đó lông mày dựng lên, ngươi sớm biết Hà Lâm hiện tại rất an toàn, vừa mới cố ý không nói, liền là muốn nhìn chuyện cười của ta à. Ai bảo ngươi gấp gáp như vậy, ta còn chưa kịp nói sao. Tống Lý Đồng bất đắc dĩ ngồi xuống, uống lên đồ uống, Trần Phong tiếp tục ăn lấy cơm, qua một trận, Tống Lý Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, cái này nhưng không hề giống tính cách của ngươi. Trần Phong nói, ngươi cùng Hà Lâm nhận thức bao lâu rồi? Nhanh như vậy liền bắt đầu ở chung. Tống Lý Đồng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi, trên thực tế nhưng trong lòng có chút tâm thần bất định, sợ hai nghe được một ít đối nàng mà nói rất đáng sợ tin tức. Trần Phong tiếu dung ngoạn vị nhìn lấy Tống Lý Đồng, ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ai khẩn trương? Thật giống như ta rất hiếm có ngươi giống như. Tống Lý Đồng ném đi một cái liếc mắt. Trần Phong cười nói, yên tâm đi, không phải ta cùng nàng ở chung, còn có Bạch Hiểu Mạn tỉ muội, các nàng tạm thời không có chỗ ở, cũng ở ta nơi đó. Nghe đến đó, Tống Lý Đồng một trái tim rốt cục rơi xuống đất. Bạch Hiểu Mạn tỉ muội tình huống nàng cũng biết một số, buổi tối hôm qua Tống Lý Đồng ra mặt giúp các nàng, biết cái này hai nữ hải là thân thế hải tử đáng thương. Mặc dù Trần Phong hiện tại cùng các nàng ba mỹ nữ trụ cùng nhau, để Tống Lý Đồng trong lòng có chút nhỏ khúc mắc, nhưng là nàng có thể xác nhận, Trần Phong cùng với các nàng ba cái đều không có gì. Rất đạo lý đơn giản, nữ nhân nào có thể khoan nhượng bạn trai của mình cùng nhiều mỹ nữ như vậy ở cùng một chỗ. Chờ Trần Phong cơm nước xong xuôi, Tống Lý Đồng nói ra, lần sau ta lúc nghỉ ngơi mới hảo hảo cảm tạ ngươi. Ta còn được ban, liền đi trước. Không cần khách khí như thế. Cảm ơn ngươi đã cứu ta ra ra. Tống Lý Đồng chân thành nói, mặc dù ngươi không nói, nhưng ta đều biết. Dạng này đại ân đại đức, Tống gia suốt đời khó quên. Lạc viện trưởng lại bán đứng ta. Trần Phong cười khổ một tiếng, sau đó cười nói, đã là như vậy ân tình lớn, ăn cơm mời khách cái gì, thật không đủ biểu đạt thành ý của các ngươi. Nếu không như vậy đi, ngươi dứt khoát lấy thân báo đáp được rồi. Trần Phong, ta cảm thấy dung mạo ngươi rất đẹp. Trần Phong không rõ ràng cho lắm, nói, tạ ơn. Ta biết mình là có chút đẹp trai, bất quá đẹp cái từ này, có phải hay không có chút không thỏa đáng. Tống Lý Đồng nói, đã ngươi dáng dấp đẹp như vậy, có một số việc cũng không cần nghĩ quá đẹp. Nói xong, Tống Lý Đồng lưu loát quay người, thẳng đi ra cửa. Nguyên lai nàng liền là muốn nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Trần Phong ha ha vui lên, hắn phát hiện Tống Lý Đồng càng ngày càng có ý tứ, càng ngày càng đáng yêu. Tống Lý Đồng đi được quá mau, vậy mà quên chấm dứt sổ sách, Trần Phong tính tiền đi ra ngoài, Tống Lý Đồng xe sớm đã không thấy tăm hơi. Trần Phong hướng đi đường cái đối diện, bên kia ngừng lại hai chiếc Trương Dương xe mở mui siêu tốc độ chạy. Đều là Porsche Sierra, một cỗ màu tím đen, một cỗ màu vàng. Trần Phong đi đến màu vàng Porsche bên cạnh. Ghế điều khiển bên trên, ngồi một cái xuất khí người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có lưu loát tóc ngắn, tuấn lãng khuôn mặt. Hắn một tay chống tại trên cửa xe, hai cái đùi cà lơ phất phơ đung đưa, toàn thân tản ra kiệt ngạo khí tức. Bằng hữu, lớn như vậy ngày nóng, chờ ta lâu như vậy, có mệt hay không? Trần Phong nhìn lấy hắn hỏi. Người trẻ tuổi hơi có chút kinh ngạc, sau đó cười nói, Trần Phong. Có dám theo hay không ta biểu một lần? Giang Hải xe thần mời, hoàn toàn chính xác để cho ta rất chờ mong, bất quá ngươi đến cho ta làm chiếc xe. Trần Phong bình tĩnh nói. Tần Chiêu càng thêm kỳ quái, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi, ngươi tại sao biết ta? Trần Phong cười nói, nghe khẩu âm ngươi là Giang Hải người địa phương. Xem ngươi xe cải tiến đến như thế có tiêu chuẩn, tăng thêm buổi tối hôm qua phát sinh một ít chuyện, dĩ nhiên chính là ngươi, Giang Hải Tần gia đại thiếu gia. Tần Chiêu vỗ tay cười to, quả nhiên lợi hại. Xe đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Tần Chiêu chỉ đằng sau ngừng lại màu tím đen Porsche, nói, ngươi cùng ta so một trận, nếu như ngươi thua, hy vọng ngươi có thể xin lỗi, cho ta một cái giá thỏa mãn. Nếu như ngươi thắng, ta coi như tối hôm qua đế đô ca sự tình chưa từng xảy ra. Ta đồng ý. Trần Phong gật đầu nói. Tần Chiêu hướng về phía hậu phương Porsche phất phất tay, ghế điều khiển thời thượng nóng bỏng mỹ nữ xuống xe, đem chìa khóa giao cho Trần Phong, sau đó ngồi ở Tần Chiêu bên cạnh tay lái phụ bên trên. Trần Phong cầm chìa khóa, nói ra, chờ một chút, ngươi mang theo một người, ta cũng phải mang một cái, không phải không công bằng. Tần Chiêu mang theo cường đại tự tin nói ra, không quan trọng. Trần Phong lấy điện thoại di động ra, chính suy nghĩ nên gọi ai tới, đồng nhiên một làn gió thơm đánh tới, ngay sau đó một cái ngó sen non giống như cánh tay ngọc ôm thật chặt ở cánh tay của hắn. Ma quỷ, đi một mình nhanh như vậy, cũng không biết loại chờ người ta. Ngươi là muốn đi đua xe sao? Quá tốt rồi, mang ta cùng đi. Người được cái này mùi vị quen thuộc, nghe được cái này giọng nói chuyện, Trần Phong không quay đầu lại cũng biết người tới là Diệp Loan Loan. Tốt ta vừa vặn không cần chờ, lên xe. Liên hiện tại bắt đầu đi, ta định thời gian ở giữa, Tần Triều ngươi định địa điểm, ngươi dẫn chúng ta trước đi. Trần Phong nói ra. Ai ngờ Tần công tử không có phản ứng gì. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Diệp Loan Loan, Tần Triều con mắt có chút đăm đăm, nhìn nhìn lại bên người nữ hải, lập tức cảm thấy cái này nguyên bản khiến người rất động lòng nhỏ trẻ con, từ khi Diệp Loan Loan sau khi xuất hiện liền ảm đạm phai mờ. Bột thiếu C-135, nên chèn chương này vào đây. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 134, lại ôm một hồi. Tống Lý Đồng rất là ngạc nhiên, chẳng lẽ Trần Phong vẫn là cái pháp sư hay sao? Nói Ngụy Vân Huy phải ngã nấm mốc, Ngụy Vân Huy quả nhiên đã đến hỏng bét, vẫn là họa sát thân. Trần Phong căn bản không có động thủ, Tống Lý Đồng còn đang kỳ quái Ngụy Vân Huy làm sao thụ thương, chợt thấy Trần Phong hướng nàng đánh tới, trực tiếp đưa nàng đặt ở trên sàn nhà. Thế nào? Có tay bắn tỉa? Vừa dứt lời, Tống Lý Đồng trước đó chỗ ngồi liền nhiều một cái vết đạn. Cái này so nói bất luận cái gì lời nói đều có sức thuyết phục, Tống Lý Đồng lập tức hiểu rõ hết thảy. Nàng móc ra súng đến, chuẩn bị có hành động, lại bị Trần Phong đè xuống nàng ngọc thủ. Trần Phong hạ giọng nói ra, không nên khinh cử vọng động. Tay bắn tỉa còn không có rút lui. Làm sao ngươi biết? Tống Lý Đồng ngạc nhiên nói. Phanh, một tiếng rất nhỏ súng vang lên truyền đến. Sơn Y Vơ hẳn là gắn ống ham thanh, không có làm ra động tĩnh quá lớn. Dạng này càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mà có chuẩn bị Trần Phong, tự nhiên không sợ. Trần Phong ôm thật chặt Tống Lý Đồng, ngay tại chỗ lăn mình một cái, tránh qua, tránh né bay tới đạn. Lúc này bọn hắn đã đi tới góc tường phụ cận, trước người có một cái bày biện rượu dày đặc tủ tính tiền làm công sự che chắn. Còn Ngụy Vân Huy, Trần Phong không muốn quản sống chết của hắn, mà lại ngoại trừ ban đầu một thương hẳn là ngộ thương bên ngoài, tiếp xuống đạn đều là hướng về phía Trần Phong cùng Tống Lý Đồng tới. Ngụy Vân Huy bị sợ choáng váng, nghe nói có tay bắn tỉa, lập tức leo đến dưới bàn cơm giấu đi, ôm đầu cuộn thành một đoàn, nơm nớp lo sợ. Có yểm hộ, tạm thời an toàn, Tống Lý Đồng cũng ý thức được cái gì, thấp giọng hỏi, là hướng về phía chúng ta tới. Trần Phong gật gật đầu, không biết là ngươi vẫn là ta. Tống Lý Đồng nói, ta đắc tội nhiều như vậy tội phạm, có không ít người rất có thế lực, hẳn là hướng ta tới. Giờ phút này Tống Lý Đồng thân thể mềm mại đang bị Trần Phong kéo. Tống Lý Đồng lúc này mới ý thức được có chút xấu hổ, liền chuẩn bị mở ra Trần Phong ôm ấp, nói ra, ngươi thả ta ra ngoài, ta dẫn dắt rời đi tay súng bắn tỉa này, các ngươi liền an toàn. Ngốc ca ngươi! Trần Phong đương nhiên không có khả năng để nữ nhân đi bước lên nguy hiểm như vậy, ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, coi như vạn bất đắc dĩ muốn đi mạo hiểm như vậy, cũng cần phải để cho ta tới. Tống Lý Đồng nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, sao có thể liên lụy ngươi? Trần Phong nghiêm mặt nói, đừng nói nhảm. Cùng ngươi nói thật. Coi như ta bị ngắm bắn súng bắn bên trong, cũng không gây thương tổn ta. Ngươi cứ yên tâm đi, ngoan ngoãn để cho ta ôm một hồi, về sau nói không chừng liền không có cơ hội. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đàn A. Đồ lưu manh. Tống Lý Đồng nghe vậy rất là xấu hổ, ngọc thủ hướng xuống trượt đi, bắt lấy Trần Phong bên hông thịt mềm hung hăng bấm một cái. Trần Phong gương mặt ngạc nhiên, làm sao ngươi biết nhũ danh của ta? Tống Lý Đồng liếc mắt, không thể làm gì. Gặp hắn còn có tâm tư chiếm mình tiện nghi, nói đùa. Tống Lý Đồng một trái tim rốt cục an định lại. Xuy. Một viên đạn cấp tốc từ tủ tính tiền bên trong chui ra ngoài. Trần Phong đột nhiên cúi đầu, hiểm lại càng hiểm tránh đi, sau đó hắn nhìn về phía khảm vào sau lưng vách tường đầu đạn, sắc mặt biến hóa nói, ngóa, đạn xuyên giáp. Đây là cái gì thủ cái gì hoán? Nhất định phải đưa chúng ta vào chỗ chết. Tống Lý Đồng giật mình nói, vậy mà có thể lấy được đạn xuyên giáp. Tay súng bắn tỉa này không đơn giản. Cái này người chủ sử sau màn thế lực càng là khổng lồ. Ta thật nghĩ không ra, mình lúc nào đắc tội qua dạng này thế lực lớn. Đang khi nói chuyện, lại một viên đạn xuyên giáp phá tủ mà ra. Trần Phong lập tức ôm chặt Tống Lý Đồng, làm ra lẩn tránh động tác, bất quá bọn hắn tại góc tường, không có bao nhiêu né tránh không gian. Đạn trực tiếp trúng đích Trần Phong hậu tâm. Trần Phong trong tiếng hít thở, nội kình tuôn ra, đạn xuyên giáp tại màu trắng quang đoàn bên trên kịch liệt xoay một vòng, cấp tốc ma sát. Cuối cùng đem y phục của hắn thiêu đốt ra một cái độc lớn, tản mát ra gây mũi mùi khét lẹt. Trần Phong hậu tâm lưu lại một mảng lớn dấu đỏ, mặc dù không có đổ máu, lại như cũ toàn tâm đau. Người có sao không? Tống Lý Đồng vội vàng hỏi. Nàng tại Trần Phong trước người, không nhìn thấy phía sau lưng của hắn, không biết Trần Phong không có chuyện, trong lòng gấp muốn chết. Nàng đích xác là để hắn tới làm bia đỡ đạn, thế nhưng là không nghĩ tới hắn không chỉ có chặn Ngụy Vân Huy, còn thay nàng chặn đạn. Không có việc gì. Trần Phong thật nhanh trả lời, sau đó một cái đại hùng ôm, trực tiếp đem Tống Lý Đồng ngồi chỗ cuối ôm, rời đi công sự che chắn. Bởi vì Trần Phong ý thức được một cái khả năng. Bọn hắn có công sự che chắn, đủ để che chắn tay bắn tỉa ánh mắt. nhưng tay súng bắn tỉa này liên tiếp hai phát, lại đều tinh chuẩn tìm đúng vị trí của bọn hắn. Muốn đến trong tay đối phương, có tia hồng ngoại dụng cụ dò xét hoặc là nóng thành giống kỹ thuật, căn bản không cần con mắt nhìn, chỉ cần nhìn dụng cụ màn hình liền có thể tìm tới bọn hắn. Như vậy ở lại bất động, chỉ có thể trở thành một cái bia sống. Mặc dù đạn xuyên giáp đối Trần Phong không thể tạo thành quá lớn thương hại, nhưng đánh vào người y nguyên rất thương, mà lại cực kỳ hao phí nội lực. Có thể tránh vẫn là tránh thoát tốt. Trần Phong ngược lại là không tiêu không gấp, tay bắn tỉa đạn, số lượng có hạn, hắn không cần chờ bao lâu, nguy cơ tự nhiên là có thể giải trừ. Tống Lý Đồng song tay ôm lấy Trần Phong cổ, giấu ở hắn rộng lớn trong lồng ngực, dương mắt nhìn thấy Trần Phong kiên định bình tĩnh biểu lộ, nàng không hiểu cảm thấy phi thường an tâm, thậm chí cảm thấy đến, dù là có nguy hiểm lớn hơn nữa, Trần Phong lồng ngực cũng là trên cái thế giới này an toàn nhất chỗ. Bởi vì an tâm, cho nên nàng mới có tâm tư trải nghiệm những chuyện khác. Trần Phong toàn thân tản ra mãnh liệt dương cương chi khí, để Tống Lý Đồng tâm tình hơi khác thường. Cánh tay của hắn mạnh mà hữu lực, cỗ này tùy ý trương dương đến ương ngạnh cường đại nam tính khí tức, để Tống Lý Đồng khuôn mặt một mảnh ửng đỏ. Trần Phong ôm Tống Lý Đồng tại trong dạp nhanh nhẹn né tránh, tại một lần lên nhảy thời điểm, trong túi quần điện thoại rơi ra đến, ném xuống đất, lập tức liền bị một viên đạn đánh cho vỡ nát. Đây là Hà Lâm điện thoại. Trần Phong điện thoại tại đối phó lửa mang đi Tô Nguyệt Như giặc cướp thời điểm, theo lựu đạn cùng một chỗ vỡ nát. Hắn còn chưa kịp đi mua mới, lúc ra cửa liền mượn Hà Lâm điện thoại. Kỳ quái là, điện thoại vỡ nát về sau, trong giảm, không còn có đạn bắn vào. Trần Phong cảnh giác chờ đợi một phút đồng hồ, rốt cục xác nhận tay bắn tỉa đã rút lui. Không sao. Trần Phong buông tay ra, chuẩn bị đem Tống Lý Đồng buông xuống. Kết quả không biết Tống Lý Đồng là không có nghe được còn là chuyện gì xảy ra, căn bản không có làm ra xuống đất chuẩn bị. Trần Phong như thế buông lòng tay, nàng kém chút đặt mông quẳng ngã xuống trên mặt đất. Còn tốt Trần Phong hai tay thuận thế quơ tới, một mực đưa nàng ôm lấy. Không nỡ xuống tới đâu. Trần Phong phát hiện Tống Lý Đồng khuôn mặt lại có chút đỏ ửng, không khỏi cười xấu xa nói. Tống Lý Đồng nghe vậy lớn xấu hổ, vốn định bóp eo của hắn, nhưng là không thuận tay, thế là duỗi ra hai cái ngọc thủ, nắm Trần Phong mặt, dùng sức bóp, không lưu tình chút nào. Ôi, cô mãi mãi thủ hạ lưu tình. Trần Phong cầu xin tha thứ, ta thế nhưng là dựa vào mặt ăn cơm. Tống Lý Đồng bật cười, khiến người rất động lòng. Trần Phong nhìn ngây người. Thả ta xuống chứ sao? Tống Lý Đồng ngược lại là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, vuốt vuốt hơi có vẻ xốp xếp mái tóc, tự nhiên hào phóng nói. A, Trần Phong lấy lại tinh thần, dùng thương lượng khẩu khí nói ra, có thể hay không lại ôm một hồi. Tống Lý Đồng đưa một cái xem thường cho hắn, nguyên bản buông ra tay nhỏ, làm bộ lại phải bóp mặt của hắn. Trần Phong đành phải lưu luyến không rời đưa nàng buông xuống. Nguy rồi. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, như thế một trì hoãn. Sở nỉ vợ coi như chạy mất dạng. Ai, đều tại ngươi, trách ngươi quá phận mỹ lệ. Miệng lươi chân tru. Tống Lý Đồng gắt giọng, mặc dù nhìn như sinh khí, nhưng trong lòng cái kia ngọt ngào cảm giác, lại thật lâu quanh quẩn không tiêu tan. Trần Phong đi đến bên cạnh bàn ăn, đá đá vẫn còn giả bộ chó chết Ngụy Vân Huy, nói ra, phó trưởng phòng đại nhân, tay bắn tỉa đã chạy, ngươi có thể đi ra. Ngụy Vân Huy căn bản không biết việc này, nghe được Trần Phong lời nói về sau, tại dưới mặt bàn lại vẫn không có đi ra. Sợ choáng váng. A, không phải. Trần Phong ngửi thấy một cỗ hôi thối hương vị, nguyên lai Ngụy Vân Huy là sợ tè ra quần. Nhìn hắn thảm như vậy, Trần Phong vẫn là lưu lại chút kín miệng có đức, không có vạch trần hắn. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 135, nhảy. Nguồn bị nhảy. Chương 136, hoàn khố đụng hoàn khố. Diệp Loan Loan phun ra chiếc lưỡi thơm tho, sợ hãi trốn ở Trần Phong sau lưng, nhu nhu nhược nhược mà nói. Thân ái, cái này Tần công tử ánh mắt thật đáng sợ, hắn tựa hồ muốn ăn người ta đây. Chuyện. Diệp Loan Loan cái này hoạt bát mà nhu nhược tiểu động tác, lập tức liền để Tần đại thiếu gia thú huyết sôi trào. Trần Phong nguyên vốn không muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy tình huống này, đành phải ho khan một tiếng. Tần công tử, ngươi định địa điểm, được không? Trần Phong nói câu nói này thời điểm, hàm ẩn nội kình. Tần Chiêu sợ run cả người, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, gật đầu nói, được. Biết ngươi tại đường vòng quanh núi bên trên biểu qua xe, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, liền đi cái kia. Trần Phong gật gật đầu, lên xe, Tần Triều phát động ô tô, đi đầu hướng ra ngoài vòng phương hướng mở đi ra. Tần công tử cảm thấy rất kỳ quái, mình không phải không gặp qua mỹ nữ, vì cái gì nhìn thấy Diệp Loan Loan liền xúc động như vậy đâu. Trần Phong đi theo phía sau của hắn, tốc độ không nhanh không chậm. Diệp sư điệt, sao ngươi lại tới đây? Trần Phong nhìn về phía trước giao lộ, theo miệng hỏi. Ta tìm không thấy Ngọa Long Thần Ngọc, lẻ loi trơ trọi một người ở tại Giang Hải lại không sự tình có thể làm, nghĩ đến ta còn có một vị sư bá tại cái này, đương nhiên liền qua tới tìm ngươi chứ sao. Diệp Loan Loan cười quyến rũ nói. Sư muội ta đâu?
Trở về.
Trần Phong hỏi. Diệp Loan Loan ủy khuất nói, đúng vậy à, trong môn phái còn có thật nhiều sự tình đâu, mà lại hoa áo trời sư thúc đã đi, sư phụ tự nhiên là trở về. Cho nên chỉ còn lại ta một người, lẻ loi hữu quạng. Nói, Diệp Loan Loan ôm Trần Phong cánh tay, nàng độ ngực đầy đặn nhẹ nhàng đè ép tại cánh tay của hắn bên trên. Diệp Loan Loan cầu khẩn nói, sư bá a, ngươi nhưng nhất định phải thu lưu ta. Mỗi ngày ở khách sạn phòng tổng thống, Loan Loan không có nhiều tiền như vậy nữa nha. Trần Phong bộ mặt biểu lộ mà nói, chờ ta trận đấu này xong lại nói, ta lái xe đâu, ngươi trước buông tay ra đi. A Diệp Loan Loan quy quy củ củ ngồi xong. Không bao lâu, đi vào đường vòng quanh núi cửa vào phụ cận, xa xa trông thấy Tần Triều hốt chờ chính dừng xe chờ đợi. Diệp Loan Loan cười nói, Trần Sư Bá, ta nhưng nghe nói vị này Tần công tử bản sự không nhỏ, Giang Hải xe thần không phải chỉ là hư danh, muốn hay không Loan Loan giúp ngươi một cái. Trần Phong giảm bớt tốc độ xe, nhìn lấy Diệp Loan Loan nghiêm mặt nói ra, chuyện xấu nói trước, Diệp Loan Loan, nếu như ngươi muốn cùng ta hảo hảo ở chung, muốn cho ta giúp các ngươi, cũng không cần dùng tới não cân, không cần cố ý câu dẫn ta, nói trắng ra là vô dụng. Đợi chút nữa ta xe đua thời điểm, nếu như ngươi có cái gì tiểu động tác, mặc kệ đối ta vẫn là đối Tần Triều, ta sẽ lập tức đem ngươi đuổi xuống xe đi.
Biết.
Diệp Loan Loan ủy khuất gật đầu. Cái đầu nhỏ dưa bên trong lại cấp tốc vận chuyển lại. Nàng nguyên bản thề, muốn đem Trần Phong mê đến bừa bãi về sau liền vô tình vứt bỏ hắn. Bất quá bây giờ xem ra, Trần Phong cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn rõ ràng nói không cần cố ý câu dẫn, nhìn như vậy đến, Trần Phong cũng không ưa thích quá chủ động nữ nhân. Bất quá, Diệp Loan Loan nguyên bản là một cái bách biến tiểu ma nữ, về sau chậm rãi quan sát, nhìn Trần Phong thích nhất một loại nào hình nữ hài, nàng cũng có thể làm được. Diệp Loan Loan ở trong lòng nói với chính mình không cần phải gấp, dù sao không có tìm được Ngọa Long Thần Ngọc trước đó, nàng coi như mê hoặc Trần Phong, cũng không thể quăng hắn đây. Trần Phong xe chạy tới Tần Triều bên cạnh, song song dừng lại. Không nói nhảm, ai tới trước đỉnh núi, người nào thắng. Rất nhanh, tranh tài chính thức bắt đầu. Hai chiếc cùng khoản màu sắc khác nhau hót trở, giống như mũi tên sông lên đường vòng quanh núi. Bên trên xích lõa tiến bằng, đang tập thể hình trận luyện tập taekwondo. Chiêm Tử Hải không mang bạn gái, thêm nữa từ nhỏ thân thể không tốt, không quen vận động, mặc dù bị Trần Phong chữa khỏi, nhưng cái này không yêu vận động thói quen không có khả năng lập tức sửa đổi đến, ngay tại mặt khác trong một gian phòng đánh bia. Thân thể được rồi về sau, Chiêm Tử Hải tùy ý cách gan mặc một phen, liền càng thêm phong lưu phong khoáng, hắn vốn là rất có thể nói, giờ phút này đang dạy một người dáng dấp thanh tú nữ hải đánh bia. Mặc dù không biết tâm tư của hắn, có bao nhiêu là tại bia bên trên, lại có bao nhiêu là tại nữ hải xoay người thời điểm lộ ra hai cái tuyết trắng bán cầu bên trên, nhưng là Chiêm Tử Hải tâm tình hiển nhiên là rất vui vẻ. Lý Lệ toa tại tiễn bằng cách đó không xa, ăn mặc màu đen không có tay áo chén cùng quần ngắn, lộ ra bằng phẳng bụng dưới cùng bắp đùi trắng như tuyết, tại máy chạy bộ bên trên rèn luyện. Tập thể hình giữa trường, các loại tên cơ bắp đều hai tay để trần, đổ mồ hôi như mưa. Các mỹ nữ đều mặc rất mát mẻ, tiến đến các nam nhân không cảm thấy kinh ngạc, cũng sẽ không cảm thấy quá gợi cảm. Bất quá, Lý Lệ toa hình người thật sự là quá tốt. Làm một cái mặt phẳng người mẫu, nàng không chỉ có khuôn mặt mỹ lệ, đồng thời cũng có được yểu điệu hình người. Dù người nhất là nàng tuyết trắng da nhắn nhủi, không có chút nào ám trầm cùng vết sẹo, vượt xa khỏi cái khác khêu gợi nữ hài. Bất quá nơi này đều sẽ thành viên chế, lẫn nhau ở giữa đều giải một số tình huống căn bản, tự nhiên biết cái này mỹ nữ là tiền thiếu gia bạn gái. Cứ việc Lý Lệ toa rất mê người, nhưng là đại đa số nam nhân cũng chỉ dám xa xa dò xét vài lần. Nhưng mà, tổng có một ít gan lớn, mà lại không biết tiền thiếu gia thân phận người. Thì như lúc này tiến đến một nhóm nam nữ trẻ tuổi. Bốn cái thẳng tắp anh tuấn nam nhân tăng thêm bốn cái xinh đẹp mỹ nữ, các mỹ nữ vũ mị đoan trang đáng yêu gợi cảm các chủng loại hình đều có, nhưng đều là nhất đẳng đại mỹ nữ. Mỹ nữ như vậy, tại Giang Hải kỳ thật cũng không hiếm thấy, nhưng dạng này tụ tập đi cùng một chỗ, thực sự rất đáng chú ý. Nghe khẩu âm của bọn họ, cũng không phải là Giang Hải người địa phương, mà là đến từ tỉnh thành. Nhóm người này nguyên bản cùng Tiễn Bằng không hề có quen biết gì, mặc dù các mỹ nữ rất đáng chú ý, nhưng là lòng có thuộc quyền tiền công tử chỉ là nhìn mấy lần mà thôi, cũng không có tâm tư khác. Bất quá, khi tiền công tử đình chỉ luyện tập, đi hướng toilet thời điểm, lại phát sinh một ít chuyện, để hắn cùng nhóm người này bắt đầu dây dưa không rõ. Chuyện nguyên nhân gây ra cùng đi qua tương đương sáng tỏ, tỉnh thành tới mấy cái công tử ca, một người trong đó coi trọng Lý Lệ toa, mở miệng đùa giỡn vài câu. Lý Lệ toa không có để ý bất quá công tử này ca bởi vì các bằng hữu ồn ào, mở miệng càng thêm làm cản. Mỹ nữ, ra cái ra thôi. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo giúp ta một đêm, chiếc này hốt chờ chìa khóa liền về ngươi. Lý Lệ Toa lúc ấy liền giận tái mặt đến để hắn lăn. Một màn này, vừa lúc bị đến tìm Tiễn Bằng Chiêm Tử Hải thấy được. Chiêm Tử Hải cái này bạo tính tình, nhìn thấy huynh đệ cô nàng bị người đùa giỡn, chỗ nào nhịn được, hô to một tiếng con mẹ ngươi liền xông đi lên chuẩn bị động thủ. Ai biết, đối diện dẫn đầu cái kia tết tóc đuôi ngựa tiểu bạch kiểm xuất ca một cái tay đem Chiêm Tử Hải trọng gọng trên đất. Chiêm Tử Hải ở chỗ này mặt người rất rộng, hô to một tiếng hỗ trợ, liền có ba cái quen biết tập thể hình tên cơ bắp lao đến. Nhưng mà, ngắn ngủi một phút đồng hồ, cái này ba cái tên cơ bắp, đồng dạng bị đuôi ngựa xuất ca gọn gàng mà linh hoạt đánh ngã, động tác của hắn cảnh đẹp ý vui, tiêu sái đến cực điểm, tựa như là đang quay động tác làm trò. Chiêm Tử Hải xem xét tình huống này, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị hô người. Đuôi ngựa xuất ca cười híp mắt nhìn lấy Chiêm Tử Hải, nói ra, cứ việc gọi điện thoại, vừa vặn ta nhàn rỗi không chuyện gì đến tìm thú vui. Tập thể hình cùng đánh nhau đồng dạng rèn luyện thân thể, so với tập thể hình, ta càng ưa thích cùng người đánh. Ngươi yên tâm, không nóng nảy, ta ở chỗ này không đi, chờ lấy ngươi hô người. Con miệng ngươi, nơi khác lão. Biết đại gia ngươi ta là ai sao? Tại Giang Hải cái này địa giới cùng ta phách lối, ngươi là muốn chết. Chiêm Tử Hải hùng hùng hổ hổ đang muốn đứng dậy, lại liền đuôi ngựa xuất ca một cước giẫm lên trên mặt đất. Đuôi ngựa xuất ca giẫm ở Chiêm Tử Hải ngực, hai tay cắm túi, túi người, cười nói, nghe ngươi khẩu khí, ta xem chừng ngươi tại Giang Hải cái này địa phương nhỏ coi như có chút địa vị. Nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng à, nhất định phải gọi mấy cái đủ phân lượng người tới, hiểu chưa? Chiêm Tử Hải liều mạng dãy rua, lại là tốn công vô ích. Tiễn Bằng từ toilet trở về thời điểm, vừa vặn thấy cảnh này. Bằng hữu, đem chân của ngươi lấy ra. Tiễn Bằng ánh mắt trở nên rất lạnh, nhìn chằm chằm đuôi ngựa xuất ca nói ra, đây là huynh đệ của ta, ngươi làm như thế, gắng gượng qua phút. Đuôi ngựa xuất ca đánh giá Tiễn Bằng một chút, sau đó lắc đầu, luyện qua mấy năm a. Bất quá ngươi còn chưa đủ tư cách, các ngươi vẫn là gọi người đi, ta chờ. Tiễn Bằng cười ha ha, hoạt động một chút tay chân. Mặc dù hắn hai năm này tính tình sửa lại rất nhiều, nhưng mà trên bản chất vẫn là cái ăn chơi thiếu gia. Giang Hải lớn nhất một cái ăn chơi thiếu gia, đụng phải tỉnh thành tới quá Giang Long. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 137, quá Giang Cường Long. Bằng bằng, không cần chấp nhặt với bọn họ. Chuyện. Mắt thấy Tiễn Bằng liền muốn cùng đối phương đánh nhau, tận mắt thấy cái này cái đuôi ngựa xuất ca là như thế nào dữ dội, Lý Lệ Toa lo lắng không thôi, mau tới trước giữ chặt Tiễn Bằng cánh tay. Tiễn Bằng ôn hòa nhìn lấy nàng cười cười, toa toa ngươi đi trước. Chờ một lúc tràng diện có thể có chút kích thích, ngươi vẫn là không nên nhìn tốt. Nghe Tiễn Bằng nói như vậy, Lý Lệ Toa càng sốt ruột, lại khuyên hai câu, Tiễn Bằng y nguyên chỉ là để cho nàng rời đi trước. Lý Lệ Toa bất đắc dĩ, đành phải chạy chậm đến đi ra. Lý Lệ Toa vội vã chạy đến phòng giữ quần áo, lập tức từ trong ngăn tủ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Nhưng mà, Trần Phong điện thoại lại đánh không thông. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải liên hệ tỷ tỷ Lý Khởi Vân, nhìn nàng có biết hay không Trần Phong ở nơi nào. Mặc dù Lý Lệ Toa vì để tránh cho Lý Khởi Vân lo lắng, chưa hề nói chuyện cụ thể, nhưng Lý Khởi Vân không nói hai lời, lúc này bắt đầu gọi điện thoại, đem nàng người biết, bao quát Hà Lâm, Dương Linh, Phương Viện Viện bọn người liên hệ một lần, cuối cùng đánh Tống Lý Đồng điện thoại. Tống Lý Đồng rất nhanh điều lấy vừa mới ăn cơm quán rượu phụ cận giám sát, nhìn thấy Trần Phong lái một chiếc hot chờ cùng một người trẻ tuổi nam nhân ra khỏi thành. Trần Phong tại đường vòng quanh núi cùng người đi đua xe. Tin tức này, rất nhanh phản hồi trở về. Long Môn Đại Tiểu Thư lập tức gọi một cú điện thoại, phân phó, để Long Môn khoảng cách đường vòng quanh núi gần nhất tiểu đệ, lập tức lái xe đi thông báo Trần Phong. Rất nhanh. Long Môn một tiểu đệ liền lái xe xông lên đường vòng quanh núi, lái xe đi gần một nửa lộ trình thời điểm, gặp chính lái xe xuống núi Trần Phong. Cái này tiểu đệ lập tức liều mạng ấn còi phất tay, đem hắn cản lại, nói cho hắn biết Lý Lệ Toa có việc gấp tìm hắn. Trần Phong lúc này mượn dùng cái này tiểu đệ điện thoại, bấm Lý Lệ Toa điện thoại. Toa toa, ta là Trần Phong. Có chuyện gì? Ca, ngươi ở đâu? Mau trở lại đi, bằng bằng muốn xảy ra chuyện. Nghe được Trần Phong thanh âm. Lý Lệ Toa thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào. Không nên gấp gáp, nói cho ta một chút tình huống cụ thể. Trần Phong trầm giọng nói. Lý Lệ Toa thật nhanh đem chuyện đã xảy ra nói một lần, hình dung một chút cái kia cái đuôi ngựa xuất ca là như thế nào kinh khủng kinh người. Trần Phong hỏi, Tiễn Bằng có không có động thủ? Lý Lệ Toa nói, ta đi ra gọi điện thoại thời điểm còn không có đánh nhau. Tốt, ngươi không cần phải gấp. Việc này ta đến xử lý. Trần Phong nói xong cúp điện thoại, hiện tại chạy về Giang Hải. Thời gian có chút không kịp. Thế là hắn xuống xe, đi hơi xa một chút, gọi một cú điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Trần Phong nói ra, tiểu tứ, ngươi để Tiểu Lục tiếp việc, ngươi đi Giang Hải Lực Hào tập thể hình quán, đem một cái tên là Tiễn Bằng tiểu tử cứu đi ra.
Vâng.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm ồm ồm. Trần Phong nói chuyện điện thoại xong, một lần nữa trở lại lúc trên xe, Tần Triều Hốt chờ mới từ trên núi mở ra phụ cận.
Đại ca, một lần nữa thôi.
Tần Triều có chút không phục.
Lần sau đi, ta còn có chút việc, đến về nội thành xử lý một chút.
Trần Phong cười nói.
Dù sao ta không có việc gì, đi chung với ngươi nhìn xem được.
Tần Triều nói ra.
Được a.
Trần Phong gật gật đầu, lập tức phát động ô tô xuống núi. Khi Lý Lệ Toa một lần nữa trở lại phòng tập thể thao thời điểm, phát hiện bên trong đã tụ tập một đám người. Chiêm Tử Hải gọi tới giúp đỡ đã đến, chừng 15-16 cái, có hắn đại ca, cũng có hắn đại ca gọi tới tay chân. Bất quá Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã, những này không tính quá nhập lưu công tử ca cùng nhị đại bọn họ, cũng không nhận ra quá nhiều ngưu nhân, quá châu người bọn hắn cũng không mời nổi. Những này tay chân đối phó tràng diện đầy đủ, nhưng mà bọn hắn đã vừa mới thay nhau bị đuôi ngựa xuất ca ngược một lần. Nếu như bọn hắn như ong vỡ tổ sông đi lên, có lẽ không cần thảm như vậy, nhưng mà thứ nhất là bọn hắn chủ quan, thứ hai những công tử ca này cũng không muốn nhiều người khi dễ ít người, đi ra lăn lộn, chính là vì một bộ mặt. Hai mươi mấy cái đánh một cái, thắng ám muội, thua càng là khó coi. Phòng tập thể thao rất nhiều khách hàng chạy tới, muốn xem náo nhiệt. Lại bị đuôi ngựa xuất ca sau lưng một cái điêu ngoa thiên kim tiểu thư cho mắng trở về. Những khách chú ý đều là đoán thầm không thôi, mắng bên cạnh, những này tỉnh thành ra hỏa tốt hành. Bất quá nhìn cái kia xuất ca thân thủ, bọn hắn đều không lên tiếng. Hào nam không cùng nữ đấu, những này khách hàng tìm cho mình dạng này một cái lấy cớ. Trong sân, bị bầy người vây quanh trống ra một khu vực nhỏ, chỉ còn lại có đuôi ngựa xuất ca cùng Tiễn Bằng bốn mắt tương vọng, đối chọi gay gắt. Lý Lệ Toa chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mặc dù nàng không nhìn thấy vừa mới những này tay chân bị đối phương đánh ngã chẳng diện, nhưng mà liền ngay cả nàng đơn thuần như vậy nha đầu đều đã nhìn ra, người bên trong này, cơ hồ không người là đuôi ngựa xuất ca đối thủ. Về phần Tiễn Bằng, mặc dù hắn là tê cun đô đai đen bảy đoạn, nhưng ngạnh kháng bên trên cái này cái đuôi ngựa xuất ca, cũng quá sức. Chẳng lẽ các ngươi hô nửa ngày, gọi tới liền là như thế một đám đồ phá hoại đồ chơi. Đuôi ngựa xuất ca giữ tợn cười nói, không có ý nghĩa, địa phương nhỏ liền là địa phương nhỏ, thật rất không có ý nghĩa, ngay cả cái da dáng da hỏa đều tìm không ra tới. Tiễn Bằng cười lạnh nói, ngươi chó mắt mù a. Bản thiếu gia đứng tại ngươi phía trước ngươi không nhìn thấy. Đuôi ngựa xuất ca cười ha ha một tiếng, liền ngươi. Ngươi đến cũng là tìm thai và mệnh. Ta không hứng thú cùng các ngươi chơi. Hắn vươn tay, chỉ đối diện hai mươi mấy cái nam nhân, khinh thường nói, đều quy xuống cho ta, cho lão tử đập cái khấu đầu, ta có thể cho các ngươi đứng đấy rời đi cánh cửa lớn này. Còn ngươi? Đuôi ngựa xuất ca nhìn chằm chằm Lý Lệ Toa, hơi hợt nói, ngươi ngoan ngoãn bồi huynh đệ của ta ngủ một đêm, ta cho ngươi 100 vạn. Nếu như không nghe lời, ta liền để người luân ngươi, còn không cho một miếng tiền. Chính ngươi chọn.
Thao.
Ngươi.
Sao?
Tiễn Bằng mặt trầm như nước, đột nhiên vọt tới trước, một cái xuyên tâm thối, trực tiếp đạp hướng đuôi ngựa xuất ca tim. Đuôi ngựa xuất ca nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, giơ lên hai tay đón đỡ. Sau đó hai tay của hắn nắm tay, bẻ bẻ cổ, cười lạnh nói, còn thật sự có tài, nhìn ngươi da mịn thịt mềm không phải người bình thường, tên cứ gọi là gì. Tiễn Bằng trong lòng nghiêm nghị. Mình sở trường nhất cước pháp, tăng thêm đột nhiên bạo khởi, vậy mà không thành công, cái này cái đuôi ngựa xuất ca thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chiêm Tử Hải phẫn nộ quát, thao. Đây là Giang Hải Tiền gia đại thiếu gia Tiễn Bằng.
Bằng ca, cho các huynh đệ diệt cháu trai này.
Há, nguyên lai là Tiền đại thiếu gia. Đuôi ngựa xuất ca ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, tự giới thiệu mình một chút, Ngô Khắc Kình, đến từ tỉnh thành Ngô Gia. Chiêm Tử Hải sắc mặt giận dữ lập tức cứng đờ, tỉnh thành Ngô Gia. Gia hỏa này lại là Ngô gia trưởng công tử Ngô Khắc Kình. Tiễn Bằng sắc mặt biến hóa, Ngô gia đích thật là một cái quái vật khổng lồ, Tiền gia gánh không được. Chẳng lẽ gia hỏa này là bởi vì hôm qua đế đô ca sự tình, cố ý đến gây chuyện. Trên thực tế, Ngô Khắc Kình đến Giang Hải mục đích, không phải là vì cho đế đô ca ra mặt. Việc nhỏ như vậy, Tần gia thiếu gia Tần Triều tự nhiên có thể giải quyết. Hắn mục đích chủ yếu là theo lệ đến cha dưới trướng, thuận tiện mang mấy người bằng hữu đến Giang Hải chơi một chút mà thôi. Bất quá, đã trước đó nghe nói Tiễn Bằng tại hắn hàng ghế khán giả bên trong náo loạn chút chuyện đi ra, Ngô Khắc Kình cũng không ngại, thuận tay cho hắn một số giáo huấn nho nhỏ. Tiễn Bằng mặt âm trầm nói, công tử nhà họ Ngô, uy phong thật to a, bất quá nơi này không phải tỉnh thành, là Giang Hải. Nghe qua câu nói kia a. Cường Long không ép địa đầu xà. Không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi còn thật cho là chúng ta Giang Hải không có gia môn. Vậy liền đến chứ sao? Ngô Khắc Kình lơ đễnh cười cười, Tiễn Bằng,
chính hợp tâm ý của hắn, ngay cả gây chuyện lấy cớ đều không cần tối lại. Tiễn Bằng gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng Ngô Khắc Kình phóng đi. Bất quá Tiễn Bằng cũng không có đại sát khắp nơi giải quyết dứt khoát bản sự, vừa mới một chiêu tiếp xúc, hắn đã biết mình không phải Ngô Khắc Kình đối thủ. Nhưng mà thiếu niên nhiệt huyết đã bốc cháy lên, coi như biết do không địch lại, hắn cũng phải chiến đấu. Thẳng đến hắn đứng không dậy nổi mới thôi. Hắn không thể cho Giang Hải ra môn mất mặt. Ngô Khắc Kình cánh tay trái ngạnh kháng dưới Tiễn Bằng một cước đồng thời, tay phải cơ hồ cùng một thời gian bắn ra, cường đại lực bộc phát, trong nháy mắt trúng đích Tiễn Bằng ngực, để Tiễn Bằng một trận khí muộn, cảm giác mình muốn không thở nổi. Ngô Khắc Kình đắc thế không tha người, phát động như gió bão mưa rào thế công, Tiễn Bằng liên tục bại lui. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 138, hình người cự thú, tùy Giang Đỉnh. Đám người bỗng nhiên rối loạn lên, bởi vì Tiễn Bằng một mực lui về sau, kém chút đụng ngã lăn quần chúng vây xem, bọn hắn đành phải vội vàng nhường ra một đầu thông lộ. Cuối cùng, Ngô Khắc Kình một cái xuyên tâm thối, hung hăng oanh chúng Tiễn Bằng ngực, đem hắn trực tiếp nện ở phòng tập thể thao trên vách tường. Đây là cùng Tiễn Bằng chiêu số giống vậy, người khác nhau dùng đến, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Ngô Khắc Kình hiển nhiên là cố ý vi chi. Lý Lệ Toa bịt miệng lại, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Chiêm Tử Hải bọn người một mặt lo lắng. Bọn hắn tất cả đều chăm chú nhìn Tiễn Bằng, lại không nhìn thấy Tiễn Bằng sắc mặt có bất kỳ cảm giác bị thất bại. Tương phản, Tiễn Bằng chỉ là lao đi khỏe miệng máu, sau đó liền đứng lên. Thân thể của hắn y nguyên đứng nghiêm, trong ánh mắt, mang theo kiêu ngạo cùng bất khuất ánh mắt. Liền chút năng lực ấy. Tiễn Bằng cười cười, ta vốn cho là ngươi mấy chiêu liền có thể giết chết ta. Vậy chúng ta tiếp tục tới. Ngô Khắc Kình khiêu khích hướng về phía Tiễn Bằng ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, nhìn lao tử hôm nay làm sao làm chết ngươi. Tiễn Bằng phun ra một thanh mang máu nước bọn, gầm nhẹ một tiếng đột nhiên vọt tới trước, hắn bạo phát toàn bộ tốc độ, phi thường kinh người. Chỉ tiếc, Tiễn Bằng tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Ngô Khắc Kình một cái trọng pháo rắn rắn chắc chắc quanh chúng Tiễn Bằng ngực, Tiễn Bằng kêu lên một tiếng đau đớn, giống như diều đứt dây cấp tốc sau này ném ngã, lần nữa nện ở trên vách tường. Lần này, Tiễn Bằng lung la lung lay hơn nửa ngày mới đứng vững thân thể, hít một hơi liền có toàn tâm đâm nhói. Tiễn Bằng xem chừng, mình chí ít gây mất ba cây xương sườn. Còn đứng lên được. Ngô Khắc Kình hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, còn tới a, tiểu tử. Tiếp tục. Tiễn Bằng quật cường nói. Không cần đánh nữa. Lý Lệ Toa xuống lại, đột nhiên giữ chặt Tiễn Bằng cánh tay, kêu khóc nói, tiếp tục đánh xuống, sẽ chết người đấy. Chiêm Tử Hải bọn người như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao chạy tới cản trở Tiễn Bằng, bọn hắn đều đang khuyên, Bằng ca, ngươi đứng cũng không vững, quên đi thôi. Ngô Khắc Kình sau lưng, có một vị phong thái hiểu điệu đại mỹ nhân nhi, khí chất đoan trang. Là bốn vị trong mỹ nữ nhiều tuổi nhất một cái. Nàng cũng mở miệng nói, tiểu nô, quên đi thôi, chơi chết người không tốt kết thúc. Nô Khắc Kình cười cười nói, ta không có vấn đề, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không. Đều đi cho ta mở. Tiễn Bằng hầm hầm chỉ Chiêm Tử Hải bọn người, coi ta là huynh đệ, liền đều lùi xuống cho ta. Ta chỉ nói một lần, ai dám ngăn cản ta, ta liền cùng hắn trở mặt. Chiêm Tử Hải đám người nhất thời không dám lên tiếng nữa, từng cái ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Không biết như thế nào cho phải. Lý Lệ Toa nước mắt chảy ra, đau khổ cầu khẩn nói, Bằng Bằng, dừng tay đi, thật không cần đánh nữa. Tiễn Bằng chăm chú nhìn Lý Lệ Toa nói, Toa Toa, yên tâm, ta không chết được, thật. Có phong ca tại Giang Hải, người khác muốn lộng chết ta không dễ dàng như vậy. Người đi ra ngoài trước đi, ta không phải là vì mặt mũi, cũng không phải là vì mình xả giận. Ta chỉ là muốn nói cho những này tỉnh thành tới gia hỏa một cái đạo lý, về sau nhìn thấy Giang Hải lao thiếu gia môn. Phải cho ta hãy tôn trọng một chút. Ngươi quyết định chủ ý. Lý Lệ Toa lau khô nước mắt. Tiễn Bằng gật gật đầu. Lý Lệ Toa không có nói nhiều một câu, lập tức rời đi phòng tập thể thao. Đến giữa bên ngoài, Lý Lệ Toa gọi trước đó điện thoại, nghe được đối diện thanh âm quen thuộc, lần nữa lệ rơi đầy mặt. Ca ca, ngươi nhanh lên trở về, Bằng Bằng cũng bị người đánh chết. Một cỗ xe buýt tại Lực Hào tập thể hình phòng phụ cận dừng lại, một người đàn ông tuổi trẻ đi xuống xe. Vừa mới tại trên xe buýt tao ngộ qua một đám người chấn kinh nhìn chăm chú hắn, vừa xuống xe, liền cùng dạng rước lấy phụ cận người đi đường nghẹn họng nhìn chân chối. Người trẻ tuổi này thực sự quá khôi ngô. Không sai biệt lắm 2m3 kích cỡ, vô luận đi đến chỗ nào trong đám người đều là điểm cao nhất. Hắn ăn mặc rất mộc mạc thậm chí là keo kiệt, nhưng không người dám khinh thị hắn. Cái này to con có góc cạnh rõ ràng kiên cường khuôn mặt, nếu như thoa lên thuốc màu bảy màu, hiển nhiên liền là một cái chân thực bản lục đại nhân vật. Hắn một đường đi tới, cho chỉ có thể ngưỡng vọng hắn người đi đường mang đến to lớn cảm giác áp bách. Bất quá hắn dáng dấp rất chất phác, mà lại trên mặt một mực mang theo hơi có vẻ khờ ngốc si ngốc tiểu dung, cái này mới không có để những người đi đường chạy chối chết. Lục đại nhân vật trực tiếp đi vào Lực Hào tập thể hình phòng, muốn cúi đầu mới có thể đi vào cái kia nguyên bản rất là rộng lượng cửa chính. Tiếp khách tiểu thư nhìn lấy nàng, sửng sốt không dám nói ra một câu. Một cái khác bảo an dùng sức ngẩng đầu, cuối cùng liền lùi lại 5 bước, mới rốt cục thấy rõ mặt của hắn. Bảo an không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng, kiên trì hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngươi là đến tập thể hình sao? Tìm ngươi. To con miết môi, cười ha ha. Xin hỏi ngươi tìm ai? Tiễn Bằng. Tiên công tử tại lầu 2. Tiểu Mẫn, ngươi mang khách nhân lên đi. Bảo an thở dài một hơi, hắn hiện tại còn không biết trên lầu tình huống. Tiễn Bằng báo nổi, lựa chọn mình ngạnh kháng, phía trên 27 người sửng sốt không có một người báo động hoặc là thông báo phòng tập thể thao bảo an. Tiếp khách tiểu thư lấy lại tinh thần, nơm nớp lo sợ mang theo to con lên lầu, nàng hôm nay rốt cuộc biết cái gì mới gọi đại nhân vật. Cái này to con hùng tráng khôi ngô vượt quá tưởng tượng của nàng. Hắn một cái bắp đùi liền cùng với nàng cả người không sai biệt lắm phẩm chất. Tiếp khách tiểu thư thật vô cùng lo lắng cái này to con không cẩn thận đụng phải nàng, nàng liền sẽ gãy mấy cái xương. Còn tốt cái này to con, mặc dù nhìn rất cồng kềnh, nhưng lại đi được rất ổn mà lại nhẹ nhàng. Tiếp khách tiểu thư đem hắn mang tới cửa, lo lắng sự tình một mực không có phát sinh, nàng mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tiên sinh, Tiền công tử liền tại bên trong, ngươi vào đến liền có thể tìm tới hắn. Tiếp khách tiểu thư lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Tạ ơn. To con lễ phép cười cười, lộ ra một thanh hàm răng trắng đoãn. Sau đó, hắn đẩy cửa ra, xoay người túi đầu đi vào. Hắn đứng tại cửa ra vào, một người liền ngăn chặn ngoài cửa tia sáng, phủ cận người nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó cảm giác sau lưng có dị dạng, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy để bọn hắn nhao nhao quay đầu. Vừa quay đầu lại, lại chỉ thấy một người rộng lớn đến không tưởng nổi lồng ngực, lại ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy cổ, lui lại mấy bước, mới rốt cục thấy rõ hắn toàn cảnh. Đây quả thực là một cái hình người cự thú. Phu cận mấy người đều sợ ngây người, đứng bên cạnh hắn, những người này cảm thấy mình đều là yếu ớt cỏ non, đụng một cái liền lộn. Bọn hắn không có dám phát ra cái gì động tĩnh, bắp thịt cả người cứng ngắc đứng ở đằng kia, ngơ ngác nhìn hắn. Xin hỏi Tiễn Bằng ở đâu? To con ôn hòa cười một tiếng. Một cái gan lớn một điểm ra hỏa, run run rẩy rẩy vươn tay, chỉ sân bãi chính giữa phương hướng. To con quay đầu nhìn lại, hắn ánh mắt dễ như trở bàn tay từ đám người trên đầu đi qua, thấy được trong đám người Tiễn Bằng. Thời khắc này Tiễn Bằng đã bị Ngô Khắc Kình giẫm tại dưới chân. Ngô Khắc Kình không người, hai tay cắm túi nhìn lấy Tiễn Bằng, cười hỏi, Tiền thiếu gia, ngươi có phục hay không a? Ta phục ngươi sao cái so a? Tiễn Bằng hưu khí vô lực nói. Thật mẹ hắn có khí phách. Ngô Khắc Kình rút tay ra ngoài, cười nói, vậy ta liền đem ngươi đến đánh phục khí mới thôi. Đủ rồi, Ngô thiếu. Đoan trang mỹ nữ bên người khỏe mạnh nam nhân, nguyên bản một mực hứng hờ nhìn điện thoại di động, giờ phút này rốt cục ngẩng đầu, nhìn lấy Ngô Khắc Kình nói ra, Tiền gia cũng coi như cái không nhỏ gia tộc, người đều đánh thành dạng này, có chừng có mực đi. Đoan trang mỹ nữ cũng nói ra, đúng là như thế, thật không cần thiết tiếp tục. Nhìn thấy hai người đồng bạn đều nói như vậy, Ngô Khắc Kình nhún vai, hất lên xinh đẹp bím tóc đuôi ngựa, quay đầu nhìn lấy Tiễn Bằng nói, Tiền thiếu gia, tính ngươi vận khí tốt. Bản thiếu gia hôm nay không muốn chơi, không phải tiếp tục chơi tiếp tục, sơ ý một chút, thật sẽ giết chết ngươi. Giết chết ngươi cùng giết chết người bình thường không có gì khác biệt, Tiền gia trong mắt ta, không đáng chú ý. Ngươi muốn giết chết hắn. Một cái thật thà thanh âm, tại nguyên bản kiềm chế an tĩnh trong phòng thể hình đột ngột vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đều thấy được cái này hình người cự thú. Ánh mắt của bọn hắn khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều đã bao hàm khiếp sợ cảm xúc. To con gãi đầu một cái, sắc mặt rất là buồn rầu, thế nhưng là ta muốn mang hắn đi, ngươi lại muốn giết chết hắn, cái này khiến ta rất khó xử lý a. Ngô Khắc Kình sắc mặt biến hóa, hỏi, ngươi là ai? To con rất thành thật mà nói, tùy Giang Đỉnh. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 139, Kính Như Thần Minh. Ngươi muốn thay hắn ra mặt. Ngô Khắc Kình bẻ bẻ cổ, hai tay nắm tay, răng rắc rung động. Chuẩn. Đại nhân vật tùy Giang Đỉnh chậm chạp tiến lên, chất phác cười nói, đúng. Ta muốn mang hắn đi. Đoan trang mỹ nữ sợ Ngô Khắc Kình phạm bướng bỉnh, lập tức tiến lên hai bước hướng lên trước mắt cự người nói ra, ngươi có thể dẫn hắn đi. Tùy Giang Đỉnh buồn rầu nói ra, thế nhưng là hắn bị người đánh thành cái dạng này, nếu như ta không thu chút lợi tức trở về, sẽ bị lao đại mắng chết. Như vậy đi, ngươi để cho ta đánh một trận như thế nào? Ngô Khắc Kình cười lạnh nói, tốt, tới. Đi qua ban đầu sau khi khiếp sợ, Ngô Khắc Kình tâm lý đã bình tĩnh trở lại, hắn không phải là không có cùng to con đánh qua, trước kia gặp được mấy cái to con, còn không phải cùng dạng bị Ngô thiếu gia hất tung ở mặt đất. Mặc dù Tùy Giang Đỉnh cái này to con, khó tránh khỏi có chút quá lớn chút. Đoan Trang mỹ nữ còn muốn lại khuyên, nhưng mà Tùy Giang Đỉnh không có cho nàng cơ hội nói chuyện. Nghe được Ngô Khắc Kình để hắn đến từ về sau, Tùy Giang Đỉnh cười ha ha, nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Ngô Khắc Kình biết đối phương muốn động thủ, lập tức nhìn chằm chằm đối phương động tác, thân thể hơi gấp, hai tay trước người bày ra phòng ngự tư thế. Tùy Giang Đỉnh cùng Ngô Khắc Kình ở giữa còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng mà, tất cả mọi người chỉ thấy Tùy Giang Đỉnh bước ra một bước, nháy mắt, đã nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh đã tới gần Ngô Khắc Kình trước người. Tùy Giang Đỉnh tựa như lấp kín dày đặc tường thành, hắn người đứng phía sau, hoàn toàn không nhìn thấy Ngô Khắc Kình thân ảnh, nhưng nhìn tư thế kia, đều biết Ngô Khắc Kình sắp gặp không có đỉnh hai hương. Nói rất dài dòng, Tùy Giang Đỉnh tới gần Ngô Khắc Kình về sau, duỗi ra bàn tay khổng lồ, không có chút nào xinh đẹp, cứ như vậy trực tiếp đột phá Ngô Khắc Kình kiệt lực phòng ngự hai tay, giống như lung đỏ đao cắt đậu hũ, tùy tiện đột phá phòng ngự, kẹp lại Ngô Khắc Kình cổ, sau đó đem hắn hướng giữa không trung nhấc lên. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ có một chiêu. Nguyên bản uy phong bắt diện, đánh khắp toàn trường vô địch thủ Ngô Khắc Kình, liền bị Tùy Giang Đỉnh giống con gà con nhấc lên, không có lực phản kháng chút nào. Lấy được ưu thế áp đảo về sau, kẹp lấy người khác cổ giơ lên không trung, là Tuyết Lang đặc chủng đại đội tất cả nam nhân một cái ác thú vị, làm ra cái này tốt tấm gương tự nhiên là Trần Phong. Cái khác mấy cái huynh đệ học theo, đều tương đối sở trường. Duy chỉ có tiểu tứ Tùy Giang Đỉnh trò giỏi hơn thầy. Bởi vì hắn cái này to con dùng ra một chiêu này, cho người ta thị giác bên trên lực rung động, không gì sánh kịp. Những người khác không có dạng này uy phong bá đạo, vẹn vẹn động tác này liền có thể để nhìn thấy người cảm giác ngạt thở. Nô Khắc Kình sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, mắt thấy hít vào nhiều, thở ra ít. Hắn ra sức hai chân đá lung tung, nhưng mà Tùy Giang Đỉnh căn bản không có động, tư thế cùng thần thái cũng không hề biến hóa, phảng phất Ngô Khắc Kình đá phải là người khác. Toàn trường tất cả mọi người chấn kinh, nhìn lấy cái kia hồng hoang cự thú khổng lồ hùng khôi thân thể, nhìn lấy cái kia thép khối tản ra quang trạch mạnh mẽ cơ bắp, thật lâu nói không nên lời một câu. Tiễn Bằng tại Lý Lệ Toa nâng đỡ, chật vật đứng dậy, nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói, tốt. Ngoại trừ một chữ hảo, hắn tìm không ra những từ ngữ khác để diễn tả mình tâm tình. Chiêm Tử Hải bọn người ngây ra như phỗng. Nô thiếu gia đồng bạn cũng từng cái trừng lớn hai mắt, Đoan Trang mỹ nữ chấn kinh đến nói không ra lời, này đồng bạn của hắn cũng là như thế. Chỉ có cái kia khỏe mạnh nam nhân trẻ tuổi đưa điện thoại di động giao cho người khác, thoát khỏi phía ngoài quần áo trong, lộ ra một bộ màu trắng áo chẽn. Nam nhân này nhìn như trầm ổn nho nhã, lại là một cái xuất ngũ lính đặc chủng, sau khi về nhà ở nhà giúp đỡ dưới, mấy năm này đã trở thành một cái đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, ngày bình thường giày tây, sau khi hắn cởi quần áo trong về sau, toàn thân mạnh mẽ bắp thịt rắn chắc đều đang nhắc nhở những người khác, đây là một cái vũ lực cường đại nam nhân. Trên thực tế, hắn là một cái dám tay không cùng trong rừng sâu núi thẳm lão hổ liều mạng mấy nam. Bằng hữu, đủ. Khỏe mạnh nam người hoạt động một chút tay chân, trầm giọng nói ra. Người muốn giết chết Tiễn Bằng. Tùy Giang Đỉnh không để ý đến người bên ngoài, hắn chỉ là nhìn lấy Ngô Khắc Kình, trên mặt của hắn y nguyên mang theo hàm hàm tiêu dung, nói ra, cái kia để báo đáp lại, ta cũng cần phải giết chết ngươi, dạng này mới tính công bằng. Mặc dù hắn cười, hoàn toàn như trước đây khờ ngốc si ngốc, nhưng mà tất cả mọi người từ nụ cười này bên trong, phát giác được làm bọn hắn không rét mà run khí tức. Khát máu, tàn nhẫn, mà kinh khủng. Khỏe mạnh nam người sắc mặt đại biến, một tiếng gầm nhẹ, nhanh như tia chớp vọt tới Tùy Giang Đỉnh bên cạnh thân. Tùy Giang Đỉnh dưới chân bất động, tay phải y nguyên dẫn theo Ngô Khắc Kình bất động, chẳng qua là khi cái này khỏe mạnh nam nhân nắm đấm đánh về phía thân thể của hắn thời điểm, Tùy Giang Đỉnh vai trái có chút sau này, chìm xuống. Không phải né tránh. Chìm xuống bất quá một tấc khoảng cách, Tùy Giang Đỉnh bả vai trong nháy mắt phản lại, cùng khỏe mạnh nam nhân nắm đấm đụng vừa vặn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, khỏe mạnh nam nhân nguyên cả cánh tay bẻ gãy, cái này vẫn chưa xong. Tùy Giang Đỉnh bả vai thuận thế hướng phía trước đưa tới, đụng đang khỏe mạnh trên thân nam nhân. Liền giống bị chạy nhanh đến đầu tàu đụng vừa vặn, khỏe mạnh nam nhân tại chỗ bị đụng phải giải tán đỡ, cấp tốc sau này ném ngã, cuối cùng hung hăng nện ở máy chạy bộ lên. Chỉ nghe soạt một tiếng vang thật lớn, giá trị mấy vạn máy chạy bộ lập tức biểu ra vọt tới tia lửa điện, cùng cái này khỏe mạnh nam nhân cùng một chỗ tại chỗ báo hỏng. Nô Khắc Kình mấy mỹ nữ đồng bạn, tất cả đều khóc lên. Đoan Trang mỹ nữ cũng là thất kinh. Tùy Giang Đỉnh nhìn cũng không nhìn một chút khỏe mạnh nam nhân tình huống, phảng phất vừa mới chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn y nguyên nhìn chằm chằm Ngô Khắc Kình càng ngày càng thất bại sắc mặt, cười cười, ngón tay bắt đầu tăng lực. Mời ngươi thả qua hắn được không? Đoan Trang mỹ nữ quá sợ hãi, rốt cục từ bỏ tỉnh thành đại tiểu thư rụt rè, lộ ra cầu xin tha thứ thần sắc. Bởi vì nàng biết, Tùy Giang Đỉnh cự thủ, chỉ cần lại thêm một phần lực, Ngô Khắc Kình liền muốn đột tử tại chỗ. Hắn muốn lộng chết Tiễn Bằng thời điểm, có muốn hay không lấy muốn thả qua hắn. Tùy Giang Đỉnh tựa hồ đối với nữ nhân tương đối khách khí, ngoại trừ Ngô Khắc Kình bên ngoài, lần thứ nhất cùng đồng bạn của hắn bắt đầu đối thoại. Đoan Trang mỹ nữ vội la lên, hắn là tỉnh thành Ngô gia công tử, cầu ngươi thả hắn đi, chúng ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Tùy Giang Đỉnh thật thà cười, ta đã từng tự tay bóp chết qua Châu Phi ba cái vương tử cùng một cái quốc vương. Ý tứ trong lời của hắn không cần nói cũng biết. Vương tử quốc vương, một nước chi tôn đều bị nắm chết rồi, không quan trọng một cái tỉnh thành, một cái gia tộc công tử ca, bóp chết hắn, lại đáng là gì? Đoan Trang mỹ nữ tại chỗ sụp đổ, khóc giống nghẹn ngào, cùng cái khác ba cô gái chạy xuống tuyệt vọng nước mắt. Tất cả mọi người cho rằng, Ngô Khắc Kình chết chắc. Bao quát tiễn bằng bọn hắn đám người kia cùng xa xa vây xem khách hàng. Đủ rồi, tiểu tứ. Lúc này, lại có hai cái nam nhân trẻ tuổi đi đến. Dẫn đầu thẳng tắp thanh niên liếc mắt liền thấy được Tùy Giang Đỉnh đang làm gì, lập tức mở miệng nói ra. Nô thiếu. Sau lưng Tần Triều thấy cảnh này, nguyên bản cà lơ phất phơ kiệt ngạo biểu lộ lập tức đại biến, là Thất Thanh. Tần Triều vừa muốn nói gì, lại nhìn thấy người khổng lồ kia dừng tay. Liên la bốn chữ, Tùy Giang Đỉnh lập tức đem Ngô Khắc Kình ném tới trên mặt đất, sau đó xoay người, nhìn lấy đối diện long hành hổ bộ đi tới người trẻ tuổi, lộ ra hôm nay thích nhất lãng nhất chất phác thuần chân nhất tiếu dung. Đối diện người trẻ tuổi, hắn kích cỡ không có Tùy Giang Đỉnh cao lớn, tướng mạo khí chất cũng không có Tùy Giang Đỉnh uy phong bá đạo. Nhưng mà nhìn thấy hắn một khắc kia trở đi, hồng hoang cự thú lập tức biến thành một cái nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Đại ca. Tùy Giang Đỉnh cúi đầu xuống, không người xuống. Độ cao này, để Trần Phong rất thuận tiện rất nhẹ nhàng trên vai của hắn đập một trường. Trần Phong mỉm cười nói, làm được tốt. Tùy Giang Đỉnh đứng thẳng người, lần nữa nhếch miệng cười một tiếng. Tựa như một đứa bé, tại toàn trường trên đại hội bị hiệu trưởng điểm danh biểu dương, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, vui vẻ biểu lộ, còn có tại trước mặt mọi người bị chú ý một chút ngượng ngùng. Mọi người nhất thời hiểu rõ, vì cái gì cái này to con lại đột nhiên xuất hiện, lại nguyên lai là Trần Phong gọi đến giúp đỡ tiến bằng. Nguyên lai là người một nhà. Nghĩ tới đây nguyên bản cảm giác kinh khủng mà kinh ngạc chiêm tử hải một đoàn người, nhìn về phía Tùy Giang Đỉnh ánh mắt, kính như thần minh. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 140, đại ca, ngươi thể. Ca, ngươi đã đến. Nhìn thấy Trần Phong xuất hiện, Lý Lệ Toa chảy ra nước mắt, không phải khổ sở nước mắt, mà là rốt cục đợi đến nhất chỗ dựa lớn kích động cùng một số ủy khuất. Không sao, đừng khóc. Tuy đẹp nữ hải tử khóc nhẹ rất khó coi. Trần Phong cười an ủi. Phong ca. Tiễn bằng đau đến muốn mạng, cơ hồ đứng không vững, nửa người đều dựa vào tại Lý Lệ Toa trên người, nhưng mà nhìn thấy Trần Phong một khắc này, hắn lại không tự chủ được thẳng sống lưng. Phong ca tốt. Chiêm tử hải đại hỉ hô. Có Tùy Giang Đỉnh tại liền không sai biệt lắm giải quyết tất cả mọi thứ, mà bây giờ Trần Phong còn tới, như vậy hôm nay việc này liền triệt để không lưu hậu hoạn. Đi theo Chiêm tử hải tới mấy cái đại ca, xem xét điệu bộ này cũng đi theo chào hỏi hô Phong ca. Trần Phong mặt trầm như nước, gật gật đầu, xem như đáp lại bọn hắn. Trần Phong nhìn một chút Tiễn Bằng, nhìn một chút như chó chết co quắp trên mặt đất Ngô Khắc Kình, cùng gian nan rẽ rủa lấy ngồi dậy khỏe mạnh nam nhân, cuối cùng nhìn về phía đối diện Đoan Trang mỹ nữ. Liền là các ngươi đả thương Tiễn Bằng. Trần Phong hỏi, nét mặt của hắn nhìn không ra hỉ nộ. Ngô Khắc Kình một đoàn người, liền Đoan Trang mỹ nữ coi như chấn định, nhưng mà mặt nhìn như người vật vô hại Trần Phong, nàng trước tiên lại không dám mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người rõ ràng nghe được Tùy Giang Đỉnh gọi Trần Phong là đại ca, tất cả mọi người thấy được Tùy Giang Đỉnh tại Trần Phong trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn cùng nghe lời. Dạng này một cái nam nhân, mặc dù nhìn không đủ uy phong, nhưng chỉ cần không phải mù lòa kẻ điếc, liền đều cảm nhận được Trần Phong chỗ kinh khủng. Đoan Trang mỹ nữ vốn là bị dọa cho phát sợ, giờ phút này làm sao dám nói lung tung. Trần Phong tiếp tục nói ra, nghe nói các ngươi vừa mới rất uy phong, làm sao bây giờ trở về câu nói dũng khí đều không có. Đoan Trang mỹ nữ ổn định tâm thần, lau khô nước mắt, kiệt lực bảo trì chấn định nói, đúng thế. Trần Phong nói, đã các ngươi có hai người đã được đến giáo huấn, ta cũng không làm khó các ngươi. Nghe nói các ngươi rất có tiền, hót chờ đều có thể tùy tiện tặng người. Trần Phong nhìn về phía cái kia ban đầu trêu chọc Lý Lệ Toa công tử trẻ tuổi ca, hỏi, các ngươi mở ra mấy chiếc xe. Công tử này ca run rẩy mà nói, bốn chiếc. Trần Phong nói, được, lưu lại ngươi hót chờ, thừa ba chiếc xe cho các ngươi mở về nhà. Mặt khác bồi thường 1.000 vạn tiền thuốc men, nam cho Tiễn Bằng quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Ta coi như việc này chưa từng xảy ra. Công tử trẻ tuổi ca sắc mặt trắng bệnh vô cùng, nhìn chung quanh, muốn có người có thể cho hắn ra cái chủ ý, bất quá Ngô Khắc Kình cũng khỏe mạnh nam người cũng đã nói không ra lời. Hắn gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Muốn nhận thua đi, lại sợ đồng bạn nói hắn không có loại, không nhận cắm đi, trong lòng của hắn lại sợ đến run rẩy. lúc này Tần Triều đứng dậy. Hắn đầu tiên đỡ dậy Ngô Khắc Kình, đem hắn dàn xếp tại một cái ghế bên trên, Trần Phong không có lên tiếng, tùy theo hắn đi. Tần Triều sau đó đi đến Trần Phong trước người, mang theo một tia khẩn cầu, đại ca, cho ta một bộ mặt. Đi. Trần Phong rất sảng khoái đáp ứng, bất quá, tiễn bằng mặt mũi, ta cũng phải thay hắn nhặt lên. Vậy cứ như thế, để cái này không biết sống chết dám trêu chọc ta muội muội ra hỏa dập đầu xin lỗi, tiền chữa trị cầm 500 vạn, xe y nguyên lưu lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Triều nghe vậy thở dài một hơi, chỉ cần không cho Ngô Khắc Kình quỳ xuống dập đầu, những người khác cùng tiền cùng xe đều là chuyện nhỏ. Tần Triều lập tức đáp ứng, nhìn lấy cái kia còn ngốc đứng đấy kẻ cầm đầu, bất mãn nói, không nghe thấy Trần ca sao? Còn không quỳ xuống nói xin lỗi. Công tử trẻ tuổi ca chỉ là theo chân Ngô Khắc Kình lẫn vào tiểu tùy tùng, địa vị tự nhiên kém xa Ngô Khắc Kình đối tác Tần Triều. Nhìn Tần đại thiếu gia thần sắc nghiêm nghị, công tử trẻ tuổi ca rơi vào đường cùng, đành phải bịch quỳ rạp xuống đất, hướng phía tiễn bằng dập đầu ba cái, nói, đại ca, thật xin lỗi. Sau đó hắn lại đổi phương hướng, hướng Lý Lệ Toa nói ra, đại tẩu, thật xin lỗi, là ta có mắt không trọng, là miệng ta tiện. Cầu các ngươi coi ta là cái dám thả đi. Lý Lệ Toa không có lên tiếng âm thanh, một mặt đau lòng nhìn lấy Tiễn Bằng, chờ lấy hắn làm quyết định. Tiễn Bằng che ngực, miễn cưỡng đứng thẳng người, nhìn phía Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy Tiễn Bằng nói ra, nếu như ngươi không hài lòng, cứ việc nói điều kiện, mặc kệ bất kỳ điều kiện gì, ta đều cho ngươi chứng thực. Tiễn Bằng chật vật mở miệng nói, tạ tạ Phong ca. Điều kiện như vậy ta rất hài lòng. Trần Phong lắc đầu nói, ngươi hôm nay thật cho ta mất mặt. Qua mấy ngày ta chọn cái ngày hoàng đạo, thu ngươi làm đồ. Dạy ngươi mấy chiều, về sau cũng không thể cho ta tiếp tục mất mặt. Tiễn Bằng nghe vậy lại hỉ, không nghĩ tới mình bị đánh một trận, liền để Trần Phong thu tự mình làm đồ đệ. Sớm biết là như thế này, sớm nên tìm một đám người đến đánh mình một trận. Tiễn Bằng hôm nay tao ngộ không vui lập tức bay đến lên 9 tầng mây, trong lòng tràn đầy vui sướng, liên tục gật đầu nói, được rồi, sư phụ. Sự tình hôm nay, hết thệ từ ngươi làm chủ. Tùy Giang Đỉnh ở một bên ha ha cười ngây ngô, cũng không ra. Bồi Lễ nói xin lỗi sự tình quyết định như vậy đi xuống tới, rất nhanh đoan trang mỹ nữ đi ra ngoài, tại phụ cận ngân hàng vòng vo 500 vạn đến Tiễn Bằng tài khoản. Dập đầu cũng dập đầu, điện thoại nhắc nhở tiền đến hết nợ, hốt chờ chìa khóa xe Trần Phong sau khi nhận lấy, cho Lý Lệ Toa. Các ngươi đi thôi. Trần Phong phất phất tay. Tỉnh thành mấy người ba chân bốn cẳng đỡ dậy Ngô Khắc Kình cùng khỏe mạnh nam nhân, Ngô Khắc Kình đã hôn mê, khỏe mạnh nam nhân gượng chống lấy mình đi từ từ. Đi đến Trần Phong phụ cận. Khỏe mạnh nam nhân chật vật mở miệng nói, bằng hữu, ngươi là ai? Ta không phải muốn báo thù, chỉ là muốn nhắc nhở bằng hữu của mình về sau nhìn thấy ngươi, muốn khách khí một điểm. Trần Phong thản nhiên nói, ta là Trần Phong, Giang Hải người địa phương. Lời của ngươi nói trên đại thể không sai, bất quá có một chút sai lầm nhỏ lầm. Không phải nhìn thấy ta muốn khách khí một điểm, nhìn thấy Giang Hải lao thiếu gia môn, các ngươi đều nên thả tôn nặng một chút. Khỏe mạnh nam nhân cười khổ nói, ta đã hiểu. Sau đó... đám người bọn họ cũng không quay đầu lại rời đi. Tần Triều đưa bọn hắn đi ra ngoài trước đó, cùng Trần Phong chân thành một giọng nói, tạ ơn. Thấy nơi này sự tình đã xong, còn chúng vây xem cũng top 5 top 3 tán đi, bất quá sự hưng phấn của bọn hắn chi tình làm thế nào cũng bình tĩnh không được, vừa đi bên cạnh nhau nhau nghị luận. Tùy Giang Đỉnh, Trần Phong, đều là tốt, coi là thật cho Giang Hải người tăng thể diện. Trần Phong một đoàn người dưới đến lâu đến, một mực nghe lời dưới lầu chờ đợi Diệp Loan Loan lúc này tiến lên đón. Nhìn thấy Tiễn Bằng thê thảm bộ dáng, cười trên nỗi đau của người khác mà nói, tiền công tử, ngươi thế nào? Bị thương không nặng a? Tiễn Bằng một mực liền sợ ma nữ này, tăng thêm có thương tích trong người, thực sự không muốn nói chuyện, thế là liền bất đắc dĩ cười cười. Diệp Loan Loan thân mật đi đến Trần Phong bên người, muốn theo hắn cùng một chỗ ngồi xe, lại bị Trần Phong an bài đến Lý Lệ Toa mới đến tay hốt chờ đi lên. Diệp Loan Loan ủy khuất nết lên cái miệng nhỏ nhắn, nhưng Trần Phong đã phân phó sau liền không có để ý đến nàng. Diệp Loan Loan không có cách nào, đành phải làm theo. Trần Phong ngồi lên Tiễn Bằng xe, chở Tiễn Bằng chuẩn bị đi một mình ở phòng ở, cho Tiễn Bằng xử lý một chút thương thế. Lúc này, nhìn thấy Diệp Loan Loan xuất hiện về sau đối Trần Phong hành động, nguyên vốn đã nói lời từ biệt chuẩn bị rời đi Tùy Giang Đỉnh, đông nhiên lại đi trở về. Tùy Giang Đỉnh đứng tại xe bên cạnh, nhìn lấy Trần Phong con mắt nói ra, đại ca, ta cảm thấy nàng không phải cô gái tốt. Trần Phong biết hắn nói là Diệp Loan Loan, thế là nói ra, ta cùng với nàng không có quan hệ gì. Tùy Giang Đỉnh nghiêm túc nói ra, đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn không thể để cho thất muội thương tâm. Thất muội là trên cái thế giới này, ta sủng ái nhất người. Trần Phong cười nói, ta đương nhiên không bỏ được để thất muội thương tâm. Tùy Giang Đỉnh cố chấp nói, đại ca, ngươi thề đi. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, sau đó nghiêm nghị nói ra, ta Trần Phong thề với trời, nhất định sẽ không cô phụ thất muội, không phải liền để ta trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Dạng này liền tốt. Tùy Giang Đỉnh triệt để an tâm, quay người nhanh chân rời đi. Tiểu tử này, nhìn lấy Tùy Giang Đỉnh đi xa hùng tráng bóng lưng, Trần Phong tự rêu cười cười, có chút không thể làm gì. Không bao lâu Trần Phong về đến trong nhà, Hà Lâm cùng Bạch Gia tỷ muội đi ra ngoài mua đồ đi, Trần Phong y chưa khỏi tiễn bằng, sau đó cho Diệp Loan Loan đơn độc an bài một gian phòng. Tại Lý Lệ toa chiếu cố tiễn bằng lúc nghỉ ngơi, Trần Phong cho Tiểu Lục gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết đi dò tra Hà Lâm sự kiện kia, tiếp lấy đem giữa chưa gặp được ám sát sự tình đơn giản nói một lần, cuối cùng kỹ càng tự thuật những cái kia đạn xuyên giáp loại, lớn nhỏ, chính xác đến từng ly trọng lượng cùng màu sắc. Đây là một cái phi thường có giá trị manh mối, Tiểu Lục lập tức thuận manh mối này theo vào. Không bao lâu, Tiểu Lục cho Trần Phong phản hồi một đầu có giá trị manh mối. Sơ bộ hoài nghi, ám sát Hà Lâm, là ạ thứ là người. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 141, tình lữ điện thoại bộ. Athula, toàn thế giới lớn nhất tập đoàn sát thủ. Kỳ thế lực cơ hồ trải rộng toàn thế giới, AO không phải, Nam Bắc Mỹ Châu cùng Châu Úc. Đều có tập đoàn này phân bộ. Kỳ thành viên đông đảo, thực lực của mỗi người đều mạnh mẽ phi thường, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm cao thủ, thấp nhất nhập môn yêu cầu đều là nội tức cảnh. Athula tại rất nhiều nơi đều có bí ẩn trụ sở huấn luyện. Để mà bồi dưỡng người mới, hoặc là trong tổ chức người đề cử, hoặc là lừa bán, hoặc là mua bán, đem những cái kia căn cốt không tệ nam hài nữ hài đưa vào căn cứ, bảo trì tập đoàn đến tiếp sau phát triển. Hội trưởng phi thường thân bí, không biết nam nữ, không biết tuổi tác, chỉ nghe nói hội trưởng tu vi thâm bất khả chắc, chính là toàn thế giới cao thủ đứng đầu nhất một trong, vừa ra tay liền sẽ kinh thiên động địa. Thế giới đỉnh cấp dòng binh tập đoàn cùng thư lạ tập đoàn, đã từng đối toàn thế giới cao thủ tiến hành một lần bài danh. Đồng thời hàng năm sẽ phát bố một cái bảng danh sách. Tây phe thế lực xưng là thần bảng, đông phe thế lực xưng là thiên bảng. Bảng danh sách bài danh có chỗ xuất nhập, nhưng cơ bản giống nhau. Athula hội trưởng, danh hiệu ít, một mực vững vàng thần bảng 10 vị trí đầu. Mặc dù không bài trừ có không ít ẩn cư cao thủ không có lên bảng, nhưng có thể tiến vào thế giới 10 vị trí đầu, ít hội trưởng thực lực y nguyên kinh người. Mà thiên bảng 100 tên cao thủ trong danh sách, không có tham lang danh hảo. Tham lang chỉ lên 500 người địa bảng. Địa bảng là so thiên bảng kém một bậc bảng danh sách. Nếu như trên thiên bảng đều là nhất lưu cao thủ, địa bảng chỉ có thể coi là nhị lưu. Tham lang tại địa bảng bài danh tương đối cổ quái, bài danh thứ 3 đến thứ 7. Bởi vì tham lang trạng thái cũng không ổn định, nếu như điên cuồng lên, thực lực sẽ tăng lên gấp đôi. Cho nên hắn bài danh chỉ có một cái đại khái phạm vi. Nói cách khác, trước mắt Trần Phong khoảng cách ít hội trưởng, còn kém chừng 100 bài danh. Hắn căn bản không phải hội trưởng đối thủ. Đối mặt đặt thư lạ dạng này một cái quái vật khổng lồ, Trần Phong sắc mặt cũng biến thành phi thường ngưng trọng. Bất quá sau đó, hắn nghĩ thông suốt một ít chuyện, biểu lộ dễ dàng rất nhiều. Hà Lâm, nàng vô luận như thế nào nổi danh, cũng vẻn vẹn Giang Hải một tên người chủ trì mà thôi. Nàng quê quán tại trong một cái trấn nhỏ, không có quá lớn bối cảnh, tự nhiên cũng trêu chọc không nổi nhân vật quá mạnh mẽ. Hiển nhiên Hà Lâm là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, đạt được các thư lạ tập đoàn châu Á phân bộ một cái trọng yếu chim. Mới làm cho đối phương ra tay đối phó nàng. Đối phó dạng này một cái nhược nữ tử, Athula đương nhiên sẽ không xuất động quá nhân vật lợi hại. Athula châu Á phân bộ cứ điểm tại Nhật Bản. Hoa Hạ không có Athula cứ điểm, bởi vì nơi này không có ngoại cảnh thế lực sinh tồn thổ nhưỡng, cho dù có, cũng không có khả năng có quá lớn quy mô. Hiện tại Trần Phong phải đối mặt, vẹn vẹn chỉ là châu Á phân bộ. Hoặc là Hoa Hạ cảnh nội một cái không biết có tồn tại hay không nhỏ cứ điểm, Trần Phong tự nhiên có thể chống được tới. Húng chi hắn không phải một mình phân chiến, còn có Tùy Giang Đỉnh cùng Hùng Mánh Lâm Thanh Hàn ba cái cường đại trợ lực. Tiễn bằng có thể xuống đất bước đi về sau, Trần Phong tiễn hắn cùng Lý Lệ Toa xuống lầu, thuận tiện tại một nhà phone điện thoại cửa hàng mua hai cái điện thoại, đều là iPhone 6. Bên trong một cái là chính hắn, một cái khác là mua cho Hà Lâm. Tại cô bán hàng nhiệt tình đề cử dưới, Trần Phong còn mua hai cái điện thoại xác, tạo hình đơn giản mà hào phóng, tương đối phim hoạt hình, phía trên vẽ lấy hai người quy bản nhân vật, một cái là cô nạn. Một cái khác lại là Tiểu Lan. Lúc này, Hà Lâm cùng Bạch Hiểu Mạn tỷ muội dẫn theo mua đồ tốt từ phụ cận đi qua, vừa hay nhìn thấy Trần Phong tại điện thoại trong tiệm. Ba mỹ nữ đều mừng rỡ đi vào trong điếm, cùng hắn chào hỏi. Trần Phong, ngươi trở về à nha? Hà Lâm mỉm cười nói. Phong ca, ngươi tại mua điện thoại di động đâu? Bạch Hiểu Ngọc mỉm cười ngọt ngào nói, tự nhiên hào phóng. Đây là Bạch Hiểu Ngọc cùng Trần Phong đúng nghĩa lần thứ nhất gặp mặt, bất quá nàng lộ ra nhưng đã biết chuyện đã xảy ra. Đối Trần Phong rất là cảm kích. Bạch Hiểu Ngọc tính cách cùng muội muội có chút khác biệt, làm tỷ tỷ hào phóng rất nhiều, rất có đảm đương, không giống Bạch Hiểu Mạn như vậy yếu đuối. Cô bán hàng nhìn thấy cái này ba cái khác biệt phong tình mỹ nữ, trong lòng rất là thất lạc, nguyên bản nàng nhìn Trần Phong tuổi trẻ xuất khí, xuất thủ lại hào phóng, bản muốn nhận thức một chút, nhưng mà nhìn thấy Hà Lâm các nàng về sau, mặc cảm, lập tức bỏ đi cái này tiểu tâm tư. Trần Phong mỉm cười cùng Bạch Hiểu Ngọc tỷ mỗi phút đừng lên tiếng chào hỏi. Sau đó hắn nhìn về phía Hà Lâm, đem bên trong một bộ điện thoại đưa cho nàng, hỏi, ngươi nhìn cái điện thoại di động này xác, thích không? Hà Lâm tiếp qua điện thoại di động, quan sát một trận. Bạch Hiểu Ngọc mỉm cười nói, Phong ca, ta cùng Tiểu Mạn trước mang đồ đi lên, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Sau đó, Bạch Hiểu Ngọc tiếp nhận Hà Lâm cái túi trong tay, cùng muội muội trước về đến trong nhà. Hà Lâm nhìn ra ngoài một hồi về sau, hỏi, đây là mua cho ta sao? Trần Phong nói, đúng vậy à, ngại quá, điện thoại di động của ngươi bị ta làm hư, cho nên cho ngươi mua một cái mới. Hà Lâm nhìn một chút Trần Phong trong tay cô nạn, cùng hắn trao đổi một chút, cười híp mắt nói, ta thích nhất cô nạn. Ta dùng cái này đi, ngươi dùng Tiểu Lan. Trần Phong nhịn không được cười lên, đại lao ra dùng cô gái hình vẽ, khó tránh khỏi có chút không tưởng nổi. Cô bán hàng nhìn ra Trần Phong xấu hổ, mỉm cười nói, tiên sinh, không có quan hệ, đây vốn chính là tình lữ khoản điện thoại xác, ngươi cùng bạn gái tùy thời có thể lấy đổi lấy dùng. Hà Lâm nghe vậy trong lòng có chút hơi ngại ngùng, vụng trộm đánh giá Trần Phong một chút, không cùng cô bán hàng giải thích nàng và Trần Phong cũng không phải là nam nữ bằng hữu quan hệ. Vậy thì tốt, ta liền dùng cái này. Trần Phong đương nhiên sẽ không nói ngốc lời nói, cũng không có thuận cột trèo lên trên, thật sự là hắn ưa thích Hà Lâm, nhưng bọn hắn đều ngủ cùng chỗ, có rất nhiều cơ hội, không cần gấp gáp như vậy. Trần Phong sảng khoái thanh toán, làm một chương mới thẻ điện thoại, cùng Hà Lâm sóng vai hướng trong nhà đi đến. Đường trở về cũng không xa, nhưng mà như vậy a vài phút lộ trình, Hà Lâm tâm lý lại trở nên phi thường rối loạn. Rất nhiều người qua đường nhìn thấy Trần Phong cùng Hà Lâm sóng vai đi tới, người trẻ tuổi lộ ra thần sắc hâm mộ. Lớn tuổi thì là đáp lại chúc phúc ánh mắt, hoàn toàn chính xác, Trần Phong cùng Hà Lâm đi cùng một chỗ, có thể xưng hoàn mỹ kim đồng ngọc nữ. Hà Lâm phảng phất nghe được những người đi đường này tiếng lòng, phảng phất nghe được bọn hắn đang nói, nhìn, cái này một đôi người trẻ tuổi cỡ nào xứng đôi à, thật làm cho người hâm mộ. Hà Lâm đầu óc trở nên rất loạn. Nàng không phải là không có nói qua yêu đương, thời điểm năm thứ nhất đại học gặp mối tình đầu, cứ việc chỉ là dắt tay cùng ôm, cũng làm cho Hà Lâm cảm nhận được trong yêu đương ngượng ngùng, ngọt ngào. Tâm thần bất định, tưởng niệm các loại cảm xúc. Mà bây giờ chỉ là cùng Trần Phong đi cùng một chỗ, cầm hắn đưa cho nàng điện thoại, lại so yêu đương bên trong lần thứ nhất dắt tay, càng làm cho Hà Lâm khẩn trương cùng tâm thần bất định. Trần Phong ngược lại là không có phát hiện Hà Lâm dị dạng, về đến trong nhà đưa điện thoại di động khởi động máy, bày phát một cái tin tức cho nhận biết bằng hữu, nói cho bọn hắn mình dãy số mới. Rất nhanh, liền có vô số tin tức phản hồi tới. Phong ca ca, hôm nay chuyện gì xảy ra? Còn có. Ngươi chừng nào thì nhiều một người muội muội a. Đây là Phương Viện Viện tin tức. Thu đến. Đây là Đường Đường. Đã bảo tồn, nhớ kỹ giữ liên lạc. Dương Linh tin tức còn mang theo một cái mỉm cười biểu lộ. Không có việc gì đổi cái gì dãy số đâu. Cho tỷ nói bảo hôm nay đến tột cùng chuyện gì. Tìm lâu như vậy mới tìm được ngươi, thế mà còn đi đua xe. Đi đua xe ta không trách ngươi, thế nhưng là ngươi thế mà không mang theo ta, đó chính là ngươi không đúng. Ngày nào có không trở lại thăm một chút cha mẹ cùng tỷ tỷ. Tỷ nhớ ngươi. Lý Khởi Vân tin tức tương đối dài. Phong ca, đa tạ. Tiễn bằng tin tức. Tâu Nguyệt Như lại là một lần nữa tăng thêm Trần Phong ngoại trạng, cho Trần Phong phát một phong điều kiện, viết rất nhiều nội dung, liên quan tới nàng hiện tại tình trạng cơ thể, công tác của nàng tình huống, đồng thời tại nào đó đuôi hỏi thăm Trần Phong trôi qua thế nào. Sau đó còn có Chiêm Tử Hải đám người tin tức liền không đồng nhất một lắm lời. Trần Phong đang cho tỷ tỷ về tin tức thời điểm, lại nhận được tin tức mới. Là một cái số xa lạ gửi tới tin tức, Phong ca, cứu ta. Trần Phong cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng hơi động, nhìn phía Diệp Loan Loan gian phòng. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 142, hung tàn tin nhắn. Trần Phong lặng yên không tiếng động đi vào Diệp Loan Loan cửa gian phòng. Cánh cửa là hờ khép, xuyên thấu qua khe hở lặng lẽ xem xét, Diệp Loan Loan quả nhiên tại cầm điện thoại gửi tin tức. Phòng khách ghế mây không biết lúc nào bị cái nha đầu này chiếm đoạt, đem đến trong phòng của nàng. Diệp Loan Loan chính lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, một lay một cái, dưới váy dài một đầu khêu gợi cặp đùi đẹp đỡ lên, hai cái không có mặc giày trắng non bàn chân nhỏ, theo ghế mây lay động mà lăng lư. Trần Phong vốn chỉ là đến xác nhận có phải hay không nàng tại gửi nhắn tin. Mà giờ khắc này nhìn lấy Diệp Loan Loan huyền chuyển thân thể đường cong, nhìn nàng kia trắng non phấn nộn chân ngọc, hắn lại không nỡ đi. Thẳng tới điện thoại di động tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên, Trần Phong mới giật mình tỉnh lại. hắn tranh thủ thời gian chạy tới phòng khách trên ghế salon, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra ấn mở mới tin tức. Phong ca, mau lại đây mau cứu ta. Người ta một người thật rất sợ hãi. Trần Phong cười ha ha, cái nha đầu này còn thật sự coi chính mình không biết là nàng trò đùa quái đàn đây. Trần Phong nghĩ nghĩ, thật nhanh trở về một cái tin nhắn ngắn. Ngươi phát sai tin tức đi. Ta căn bản không biết ngươi là ai nha. Diệp Loan Loan hồi âm tốc độ rất nhanh, chỉ xem mặt chữ liền có thể cảm giác được đằng đằng sát khí, không biết ta rồi. Trên giường thời điểm liền để người ta ngọt ngào, xuống giường liền trở mặt không quen biết rồi. Vương Chí Phong, ngươi có tin ta hay không cầm dao phay cắt người tiểu đình đình? Trần Phong ha ha vui lên, thật nhanh đánh chữ trả lời, ta không phải Vương Chí Phong à, tiểu thư, ngươi thật phát sai. Một lát sau, tin nhắn chậm gì gì tới, giống như thật là ta phát sai, có lỗi với à, xin hỏi ngươi là nam hay là nữ đâu? Giả bộ còn rất giống, Trần Phong tinh thần tỉnh táo, cùng đối thủ như vậy đấu trí đấu dũng mới có ý tứ. Đã Diệp Loan Loan muốn chơi, như vậy thì theo nàng chơi chơi thích hơn. Trần Phong trả lời, ta là hàng thật giá thật nam nhân, làm sao, muốn nam nhân. Diệp Loan Loan hồi phục thật thoải mái nhanh, còn mang theo một cái vẻ mặt ngượng ngùng ký hiệu, đúng vậy à, hôm nay lão công không ở nhà. Người ở đâu đâu? Ta tại đế đô đâu? Thật sao, ta cũng ở kinh thành đâu? Ngươi đến buổi theo giúp ta có được hay không? Sau đó, Diệp Loan Loan phát cái địa chỉ tới. Lúc này, Hà Lâm mang theo thẻ căn cước ra cửa, điện thoại di động của nàng sổ truyền tin có trọng yếu hơn điện thoại, liền đi phụ cận phòng buôn bán phục chế thẻ. Bạch gia tỷ muội đang trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị bữa tối. Cách một gian phòng, chỉ còn Diệp Loan Loan cùng Trần Phong hai cái người rảnh rỗi, riêng phần mình lộ ra nhỏ tươi cười đắc ý, riêng phần mình tâm hoài quỷ thai phát ra tin tức. Có sư phụ tự thân dạy dỗ, Trần Phong tại tán gái phương diện có phần có tâm đắc, được cho một cao thủ. Đã từng bởi vì nhiệm vụ cần, hắn bỏ ra một tuần lễ, đuổi tới một vị thiên kim đại tiểu thư. Vị kia dị quốc mỹ nhân, nhưng là chân chính thiên kim tiểu thư, là nước Mỹ một cái người kế thừa của đại tài đoàn, nắm giữ trong tay tài phú, phú khả địch quốc. Mà Diệp Loan Loan, xuất từ Hoa Gian phái, môn phái này ban đầu phát triển, dùng sắc đẹp giành rất nhiều tiện lợi, mới lấy lớn mạnh. Tại đối phó nam người phương diện, các nàng cái đỉnh cái đều là cao thủ. Hai người này có thể nói kỳ phùng địch thủ, riêng phần mình ngụy trang thăm dò, nói chuyện phiếm cũng dần vào giai cảnh. Trần Phong nghĩ nghĩ, trả lời, đừng nóng nội à, ta còn không biết ngươi dáng dấp ra sao đâu, ngươi xinh đẹp không? Xinh đẹp à, nếu như không xinh đẹp ngươi có thể không làm việc. Đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp? Tương đương xinh đẹp nha. Nhất là chân, nhưng dài à, cái mông, nhưng vểnh lên á người khác đều nói chân của ta cùng bờ mông nhất mê người nhất nữa nha. Ngươi liền thổi à, ta muốn nói ta đẹp trai hơn Hoắc Kiến Hoa Trung Hàn Lương, ngươi tin hay không? Ngươi ra tay trước tấm hình tới ta xem một chút. Người ta thật rất đẹp á. Ta rất kỳ quái, nữ nhân xinh đẹp sẽ còn thiếu nam nhân a. Bởi vì ánh mắt của ta tương đối cao, rất kén chọn loại bỏ, bình thường nam nhân không để vào mắt. Vậy làm sao ngươi biết ta không phải bình thường nam nhân, như vậy vội vã đưa tới cửa? Bởi vì trực giác của ta. Trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi nhất định là cái phi thường trẻ tuổi, phi thường xuất khí, phi thường cường tráng nam nhân. Thật là đáng sợ trực giác. Nói như vậy trực giác của ta là chính xác. Quá tốt rồi, dứt khoát một điểm đi, là ta trước đi, vẫn là ngươi qua đây. Ngươi tới đi, trên người của ta không có tiền. Không đến mức đi, nhỏ mọn như vậy. Ta lại không muốn tiền của ngươi. Ngươi đòi tiền ta còn an tâm điểm, ai biết ngươi đến cùng có mục đích gì. Coi như vậy đi, vẫn là ta tới được rồi. Đã ngươi không yên lòng, như vậy đi, ngươi chuẩn bị 3.000 tiền, để ngươi an tâm chút. Ngươi ăn cướp A. 3.000. Ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Cái kia 1.000 đi, ta theo ngươi một đêm. Thế nào? 600. Ta có thể tìm bằng hữu mượn ít tiền, nhưng nhiều không, ta cũng không phải oan đại đầu. Một lát sau, Diệp Loan Loan tin tức mới đến, chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, 1.000 khối tiền không đắt lắm. Trần Phong buồn cười, trả lời, Vạn Thủy Thiên Sơn luôn luôn tỉnh, 500 khối tiền được hay không? Gió xuân muốn độ ngọc môn quan, thấp nhất cũng phải 830. Chân trời nơi nào không có thơm, 600 khối tiền làm không làm. Làm ngươi cái đại đầu quỷ nha. Nhân gian tự có chân tình tại, hôm nay một lông đều không mang. Ta lấy thanh xuân cược ngày mai, thiếu một lông tính mạnh, gian. Chồng hờ vợ tạm cũng có tình, lại ít một chút được hay không? Gặp lại làm gì từng quen biết. Được rồi, 600 liền 600. Nói cho ta biết địa chỉ. Trần Phong viện đại một cái địa chỉ, phát tới. Ta chuẩn bị xuất phát nha. Tới đi. Sau nửa ngày, đối diện không có động tĩnh. Xem ra Diệp Loan Loan tiểu thư diễn trò là muốn làm nguyên bộ, nghĩ tới như vậy một trận lại gửi tin tức, đối Trần Phong nói nàng đến, làm sao không thấy được người. Qua một trận, Hà Lâm trở về, Bạch gia tỷ muội chào hỏi mọi người ăn cơm. Đám người vây quanh ở bên cạnh bàn ăn, Trần Phong cùng Diệp Loan Loan ngồi đối mặt nhau, Hà Lâm ngồi tại Trần Phong bên tay trái, Bạch gia hai tỷ muội người đều ngồi ở trong tay phải của hắn. Nhìn lấy cái này bốn đồ ăn một chén canh, ăn mặn làm phối hợp thỏa đáng, màu đỏ quả ớt, lục sắc rau xanh, để cho người ta muốn ăn phóng đại. Trần Phong nhìn tất cả mọi người bất động đũa, liền làm trước kẹp một thanh đồ ăn, nói ra, ăn cơm đi, đều đừng khách khí. Đã ở cùng một chỗ cũng không cần như vậy khách khí. Sau đó, Trần Phong sợ hãi than nói, hoa, ăn ngon thật, so ta làm nhưng mạnh hơn nhiều. Bạch Hiểu Mạn vui vẻ nói, thật sao? Vậy sau này liền để cho ta tới nấu cơm đi. Bạch Hiểu Ngọc chỉ một đạo khác đồ ăn nói ra, Trần Đại ca, món ăn này là ta làm, ngươi nếm thử. Trần Phong ăn một miếng, giơ ngón tay cái lên, nói, đều rất tuyệt. Hà Lâm thế nhưng là nếm qua Trần Phong chịu cháo, liền dẫn mong đợi tâm tình, thử ăn một miếng thức ăn, sau đó Tâm Duyệt thành phục nói, Tiểu Mạn, Tiểu Ngọc, thật ăn quá ngon, có thời gian, cũng dạy một chút Lâm tỷ một hai đạo thức ăn cầm tay. Bạch gia tỷ muội chăm miệng một lời mỉm cười nói, không có vấn đề. Diệp Loan Loan biết ăn nói, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn để đơn thuần Bạch gia tỷ muội xem nàng như thành đáng tin cậy tỷ tỷ. Hà Lâm mặc dù thành thục một số, không có dễ dụ như vậy, nhưng nhìn thần sắc, cũng thật thích Diệp Loan Loan. Bốn gái mỹ nữ trò chuyện rất cởi mở tâm, Trần Phong ngẫu nhiên chen một câu lời nói, ăn cơm bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Bất quá ăn ăn, Trần Phong đã cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì hắn cảm giác được, có một cái chân bóng bàn chân nhỏ đang bắp chân của hắn bên trên lề mề, không xỏ dày, trực tiếp là da thịt tiếp xúc. Không cần đoán, nhất định là Diệp Loan Loan làm chuyện tốt, nàng giống như cho tới bây giờ đều không thích mang giày. Bất quá bây giờ quá nhiều người, mấu chốt nhất là Hà Lâm còn ở bên người, Trần Phong đối nàng vẫn là thật thích, cho nên mặc dù cảm thấy có chút gai nhỏ kích, lại chỉ có thể nhẫn nhịn bất động. Diệp Loan Loan một bên như không có chuyện gì xảy ra cùng Bạch gia tỷ muội trò chuyện, một bên cũng không quên trêu chọc Trần Phong. Nàng chân nhỏ càng ngày càng không thành thật, tại Trần Phong trên bàn chân cọ trong chốc lát về sau, thấy Trần Phong không có phản ứng, cho rằng là mình cường độ không đủ, thế là nàng giơ chân lên, trực tiếp bỏ vào Trần Phong trên đùi. Nàng chân ngọc linh xảo Trần Phong hắn bên đùi giật giật, sau đó liền muốn trực tiếp thẳng hướng Trần Phong đũng quần. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 143, ai đùa ai? Trần Phong đương nhiên sẽ không để cho ma nữ này đạt được, mau đem tay trái phóng tới dưới đáy bàn đi, bắt lấy nàng chân nhỏ. Vào tay chỗ, truyền đến hoạt nộn xúc cảm, Trần Phong nhịn không được đem chơi một chút, làm trả thù, gãi gãi ngứa. Diệp Loan Loan hồ rất sợ ngứa, nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá mấy mỹ nữ chính trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng đều sẽ cười cười, ngược lại là không có khiến người khác cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Diệp Loan Loan chân ngọc muốn thoát ly Trần Phong khống chế, nhưng Trần Phong đã đắc thủ, liền sẽ không dễ dàng buông tha, làm sao cũng phải thu chút lợi tức. Thế là Trần Phong tăng thêm một phần lực, tay trái tại dưới đáy bàn, nắm chặt ở Diệp Loan Loan chân nhỏ không chịu buông lỏng, tay phải dùng đũa ăn cơm, nhìn không chớp mắt, điềm nhiên như không có việc gì. Diệp Loan Loan không dám dễ rủa đến quá lợi hại, sợ Hà Lâm các nàng phát hiện dị dạng, không dám dùng sức tự nhiên càng thêm không tránh thoát được. Trần Phong khoan thai tự đắc thưởng thức nửa ngày, Diệp Loan Loan khuôn mặt lặng lẽ nổi lên một vòng đỏ ửng. Thời gian dần trôi qua, Trần Phong không còn thỏa mãn dạng này tiếp xúc, thế là dùng hai đầu gối kẹp lấy Diệp Loan Loan trắng non bắp chân, sau đó giả bộ như không cẩn thận làm rơi đũa, xoay người lại nhặt thời điểm, đại thủ thuận thế từ bắp chân một đường sờ soạng đi lên. Tay trái ca lần này đại phát thần uy, trực tiếp từ bắp chân tiến vào dưới váy, thật nhanh lướt qua đầu gối, đi tới bắp đùi trắng như tuyết chỗ. Bất quá đáng tiếc là, xoay người thời gian đứng lên không thể quá dài, mà Trần Phong không dám quá mức nghiêng về phía trước, khoảng cách không đủ, chỉ có thể sờ đến nàng đùi 1/3 địa phương. Tay trái ca rất bất mãn, muốn đi trước phía trước dụ người nhất cấm địa, nhưng mà Trần Phong thực sự bất lực. Ngón tay một chút xíu hết sức xê dịch, cũng chỉ đi tới một tấc khoảng cách. Mặc dù như thế, Diệp Loan Loan khuôn mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp tại dưới váy không ngừng vặn mẹo, nhưng lại không dám làm quá lớn động tác, cho nên chỉ có thể từng chút, thận trọng trở về co lại. Chỉ là Diệp Loan Loan loại hành vi này chẳng những không có thành công giải cứu cặp đùi đẹp của mình, ngược lại hãm đến sâu hơn. Bởi vì này chủng loại giống như yêu đương vụng trộm cảm giác, để Trần Phong cảm thấy phi thường kích thích, căn bản không bỏ được để cho nàng cặp đùi đẹp rời đi. Tay trái ca tại dưới váy dưới, tùy ý khinh bạc. Diệp Loan Loan bị vướt ve trong chốc lát về sau, da thịt bắt đầu trở nên có chút nóng lên, hai cái mị nhãn bên trong cơ hồ đều muốn chảy ra nước. Nàng điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Trần Phong, lộ ra vẻ cầu khẩn. Tay trái ca chơi đến cũng không xê xích gì nhiều, Trần Phong nhìn Diệp Loan Loan đáng thương, liền tạm thời bay qua nàng. Lại một lát sau, Bạch gia tỷ muội buông đũa xuống, Hà Lâm cũng ăn no rồi, bất quá Trần Phong cùng Diệp Loan Loan tâm tư đều không đang dùng cơm phía trên, một bát cơm còn lại hơn phân nửa, thế là Hà Lâm các nàng liền ngồi ở một bên bồi tiếp, trò chuyện. Lúc này, Trần Phong cảm giác cái bàn ngọn nguồn lại dùng dị động. Bất quá lần này Diệp Loan Loan đã có kinh nghiệm. Chỉ là dùng mũi chân câu đáp hắn một chút, chuồn chuồn lướt nước, sau đó lập tức nhẹ nhàng rời đi. Trần Phong giận, vừa mới cầu ta đem ngươi buông ra, hiện tại còn dám chủ động trêu chọc. Thế là Trần Phong đem chân phải hướng phía trước duỗi ra, cảm giác đụng phải một cái chân nhỏ, thế là không chút khách khí câu đi lên. Đang định tiếp tục làm chút tiểu động tác, nhưng không ngờ Hà Lâm bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn hắn một cái. Hà Lâm không nói thêm gì, trong mắt ẩn chứa một tia nhỏ ngượng ngùng, mà lại Trần Phong không biết là không phải là ảo giác của mình, hắn còn chứng kiến nàng đấy mắt lóe lên vẻ vui sướng. Trần Phong biết mình làm nhầm người, trong lòng xấu hổ, mặt ngoài lại nếu có việc thu hồi chân của mình, hướng một bên khác nghiêng nghiêng, lại lần nữa xuất kích. Lần này, chỉ thấy Bạch Hiểu Mạn thân thể bỗng nhiên khẽ run lên, sau đó cúi đầu, thẹn thùng vô cùng. Lần này Trần Phong nhưng có chút ngượng ngùng, Bạch Hiểu Mạn vốn là thẹn thùng, mà lại tuổi còn nhỏ, thế là Trần Phong đành phải không lộn xộn nữa, tạm thời từ bỏ báo thù dự định. Diệp Loan Loan thấy được những người khác dị dạng, biết là Trần Phong hành động trả thù tính sai người, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, khiêu khích nhìn Trần Phong một chút. Đợi chút nữa mới hảo hảo thu thập ngươi. Trần Phong thầm nghĩ lấy, chuyên tâm ăn cơm. Sau khi ăn xong, Diệp Loan Loan liền lập tức trở về đến gian phòng của mình, đóng cửa lại. Bạch gia tỷ muội thu thập xong về sau, bồi Hà Lâm cùng đi ra tản bộ. Trần Phong bởi vì nhớ chuyện báo thủ, liền không có ra ngoài. Đánh mở TV nhìn trong chốc lát, Trần Phong điện thoại lại nhận được một đầu tin tức mới. Ma quỷ! Ngươi người ở đâu đâu? Ta đi ngươi nói cái chỗ kia đợi nửa ngày, căn bản không thấy được người a. Trần Phong cười ha ha, Diệp Loan Loan quả nhiên dựa theo hắn kịch bản, phát đầu dạng này tin tức tới. Diệp Loan Loan tại lúc ăn cơm, cố ý trêu chọc Trần Phong, liền là muốn câu lên hắn hỏa khí, sau đó kìm nén không được ra ngoài cùng cái này tịch mịch nữ nhân hẹn hò. Đến lúc đó để Trần Phong một chuyến tay không, hảo hảo chọc ghẹo hắn. Bất quá đạo cao một thước ma cao một trượng, Trần Phong đối đây hết thảy đã sớm lòng dạ biết rõ. Trần Phong trả lời, ngươi thật đi a? Thật ngại quá, ta bây giờ không có ở đây chỗ ấy, tại phụ cận một cái khách sạn nghỉ ngơi đây. Qua một trận, tin nhắn tới, ai, kỳ thật ta không tại đế đô. Ta tại Tương Nam tỉnh thành phố Giang Hải đây. Cái gì? Ngươi gạt ta. Rất nhanh, Diệp Loan Loan tăng thêm Trần Phong hẹ chặt, để hắn dùng hẹ chặt trò chuyện. Trần Phong rất nhanh thông qua hảo hữu nghiệm chứng, chỉ thấy Diệp Loan Loan ảnh chân dung, là một cái phong tình vạn trùng đại mỹ nhân nhi, ăn mặc rất mát mẻ, cổ thấp quần áo dưới lộ ra sự nghiệp dây phi thường mê người. Diệp Loan Loan cho Trần Phong phát đến mình vị trí. Trần Phong xem xét, là tại thành phố Giang Hải khu tận cùng phía bắc một cái khách sạn, cách nơi này cần một giờ đường xe. Ảnh chân dung là giả, cái này chia sẻ vị trí địa lý, tự nhiên cũng là trên mạng tìm hư giả hình ảnh. Trần Phong bĩu môi cười một tiếng, thành thật ban bố mình chân thực vị trí, nói ra, mỹ nữ, thật sự là hữu duyên, ta cũng tại Giang Hải đây. Vừa mới sợ ngươi là lừa đảo, mới không cho ngươi nói thật. A, giữa người và người tín nhiệm đâu? Được rồi, xem chúng ta khoảng cách không xa, cái kia ngươi lập tức tới ngay thôi, ta mở tốt gian phòng chờ ngươi nha. Ngươi đến tuột cùng có xinh đẹp hay không a? Ta sợ ngươi là khủng long. Ảnh chân dung chính là ta bản nhân a, chính ngươi nhìn chứ sao? Vậy ngươi công phu trên giường thế nào? Nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử muốn ngừng mà không được nha. Ta này đôi chân liền đầy đủ ngươi chơi một đêm. Tốt, ta lập tức đến, ngươi đợi ta. Mau lại đây nha, người ta mang theo roi ra cùng áo ra, còn mua ngọn đến đây. Được rồi, chờ ta một giờ. Trần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, đi tản bộ. Diệp Loan Loan nghe được phòng khách mở cửa động tĩnh, sau đó đứng ở bên cửa sổ bên trên, một lát sau, quả nhiên thấy Trần Phong chính hướng tiểu khu bên ngoài đi đến. Diệp Loan Loan đắc ý cười cười, cái này Trần Phong nhìn thật thông minh, bất quá bây giờ xem ra, cũng chính là một cái bị nửa người dưới chỉ huy động vật mà thôi. Hừ hừ hừ, nhìn về sau cô mãi mãi chơi như thế nào chết ngươi. Lúc ăn cơm, Trần Phong hoàn toàn chính xác bị Diệp Loan Loan khơi gợi lên một số dục vọng, hắn cũng không để ý đem cái này đại mỹ nhân nhi cho ăn một miếng mất. Bất quá Trần Phong rất rõ ràng, Diệp Loan Loan chỉ là đang trêu đùa hắn mà thôi, tại Ngọa Long Thần Ngọc bị tìm tới trước đó, Diệp Loan Loan chắc chắn sẽ không để hắn đắc thủ. Mà Trần Phong không thích dùng sức mạnh, làm chuyện này không nói lưỡng tình tương duyệt, ít nhất cũng phải làm cho đối phương cam tâm tình nguyện. Diệp Loan Loan mặc dù mê người vô cùng, nếu quả thật không nguyện ý, Trần Phong cảm thấy còn không bằng đi quán ba thông đồng một cái tịch mịch thiếu phụ tới đáng tin cậy. Về phần Ngọa Long Thần Ngọc hạ lạc, Trần Phong kỳ thật nắm giữ rất lớn manh mối. hắn cho rằng tám thành chính là mình khối kia thiếp thân ngọc bội, bất quá bây giờ đưa cho Lý Lệ Toa. Nói không chừng Hoa Gian phái bảo vật chân phái, tại rất nhiều năm trước liền bị sư phụ cho thuật đi, sau đó sư phụ thả cái giả lưu tại trong mật thất. Đến ở hiện tại cái kia giả ngọa long thần ngọc bị ai trộm, Trần Phong đương nhiên sẽ không đi truy tra. Lần sau nếu như nhìn thấy sư phụ, phải hỏi một chút ý kiến của hắn, nhìn lão nhân già ông ta có phải hay không trộm tình nhân cũ bà bối. Còn có trả hay không cho Hoa Gian phái, đến một lần phải hỏi sư phụ ý nghĩ. Thứ hai, Trần Phong cũng phải nhìn Hoa Cẩm Thiết cùng Diệp Loan Loan biểu hiện tốt không tốt, có thể hay không để cho hắn hài lòng. Diệp Loan Loan coi là Trần Phong thật đi phó ước, trên thực tế hắn lại là hẹn Triệu Như Sơn đi quán bar. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 144, mở cửa đón khách. Bất quá tối nay vận khí không tốt lắm, đi dạo hai cái quầy rượu, Trần Phong đều không tìm được một cái có thể làm cho hắn thấy vừa mắt mỹ nữ, ngược lại là thuận tiện chỉ điểm một cái Triệu Như Sơn, giúp Triệu Như Sơn cua được một cái tư sắc thượng đẳng đáng yêu thiếu phụ. Triệu Như Sơn rốt cục đạt được ước muốn, tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Không trải qua tay về sau, tên kia cùng mỹ thiếu phụ hàn huyên một hồi, lập tức liền tử không có nghĩa khí ôm mỹ nhân kia, ra ngoài tiêu dao sung sướng, đem Trần Phong ném tới một bên. Trần Phong cũng không có cùng hắn so đo, nhìn Triệu Ca nhìn thấy cái kia mỹ thiếu phụ kích động bộ dáng, Trần Phong đã sớm làm tốt bị ném bỏ chuẩn bị. Bình tĩnh mà xem xét, quán ba vẫn là có mấy cái như vậy đáng chú ý mỹ nữ. Bất quá nghĩ đến trong nhà còn có bốn cái thiên kiều bá mỹ khác biệt phong tình mỹ nữ, Trần Phong đỗng nhiên liền không có đánh ra ăn hứng thú. Triệu Như Sơn sau khi đi, Trần Phong cũng rất mau trở lại nhà. Bình tĩnh như vậy qua ba ngày, Trần Phong cùng bốn vị mỹ nữ chung đụng được phi thường hài hòa, liền ngay cả Bạch Hiểu Mạn Tiếu Dung cũng dần dần nhiều hơn, hiển nhiên là dung nhập cái này đại tập thể. Chỉ có Diệp Loan Loan, ngẫu nhiên nhìn về phía Trần Phong sẽ lộ ra nụ cười quỷ bí. Nàng còn thật sự cho rằng đêm hôm đó, Trần Phong đi cái kia khách sạn, kết quả bị đùa bỡn về sau đành phải nén giận. Tống Lý Đồng tới qua một chuyến, cho Trần Phong một bản cảnh quan chứng, chứng nhận sử dụng súng, còn có hai bộ đồng phục cảnh sát cùng một thanh súng lục. Mà Trần Phong mới hồ sơ, đã thuận lợi tiến vào Giang Hải Cục Nhân sự thành phố, từ đó về sau, Trần Phong liền là một cái hợp pháp cảnh sát. Trần Phong cùng ngày mặc đồng phục cảnh sát, cầm giấy chứng nhận về tới tỷ tỷ trong nhà, cho người nhà báo tin vui. Lý Văn Tùng lúc này chạy xuống kích động nước mắt, đây chính là chính thức biên chế cảnh sát hình sự, con trai làm việc rốt cục có rơi vào, để trong lòng của hắn rất là cao hứng, không cẩn thận uống nhiều hai chén rượu đế. Bất quá Ngô Hồng Diễm lần này không có mắng hắn, nàng gần nhất tâm tình cũng thật cao hứng. Bởi vì Lý Thiên Tứ nằm viện sau khi về nhà, đổi không ít ma bệnh. Hắn đối Trần Phong có thể nói là kính như thần minh rồi, một mực đang nói may mắn mà có Phong ca, mới cho hắn biết một lần nữa là người. Càng quan trọng hơn là, Nô Hồng Diễm nghe Lý Khởi Vân đề cập qua đời miệng, Trần Phong bằng hưu tại Thượng Hải bãi mở ra nhà công ty, qua một thời gian ngắn chuẩn bị để Lý Thiên Tứ đi cái kia đi làm. Con trai biết sai có thể thay đổi, để Nô Hồng Diễm rất vui mừng, cái này tất cả đều là Trần Phong công lao, mà lại con trai làm việc cũng phải Trần Phong hỗ trợ, cái này khiến Ngô Hồng Diễm đối Trần Phong tràn đầy cảm kích, đối Trần Phong vô cùng nhiệt tình. Về phần Lý Khởi Vân, cao hứng sức lực liền không cần phải nói. Bọn hắn một nhà người, rốt cục mỹ mãn ngồi chung một chỗ, ăn một bữa vui sướng cơm trưa. Trần Phong nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng đồng dạng tràn đầy ấm áp. Đây mới là một ngôi nhà hẳn là có hương vị a. Sau khi ăn xong, Lý Khởi Vân chuẩn bị lôi kéo hai cái thân yêu đệ đệ đi dạo phố. Lý Thiên Tứ mấy ngày nay biểu hiện, đang từng ngày chuyển tốt. Lý Khởi Vân rất nhanh liền tha thứ cái này trước kia không hiểu chuyện lắm đệ đệ. Đợi chút nữa còn có chút việc đâu, hôm nào cùng ngươi đi. Trần Phong nói ra. Chuyện gì a? Lý Khởi Vân hỏi. Trần Phong nói, đợi chút nữa phải đi tiễn bằng trong nhà. Lý Khởi Vân trợn mắt nói, sau đó ban đêm lại cùng tiền thiếu gia ra ngoài lêu lổng. Trần Phong cười khổ nói, thu đồ đệ đệ. Tiền lao gia tử rất coi trọng việc này, ta phải chuẩn bị một chút mới có thể đi vào cánh cửa. Hả, vậy được rồi. Nếu thật là thu tiễn bằng làm đồ đệ, lấy tiền ra địa vị, tuyệt đối không phải cái nhỏ chẳng diện, Lý Khởi Vân lúc này mới buông tha Trần Phong. Thái Bình đường phố. Thành phố Giang Hải một đầu nổi danh phố cũ, không có bị phá dỡ thủy triều liên lụy, y nguyên duy trì thế kỷ trước năm 8090 phong mạo. Nơi này là tất cả lão Giang Hải người đều biết một con đường, gánh chịu rất nhiều người địa phương tốt đẹp hồi ức. Con đường này rất ưu tĩnh, phủ lên gồ ghề nhấp nhô màu xanh phiến đá, chỉ cho phép đi bộ. Bởi vì không có xe, cho nên bình thường rất yên tĩnh. Bởi vì có một tòa lão trạch ở chỗ này, cứ việc du ngoạn người tương đối nhiều, nhưng y nguyên tương đối yên tĩnh. Sát đường một tòa lão trạch, mặt tiền cũng không thấy được, màu đỏ sậm hồng một cửa chính lộ ra rất cổ xưa, trên cửa có một khối biển, thượng thư hai cái bút lông chữ lớn tiền trạch. Cánh cửa lớn này rất ít mở ra, ở người ở bên trong, đều là từ cửa hông ra vào. Nhưng ngày hôm nay buổi chiều, gần 4 giờ thời điểm, cái này lành nghề người trong ấn tượng vài chục năm chưa từng mở ra hồng một cửa chính, chậm chạp mở ra. Một vị tướng mạo nho nhã, tinh thần quắc thước, người mặc trường sam màu xanh lão nhân xuất hiện tại trước cổng chính, vừa động thủ, nhấc chân, đều mang nồng đậm nếp xưa. Sau đó lại từ giữa mặt đi ra hai người. Một vị lão nhân ngồi lên xe lăn, tướng mạo hiền lành, tóc hơi bạc. Một vị lại là cùng tùy giang đỉnh không sai biệt lắm hùng tráng trung lão niên nam nhân, chỉ là hướng cổng vừa đứng, liền khiến người ta cảm thấy đây là một tòa không thể phá vỡ ngọn núi. Sau lưng 2 mét chỗ, đứng đây tiền lão gia tử vai lứa con cháu, khoảng chừng hơn 30 người, tất cả đều là nam sĩ, nữ sĩ không hề lộ diện. Bên trong một cái ăn mặc trường sam, cung cung kính kính đứng đấy người, chính là Tiết Bằng. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, là đang nên tiếp một vị khách nhân. Đi ngang qua người đi đường khiếp sợ không thôi. Tiền lao gia tử, thất gia phương đường kính, đao vương Dương Tinh Vũ. Ba vị này, vô luận vị nào đứng ở chỗ này bọn người liền đầy đủ làm người ta giật mình. Húng chi hiện tại là ba cái tập hợp một chỗ, liền càng thêm dễ thấy. Phải biết coi như thị ủy thư ký tới bái phòng tiền lao gia tử, tiền ra cửa chính cũng chưa từng mở ra, tiền lao gia tử cũng không có tự mình đi ra ngoài nên đón qua. Bọn hắn nên tiếp khách nhân, đến tột cùng là ai? Người qua đường chấn kinh mà lại nghi hoặc, sau đó tiền nhà động tĩnh của cửa, rất nhanh chuyển khắp Giang Hải phố lớn ngõ nhỏ. Xưa nay điệu thấp Giang Hải đệ nhất gia tộc tiền gia, lần thứ nhất mở cửa đón khách. Tin tức này, rất nhanh kinh động đến thành phố Giang Hải ban lãnh đạo. Đi qua tìm hiểu, bọn hắn rất nhanh biết, nguyên lai hôm nay là tiền gia cháu đích tôn, Tiễn Bằng bái sư nhập môn ngày vui. Mà đại sự như vậy, tiền lao gia tử chỉ là thông chi hảo hữu phương đường kính cùng Tiễn Bằng chủ nhiệm lớp Dương Linh, không còn có thông báo bất kỳ người nào khác, liền ngay cả đao vương Dương Tĩnh Vũ cũng là không mời mà tới. Nghe được tin tức người rất nhanh hành động. Ngoại trừ người tại gia tộc, thực sự không cách nào kịp thời dám trở về thị trưởng Hồ Chính Văn bên ngoài, thị ủy thư ký Chu Kiến Tường, mang theo mấy cái đầy đủ phân lượng lãnh đạo, lái xe tiến về tiền gia. Sau đó, tam hợp hội Lâm Chính Đông phái người đưa tới hạ lễ. Lạc gia Lạc thần y yể, Tô Nguyệt Như phụ thân Tô lão gia tử, Tống Kiếm Phong, một số tại Giang Hải mặc dù không phải đại gia tộc, nhưng cũng có được địa vị nhất định người ta, cũng nhao nhao phái ra đại biểu, tiến về tiền gia chúc. Thậm chí bao gồm từ trước đến nay không thế nào đi lại Giang Hải khác một đại gia tộc, Tần gia Tần Triều Tần công tử, tự mình chuẩn bị một phần hậu lễ, đi tới tiền gia trước cổng chính. Nhìn thấy tới khách mời càng ngày càng nhiều, mặc dù không có vào cửa, nhưng quản gia y nguyên kém chút chạy gãy chân, vội vàng thu lễ đăng ký đây. Tiền lao gia tử thở dài, nói, lão hủ ta rõ ràng không có thông báo mấy người, lại tới nhiều như vậy, thật là làm cho ta bất ngờ. Việc này a, chỉ có thể trách lao dương. Thất gia cười nhạo nói, lao dương, ngươi nói lao tiền không có mời ngươi, ngươi qua đây xem náo nhiệt gì. Ngươi lớn như vậy khổ người, thực sự quá bắt mắt. Ngươi thì tương đương với một cái sống chiêu bài, hướng cái này vừa đứng. Chỉ cần không phải mù lòa liền đều biết lao tiền nhà hôm nay có đại sự. Đao vương tức giận, nói mỏ cái gì đâu. Ngươi cho rằng ta không đến, ngươi cùng lao tiền tại bực này người, liền không gây cho người chú ý rồi. Lại nói, ta đương nhiên muốn tới. Lao tiền thương yêu nhất cháu trai, thế mà không có đưa đến môn hạ của ta học nghệ, mà là bái một cái khác sư phụ, ta thật muốn nhìn cái này sư phó đến cùng là thần thánh phương nào. Tiền lao gia tử bất đắc dĩ nói, đưa học trò của ngươi, theo ngươi học chém người đâu. Nhà chúng ta tiểu bằng thế nhưng là cái hảo hải tử. Đao vương không vui, nói, lao tiền, ngươi gần nhất những năm này, đọc sách thấy một thân chua sót. Thêm ra đến đi động một cái tương đối tốt, nhiều phơi phơi nắng. Tiền lao gia tử khinh thường nói, dù sao cũng so ngươi một thân mùi máu tanh muốn tốt. Thất gia mở miệng hòa giải, cười nói, dừng lại, các ngươi hai cái đấu võ mồm đấu vài chục năm nay, còn không án. Ta đều chán nghe rồi. Lao dương, tiểu bằng sư phụ ta biết là ai. Ngươi còn gặp qua hắn đây. Đao vương bị hấp dẫn lực chú ý, ngạc nhiên nói, há, gần nhất tại Giang Hải, chưa thấy qua cái gì khó lường lao già hỏm hẻm a là môn phái nào cao thủ. Thất gia cười ha ha nói, không nói cho ngươi. Chờ lấy thôi, đợi lát nữa liền có thể thấy được. Đao vương liếc mắt nói, ngươi cùng lão tiền, niên kỷ càng lớn, càng ngày càng không phải thứ gì. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 145, thanh danh vang dội. Ba vị lão bằng hữu nói chuyện tào lao một trận, về sau liền nhìn về phía hẻm nhỏ đầu kia. Theo thời gian trôi qua, một nhóm đến đây chúc mừng khách mời, tới lại đi, nhưng là tiền gia chờ đợi khách nhân vẫn không thấy tăm hơi. Giang Hải hơn 4 giờ chiều ngày, y nguyên có không nhỏ uy lực, tiền lao gia tử là cái văn nhân, rất nhanh cái trán đầy mồ hôi. không giống Thất gia từng luyện qua, mà Đao Vương là thuần túy vũ phu, cái này hai cái lao ra hỏa biểu lộ y nguyên rất nhẹ nhàng. Tiền lao gia tử đều kiên nhẫn chờ ở cái này, cái khác bọn tiểu bối tự nhiên không dám lô mãng, đều kinh sợ đứng đấy, một cử động cũng không dám. Hẻm nhỏ tương đối hẹp, dung không được quá nhiều người đứng ngoài quan sát, người qua đường cùng cư dân phụ cận không có tụ ở một bên xem náo nhiệt, liền ngay cả thị ủy thư ký những đại nhân vật này tới liền đi, bọn hắn không có lá gan này ở phụ cận đây tạo thành hỗn loạn. Bất quá thực sự nhịn không được hiếu kỳ, những người đi đường này bọn họ liền nhao nhao đi vào tiền ra đối diện phụ cận mặt tiền cửa hàng, hoặc là ngồi xuống uống trà, hoặc là làm bộ mua sắm, trong lúc nhất thời phụ cận mấy cái mặt tiền cửa hàng sinh ý bạo dạn. Tới gần 5 giờ, không sai biệt lắm hơn 1 giờ, đứng tại phía trước nhất tiền lao ra tử đám ba người, y nguyên duy trì đầy đủ kiên nhẫn, nhưng người yếu một số tiền ra tiểu bối đã duy trì không được. Thậm chí liền liền đối mặt trong trà lâu, thổi điều hòa không khí ngồi uống trà những khách nhân, cũng đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Huống chi những này chỉ có thể làm đứng đấy phơi nắng các thiếu niên. Mặc dù tiền ra ra huấn rất nghiêm, bất quá tổng có một ít hơi được nuông chiều nhân vật, tỉ như vị này mồ hôi đầm địa, một mặt không nhịn được thiếu niên. Hắn gọi Tiễn Việt, Tiễn Bằng Tam Thúc con trai, còn không có 15 tuổi, chính là coi trời bằng vùng niên kỷ. Chắc ca, Tiễn Việt lau mồ hôi, lôi kéo đứng bên người Tiễn Trác, nhỏ giọng nói lầm bầm, làm sao còn chưa tới à? Lại như thế đứng xuống đi, ta trong hội nóng té xỉu. Tiễn Trác là Tiễn Bằng đại bá con trai, là một cái bị kiêu căng quen rồi hạng người. Tiễn Trác mặt ủ mày chau ngáp một cái, đồng dạng tràn đầy mồ hôi trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, ta thế nào biết? Đặc biệt nóng tử lão tử. Hôm nay việc này đến quái Tiễn Bằng, hắn bái sư vì sao để cho chúng ta bồi tiếp trở? Cùng chúng ta có một miếng tiền quan hệ sao? Tiễn Việt lòng đầy căm phẫn mà nói, đúng rồi. Còn có lao giả chết tiệt kia, cũng không biết sớm một chút đến a. Đợi lâu như vậy còn chưa tới, đến cùng có hay không đem chúng ta tiền ra để vào mắt? Trên thực tế, là tiền lao gia tử ra lệnh một tiếng, để bọn hắn tại cái này chờ lấy. Bất quá Tiễn Trác cùng Tiễn Việt không dám đối ra ra bất mãn, đành phải đem đoán khí tính tại Tiễn Bằng trên đầu, liên đối lấy đối Tiễn Bằng sư phụ cũng hận lên. Tiễn Việt câu nói này không có khống chế tốt âm lượng, cha hắn quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Tiễn Việt đành phải lộ vẻ tức giận im miệng. Lúc này, hẻm nhỏ đầu kia, một người trẻ tuổi đi đến. Nguyên bản hắn đến, rất là bình thường, bởi vì ngõ hẻm này thời khắc có người ra vào. Bất quá, sau đó hắn vẫn là hơi hấp dẫn một số người chú ý. Bởi vì hắn hơi có vẻ cổ quái cách ăn mặc. Hắn mặc là một kiện phục cổ trường bào màu trắng tinh, bên hông ghim màu trắng băng rua. Thân hình của hắn cao lớn thẳng tắp, ngũ quan tuấn lãng. Có lẽ cũng không phải là loại kia, lộ diện một cái liền sẽ đẹp trai đến để nữ hài kinh khiếu đại xuất ca, nhưng khí chất của hắn cùng thân trường bào màu trắng hoàn mỹ phù hợp, để cho người ta xem ra hết sức xuất trần mà phiêu dật. Ngọc Thụ Lâm Phong. Các nam nhân nhiều nhất cảm thấy, người trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Hoàn toàn xứng đáng cổ trang thứ nhất xuất ca. Bất quá cái niên đại này, tờ lê khắp nơi có thể thấy được, nam nhân này đơn giản liền là S rất có tiêu chuẩn, rất tinh xảo. Vô luận thần thái khí chất cùng trang phục đều không có thể bắt bẻ, cực kỳ giống cổ đại công tử văn nhã. Bất quá, cái này cũng không có gì thật là làm cho người ta kỳ quái, các nam nhân nhìn mấy lần về sau, liền không đang chăm chú. Mà nữ nhân trẻ tuổi bọn họ, đi ngang qua lặng lẽ ngừng chân quan sát, nguyên bản ngồi trong cửa hàng một số độc thân mỹ mi. Càng là bưng lấy tim bắt đầu ngẩn người. Hoàn mỹ. Vị này cổ trang công tử, đơn giản quá hoàn mỹ. Đây là vị nào minh tinh ở chỗ này đập kịch truyền hình A? Rất nhiều nữ hài tử, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, đối hắn một trận cung đập, sau đó tuyên bố đến bằng hữu vọng. Vị này tuổi trẻ cổ trang xuất ca, so với đang lúc đỏ cổ trang minh tinh Hồ Ca Hoắc Kiến Hoa bọn người, càng nhiều một tia khí khái hào hùng, nhiều một tia phong độ, nhiều một tia quý khí. Bởi vì chưa bao giờ tại trên màn ảnh gặp qua hắn, cho nên các phái nữ đều cho rằng, hắn mới vừa vặn xuất đạo. Bất quá, các nàng tin tưởng, vị này cổ trang công tử về sau nhất định sẽ đại hồng đại tử, trở thành nổi tiếng đại minh tinh. Bởi vì hắn đang quay chụp kịch truyền hình nếu như bắt đầu phát ra, nhất định sẽ chiếm lấy tỷ lệ người xem đệ nhất bảo tọa. Các nàng vô cùng chờ mong cái kia bộ kịch truyền hình chiếu lên, dù là nội dung cốt truyện cực nát, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy vị này xuất ca. Dù là dòng dã một tập cũng chỉ là một mình hắn, các nàng cũng sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Rất nhanh, thành phố Giang Hải cơ hồ tất cả nữ tính bằng hữu vọng đều bị người mở lên tin tức. Đều là thân mặc cổ trang Trần Phong ảnh chụp. Ngồi tại tiền gia phòng khách bên trong, chính nhàn rỗi nhảm chán chơi điện thoại di động Phương Viện Viện, nhìn thấy những hình này, kém chút liền không nhịn được muốn xông ra đi, tận mắt nhìn đẹp trai đến điên đảo chúng sinh Phong ca ca. Lý Khởi Vân, Dương Linh, Hà Lâm, Tống Lý Đồng bọn người cũng nhìn thấy cái tin tức này. Thậm chí từ không chú ý những này Tâu Nguyệt Như, cũng nghe đến trợ lý Lý San San cùng các đồng nghiệp hưng phấn nghị luận. Lý Khởi Vân rất kiêu ngạo phát, đồng thời ghi rõ, đây là đệ đệ của ta, Trần Phong. Trần Phong tên, lập tức bị vô số nữ hài một mực ghi tạc trong lòng. Vị này thân mặc cổ trang người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là Trần Phong. Trần Phong cũng không phải tận lực tự cao tự đại kéo dài thời gian, bất quá tiền lao ra từ thời gian ước định là đúng 5 giờ. Hắn còn nhấc lên vài phút đến, nhưng không ngờ đám người sớm liền chờ ở cửa. Nhìn thấy như thế cái tình huống, Trần Phong tăng tốc bước chân hướng tiền ra phương hướng đi đến. Nguyên bản cũng không chú ý Trần Phong nam tính người qua đường, lần này nhưng lại bị hấp dẫn lực chú ý. Chẳng lẽ để tiền ra đau khổ chờ đợi khách nhân, liền là người trẻ tuổi này. Rất nhanh, tiền ra phản ứng cho bọn hắn một cái đáp án rõ ràng. Trần Phong còn không có đi tới cửa, tiền lao ra tử đi đầu nghênh đón tiếp lấy, cười văng nói, Trần tiên sinh, xin đợi đã lâu. Mau mời. Nói, tiền lao ra tử đi một cái ôm quyền lễ. Trần Phong gấp vội hoàn lễ, nói ra, để lão gia tử đi ra ngoài nên đón, thực sự không dám nhận. Thất gia cũng đẩy xe lăn đến đây, mỉm cười nói, tiểu Trần, có đoạn thời gian không gặp, ngày nào rảnh rỗi, đi theo giúp ta uống vài chén. Trần Phong cười nói, được, nếu như thất gia ngươi không đau lòng những cái kia chân tảng nhiều năm rượu ngon, ta mỗi ngày đều đi. Hoàng Ninh đã đến a. Thất gia cười to. Đao Vương hai mắt tỏa sáng, nói, nguyên lai là ngươi a. Lần trước, Đao Vương tại phương viện viện sinh nhật bữa tiệc gặp qua Trần Phong một lần, lúc ấy liền muốn cùng hắn qua mấy chiêu, lại bị Lý Trường Phúc quả thực là kéo đi, không thể toàn nguyện. Lần này lại đụng phải Trần Phong, Đao Vương cũng cảm giác toàn thân đều tại ngứa, không hoạt động một chút gân cốt liền không thoải mái. Hắn lập tức quyết định chủ ý, coi như trời sập xuống, đợi chút nữa cũng phải cùng Trần Phong chơi hai chiêu lại nói. Nghĩ tới đây, Đao Vương liền trở nên vội vã không nhịn nổi, không nhịn được đối hai vị lão bằng hưu nói ra, mấy người các ngươi chua chết ta rồi. Rông dài cái gì đâu. Đều đi vào đi. Thế là, ngoài cửa bốn người, nhao nhao đi vào tiền ra cửa chính. Về sau, đại môn đóng chặt. Người qua đường cùng ngồi tại cửa hàng những khách nhân, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Nữ nhân trẻ tuổi bọn họ nguyên bản liền ưa thích cực kỳ Trần Phong, bây giờ biết được hắn lại có lấy như thế cao thượng địa vị, càng nhiều vẻ sùng bái. Mà các nam nhân càng thêm rung động, bọn hắn so với nữ nhân càng hiểu quyền lợi cùng địa vị uy lực. Có thể bị tiền gia chủ động nên đón. Đối với một người trẻ tuổi mà nói, ý vị như thế nào? Một số có nhất định lịch duyệt lớn tuổi nam nhân, rất nhanh làm ra dự đoán. Nếu như Trần Phong chỉ là người bình thường, cũng là cá vượt long môn. Nếu như nguyên bản là cái đại nhân vật, như vậy tên của hắn, nhất định sẽ vang vọng toàn bộ Giang Hải, thậm chí sẽ truyền đến tỉnh thành. Bọn hắn dự đoán rất nhanh trở thành sự thật. Nguyên bản liền bị mở lên tin tức bằng hữu vọng, lần nữa bị một cái tin tức mở lên tin tức. Tiền ra mở cửa. Lấy đại lễ đón lấy vị kia cổ trang người trẻ tuổi, miệng nói Trần tiên sinh. Từ chính quyền thị ủy, các đại gia tộc đều biết tiễn bằng sư phụ chính là Trần Phong. Mà cho tới dân chúng bình thường, chỉ cần có điện thoại di động đám dân thành thị, đều biết Trần Phong bị tiền gia cung kính nên đón. Giang Hải Vạn báo thứ hai bản, lập tức triệt tiêu một cái tin, thay đổi cái tin này bắt đầu in ấn. Sau đó, trong vùng web auto, trang đầu chữ đỏ đánh dấu, hôm nay bằng hưu của ngươi vòng bị mở lên tin tức sao. Soát. Trần Phong tên, lần thứ nhất tại trước mặt công chúng phạm vi lớn cho hấp thụ ánh sáng. Thanh danh vang dội. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 146, Thiền gia đại lễ. Mênh mông hoa hạ, văn minh cổ quốc, lễ nghi chi bang. Hoa hạ một số cổ lão mà truyền thống kỹ nghệ, muốn truyền thừa, nhất định phải sư phụ tự thân dạy dỗ, mới có thể đốt lên ngọn lửa mới tương truyền. Nhập môn bái sư nhất định phải tuân thủ cổ lễ. Nguyên bản Trần Phong không muốn như thế chính thức, nhưng tiền lao ra tử khăng khăng như thế, Trần Phong đành phải tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Truyền thống quan hệ thầy trò gần với phụ tử quan hệ, bởi vì cái gọi là sinh ta người phụ mẫu, dạy ta người sư phụ, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, thành lập trọng đại như thế quan hệ, tự nhiên cần lòng trọng lễ bái sư dụng cụ tiến hành xác nhận, đồng thời cần phải có phân lượng nhân chứng. Sớm hai ngày, Trần Phong liền nhận được bái sư thiếp, hôm qua, tiền gia lão trạch vẩy nước quét nhà đình viện, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tại một gian cổ kính trong thính đường, Trần Phong cung kính cho tổ sư ra dâng hương, hành đại lễ, sau đó ngồi tại chủ vị, quay lưng tổ sư ra vẽ cùng nhau, mặt hướng tiễn bằng. Đại sảnh hai bên, chỉ đứng đấy tiễn bằng phụ mẫu trưởng bối cùng thất gia Đào Vương hai vị nhân chứng. Cái khác tiền gia văn bối, cùng phương viện viện Dương Linh chờ đến tân, đều đứng ở ngoài cửa, an tĩnh nhìn lấy trong phòng. Bái! Đào Vương trầm giọng quát, âm thanh như lôi đỉnh. Đại đường chính giữa tiễn bằng, lúc này quỳ xuống, cung kính dập đầu. Tiễn bằng, tương Nam Giang Hải người, năm nay 18, thiếu niên anh tài, làm người lương thiện. Đao Vương theo lệ giới thiệu một phen Tiễn Bằng tình huống, cuối cùng nói, hôm nay Tiễn Bằng bái sư, mong rằng Trần sư ân chuẩn. Tiễn Bằng lập tức đem bái sư thiếp nâng quá đỉnh đầu, Trần Phong hai tay trịnh trọng tiếp nhận, Tiễn Bằng kính trà, một mực cung kính nói, sư phụ. Trần Phong uống một ngụm trà, tiếp lấy Tiễn Bằng trình lên hồng bao, đồ cái may mắn. Trần Phong quả đáp lễ lễ vật, lại là nhược điểm thiên hạ lưỡi dao lang nha dao găm. Đây là Trần Phong lần thứ nhất thu đồ đệ, hắn tương đương coi trọng Tiễn Bằng cái này khai sơn đại đệ tử, xuất thủ lễ vật, tự nhiên không thể nhẹ. Tiếp lấy Trần Phong bắt đầu theo lệ phát biểu, tuyên bố môn quy, động viên Tiễn Bằng, cuối cùng cùng với Tiễn Bằng cùng một chỗ, đối mặt tổ sư ra chân dùng, ba bái chín trụ. Nghỉ. Đám người nhiệt liệt vỗ tay. Tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Tiễn Bằng lòng tràn đầy vui vẻ hỏi Trần Phong, sư phụ, chúng ta môn phái tên gọi là gì? Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Trần Phong ngẩn người. Đây cũng không phải hắn quên đi. Trần Phong mơ hồ nhớ kỹ, 10 tuổi năm đó bái sư thời điểm, đích thật là đi chuyến này quá trình, nhưng là sư phụ hắn căn bản không có đề cập qua môn phái tên. Trần Phong nói, không có có danh tự. A, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là sư phó ngươi. Ngươi sư gia là Thiên Cơ đạo nhân, sư tổ ngươi là Côn Luân thượng tiên, là được rồi. Ta làm sao càng nghe càng mơ hồ. Lúc trước ta sau khi vào cửa, sư phụ ta liền là như thế nói với ta. A, ta hiểu được, sư phụ. Tiền lao gia tử cùng Trần Phong tiến vào thư phòng, nói chuyện lâu nửa canh giờ, nói chuyện tự nhiên là Tiễn Bằng sự tình, sau đó tiền lao gia tử đại biểu tiền gia, tự mình dâng lên mấy phần đại lễ. Nguyên một dương vàng thỏi. Tiền lao gia tử một tấm danh thiếp. Toàn bộ Giang Hải, ngoại trừ Trần Phong, chỉ có thất gia cùng Dương Linh loại giải rác mấy người có được tấm danh thiếp này. Bằng vào tấm danh thiếp này, Giang Hải tiền ra tất cả sản nghiệp, quán rượu, tắm rửa thành, quán bar, thậm chí tiền ra đưa ra thị trường tập đoàn tổng bộ, Trần Phong đều có thể thông suốt, nhận cao nhất quy cách tiếp đãi. Một cái bội kiếm, tên là Giết Tần, nguồn gốc từ Kinh Kha Đâm Tần Vương Điện Cố. Chôi này Giết Tần kiếm, dài ước chừng 3 thước 6 tấc, Trần Phong rút kiếm ra khỏi vỏ, lập tức bị thân kiếm một vòng như nước chảy hàn quang chôn mắt. Trần Phong mừng lớn nói, tốt. Giết Tần chính là tiền lao ra từ 30 năm trước, phí hết to lớn khí lực, cầu xin năm đó lợi hại nhất chú kiếm sư tỉ mỉ chế tạo. Đây là vị kia đúc kiếm đại sư sau cùng tác phẩm, Giết Tần ra lò không lâu sau đó, hao hết suốt đời tâm huyết chú kiếm sư, chết tại ẩn cư núi rừng bên trong. Giết Tần đến tột cùng có bao nhiêu sắc bén, chất liệu cùng rèn đúc thủ pháp đến tột cùng cao siêu đến mức nào. Liền ngay cả lấy đao pháp chứ danh Đao Vương lần thứ nhất nhìn thấy Giết Tần, cũng lộ ra vẻ cùng nhiệt, hắn nguyện ý dùng mình chân tàng nhiều năm năm thanh tuyệt thế trường đao, trao đổi một thanh Giết Tần. Đao Vương là cái võ sĩ, cất giữ trường đao tất cả đều là hoa hạ có tên tuổi thần binh lợi khí. Nhưng mà bị cự tuyệt. Chưa từ bỏ ý định Đao Vương về sau tiếp tục mở giá, phụ tặng một căn biệt thự, lại thêm một chỗ quy mô khổng lồ giải trí hội sở. Nhưng mà tiền lao gia tử, ý nguyên không chịu đáp ứng. Giờ phút này, trôi này tiền lao gia tử coi là tâm đầu nhục đưa Tần, thuộc về Trần Phong. Tiền lao gia tử bắt đầu phân phó hạ nhân chuẩn bị tiệc tối. Trần Phong thì cóng Giết Tần, rời đi thư phòng. Phong ca ca. Nhìn thấy Trần Phong đi ra, nguyên bản liền tại phụ cận bồi hồi Phương Viện Viện, lập tức vui vẻ phất phất tay. Rất đẹp trai a. Nhìn thấy cổ trang bội kiếm Trần Phong, Phương Viện Viện cảm thấy mình lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu. Liền ngay cả bồi tiếp nàng nói chuyện trời đất Dương Linh, nhìn thấy dạng này Trần Phong, cũng lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Trần Phong cười nhạt một tiếng, đến gần các nàng, bắt đầu nói chuyện thiếm.